Chương 502, chết, 1, chương 502, chết, 1, chỉ là Giang Nhiên mở ra đạo này khe hở, nhìn thoáng qua công phu, nhưng lại một lần nữa nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, thân hình của hắn bỗng nhiên trống rỗng mà lên, chớp mắt đi xa. Mà đổi thành bên ngoài một bên, người bịt mặt kia tựa như kinh lôi một trường, hung hăng cùng Đường Thiên Nguyên bọn người đụng tại một chỗ. Một sát na này, một đám ma giáo cao thủ, cùng Sương Tuyết hai người, lại thêm Lạc Thanh Ý Điệp, nô địch một đám người cùng lúc đó ra tay. Đánh ra tới lực đạo, dù cho là Giang Nhiên cũng phải cẩn thận đối đãi. Có thể nói là long trời lở đất. Mãnh liệt kình phong cơ hồ đem ao sen mở ra một con đường. Về phần người bịt mặt kia thì là dễ dàng sụp đổ. Không chỉ là trưởng lực tán loạn, bóng người cũng đi theo tán loạn. Hồi phi yên diệt. Điền Miêu Miêu vào đầu. Đường Thiên Nguyên cùng Thi Tình Họa Ý bọn người lại là sắc mặt đại biến. Vội vàng quay đầu, chỉ thấy Giang Nhiên đã không biết tung tích. Truy. Đường Thi Tình một đầu tóc xanh mạn thiên phi vũ, tức giận đã đạt đến cực hạn. Dưới chân một điểm, người cũng đã như bay mà đi. Đường Họa Ý thì là xoay chuyển ánh mắt, để mắt tới còn không có hoàn toàn biến mất sạch sẽ Nhiếp Hồng Ý Liễu, bắt hắn lại. Nhiếp Hồng Ý Liễu một đường thi triển khinh công, chạy chỉ hận cha mẹ ít sinh hai cái đuổi. Ngẫu nhiên quay đầu, càng là vong hồn lớn bốc lên. Ma giáo một đám lưu quỷ xà thần, cái nào không phải hung thần ác sát. Vừa quay đầu lại công phu, suýt nữa liền muốn trúng Đường Họa Ý tâm ma niệm, cũng may hắn trung quy là Thiên Luận Sơn trang 300 năm qua đệ nhất cao thủ. Tiểu thần quyết đang phong tạo cực, lấy men say thần mật mà, miễn cưỡng duy trì bản tâm bất diệt. Lúc này mới không có tại lần này đầu công phu, trực tiếp rơi vào tâm ma niệm trong ảo cảnh. Không gì hơn cái này vừa đến, hắn chạy cũng liền càng thêm quá mức. Trong lòng càng là thầm mắng không lấy, các ngươi lũ khốn kiếp này, thấy chết không cứu a. Giang Nhiên không hiểu thấu bị người bắt đi, Đường Họa Ý vốn là trong lòng phát hỏa, nghe thấy lời ấy càng là giận tím mặt, còn dám chửi chúng ta. Nô địch, cho hắn dùng cổ. Đáng tiếc nô địch cuối cùng còn quá trẻ, cũng không phải Đường Họa Ý cùng Đường Thi Tình dạng này hạ người kinh tài tuyệt diễm. Cái này chỉ trong chốc lát, đã cho vung ra đằng sau. Lúc này Đường Họa Ý nói chuyện, hắn căn bản là chưa từng nghe thấy. Ngược lại là Độ Ma Minh Vương chắp tay trước ngực, hung hăng vỗ, trong miệng nói lẩm bẩm. Một máy mắt, bát phương chi địa, ma âm trận trận, chính là nhập ma kinh. Chữ câu, đạo người nhập ma. Trong thoáng chốc, thiên hôn địa ám, thiên ma ẩn nút tại vô tình hắc ám bên trong, từng câu từng chữ đều tràn đầy sức hấp dẫn. Nhiếp Hồng Y gì trong chớp nhoáng này sinh ra một loại cực kỳ cổ quái cảm giác. Chính rõ ràng đã chạy đầy đủ nhanh nhưng không biết vì cái gì, truy binh sau lưng lại càng ngày càng gần. Hắn chạy đến càng nhanh, truy binh tới cũng liền càng nhanh. Phản phất hắn không phải tại chạy trốn, mà là hướng phía truy binh phương hướng phi nước đại. Đây coi như là song hướng lao tới. Cùng lúc đó, trong lòng càng là sinh sôi ra các loại ý niệm, mọi loại tâm tư, kiềm chế thật lâu đồ vật bắt đầu nảy sinh, muốn trưởng thành. Ngày bình thường câu thúc tại đạo đức ranh giới cuối cùng phía dưới đồ vật, muốn phá đất mà lên. Hai con mắt của hắn trong thời gian ngắn ngủi đã nổi lên một vòng màu máu. Mắt thấy cái này màu sắc càng ngày càng đậm, sắp đạt tới đỉnh phong thời điểm. Một cái tay bỗng nhiên phá vỡ cái này đẩy trời hắc ám, cầm một cái chế trụ hắn bả vai, tỉnh, đừng quá vô dụng. Nhiếp Hồng Y Lìa đột nhiên nhoáng một cái đầu, tiếp theo giận tím mặt, lớn một cái, ta ít 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 đại gia ngươi. Ngươi vậy mà đối lao tử dùng nhập ma kinh. Ta ít ít ít. Độ Ma Minh Vương lại là đầy giấy ngạc nhiên, ngươi vậy mà phá bản vương nhập ma kinh. Ngươi rốt cuộc là ai? Mang theo mặt nạ người, quay đầu nhìn thoáng qua, nhập ma kinh. Điều trùng tiểu kỹ. Tạm biệt. Tiếng nói vừa ra, vừa xài bước ra, thân hình đột nhiên biến mất không thấy. Sau một khắc, Đường Họa Ý bọn người cũng đã đuổi tới nơi đây, đám người đứng tại trên mặt nước, tìm kiếm khắp nơi, nhưng mà lại không thấy tung tích Đường Họa Ý, hai tay ẩn ẩn có chút run rẩy. Nàng không chỉ là bởi vì Giang Nhiên bị bắt, không biết sẽ tao nộ cái gì mà lo lắng, đồng thời cũng là phẫn nộ. Trước nay chưa từng có phẫn nộ. Một cái tay đặt tại nàng trên bờ bay, nhưng lại bị một cỗ cực lớn nội lực đánh văng ra. Đường Họa Ý tràn đầy sát ý, con ngươi quay đầu liếc qua, kết quả là mình cha ruột. Làm gì? Nàng không cam lòng không muốn xoay quay đầu. Không cần lo lắng quá mức, đám người này chưa hẳn lòng mang ác ý. Đường Thiên Nguyên nhìn Độ Ma Minh Vương một chút, ngươi cho rằng đâu? Độ Ma Minh Vương nhưng lại không biết suy nghĩ cái gì. Theo bản năng lắc đầu, chẳng lẽ là hắn? Đây không có khả năng a. Là ai? Đường Họa Ý lúc này nhìn về phía Độ Ma Minh Vương. Độ Ma Minh Vương trầm mặt một chút, biểu lộ có chút khó chịu nói ra, không có khả năng, nhất định là bản vương suy nghĩ nhiều. Đến cùng là ai? Đường Họa Ý hai con ngươi bên trong như có tinh đấu thành xoáy. Độ Ma Minh Vương theo bản năng mở miệng, Giang Thiên Dã. Ba chữ này vừa ra khỏi miệng, toàn bộ trên mặt nước tất cả đều là một mảnh trầm mặc. Nửa ngày về sau, Đường Họa Ý mới trừng lớn hai mắt, cái gì? Độ Ma Minh Vương lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, theo sát lấy giận tím mặt, thật can đảm. Ngươi cũng dám đối bản vương dùng tâm ma niệm? Bản vương chính là Độ Ma Minh Vương, ta còn là ma giáo thánh nữ đâu, ngươi bất nói nhảm. Ngươi nói thế nào hắn là Giang Thiên Dã? Lão ma tôn, hắn không phải cũng sớm đã? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc trước Giang Nhiên gặp qua hắn lũ mẫu, người kia không phải đã nói, ta kia công công bà đã bị nàng chôn sao? Cái này, ai nha, không tốt, ta cảm giác muốn dài đầu góc, ra đầu ngứa. Đường Họa Ý lần này là thật có chút tức vương loạn. Giang Nhiên bỗng nhiên bị người bắt đi, nàng liền hoang mang lo sợ, rất khó tỉnh táo xử lý. Độ Ma Minh Vương vẫn tức giận bất bình, nhưng cũng phát hiện cái này thánh nữ tình huống không đúng, mình nếu không nói, nói không chừng nàng không chỉ dám đối với mình thi triển tâm ma niệm, còn dám cùng tự mình động thủ. Về phần không đến mức thiếu tôn cỡ nào cái thế, chỉ là ba chén rượu có thể chế trụ hắn nhất thời, cũng không khống chế được hắn cả một đời. Phàm là hắn tỉnh lại, ai không may còn hai chuyện đâu? Ngươi liền như vậy vội vàng sao động? Trong mắt ngươi hắn đến cùng tính là cái gì a? Độ Ma Minh Vương nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn là mệnh của ta. Đường Họa Ý không cần suy nghĩ. Độ Ma Minh Vương sững sờ, vốn là muốn nói cái này thánh nữ không khỏi quá coi thường Giang Nhiên. Kết quả vậy mà hỏi một câu như vậy, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sau đó nói ra, bản vương chính là bởi vì không xác định, cho nên mới không biết nên không nên nói. Chỉ là mới người kia ngữ khí, loại kia làm cho người chán ghét. Hận không thể đánh dụng hắn miệng đầy nát răng ngữ khí. Thế nào nghe, đều cùng Giang Thiên Giã không có sai biệt. Đường Thiên Nguyên trầm ngâm một chút nói ra, chỉ dựa vào điểm này, chỉ sợ khó mà kết luận a. Dù sao, ai nhu nàng, cái này ai còn nói rõ ràng. Giang Thiên Giã tự cho mình siêu phàm, thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp. Bọn hắn Giang gia xưa nay thích ra thiên tài, ai biết hắn có thể hay không làm ra một môn, có thể khởi tử hoàn sinh võ công. Liên cùng Thiếu Tôn mang về kia hai cái thổ đặc sản giống như, cái này nói là cựu mệnh quỷ đồng. Ngày đó cùng Nhu Di đã gặp mặt về sau, Giang Nhiên liền dùng cây gậy trúc đem hai người kia đâm vào trở về. Bọn hắn mặc dù có thể khởi tử hoàn sinh, nhưng là không thể gãy chi trùng sinh. Trên đường đi bị nuôi dưỡng ở hai cái dương lớn bên trong, cho đến nay còn sống được thật tốt. Đường Thiên Nguyên trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối như thế nào, nhưng lại vẫn lắc đầu một cái, nếu như là hắn, không có đạo lý không lấy thân phận chân thật gặp nhau. Càng không có cần thiết bắt đi Thiếu Tôn a. Thật không cần thiết sao? Độ Ma Minh Vương tựa hồ có ý riêng nhìn Đường Thiên Nguyên một chút. Đường Thiên Nguyên bỗng nhiên cũng sẽ không nói, tất cả đều là suy đoán của chúng ta, không thể dùng cái này làm số, liền phất lở, phàm là đoán sai, đó chính là thiên đại sự tình. Tỷ tỷ hướng phía bên kia đuổi theo, ta cũng đi truy. Đường Họa Ý nói ra, các ngươi có thể dọc theo vết tích tìm kiếm, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Đường Thiên Nguyên dặn dò một câu, liền gặp được lại có hai thân ảnh đuổi theo Đường Họa Ý đi. Chính là Diệp Kinh Dương cùng Diệp Kinh Tuyết. Trưởng công chúa không có đi, không phải là không muốn đi, mà là bởi vì có tự mình hiểu lấy. Nàng mặc dù võ công không chương 502, chết 2, chương 502, chết 2, tệ, nhưng này phải xem với ai so. Diệp Kinh Dương cùng Diệp Kinh Tuyết bởi vì liên thủ tu luyện Ngọc Hà kiếm pháp, lẫn nhau khí cơ hòa hợp một thể, đền bù Diệp Kinh Dương bản thân nội lực không đủ vấn đề. Có thể đuổi theo kịp Đường Họa Ý, nhưng là trưởng công chúa lại đuổi không kịp, miễn cưỡng đuổi theo cũng chỉ là làm bừng hữu. Nàng xưa nay tự hiểu rõ, biết mình hẳn là từ lúc nào làm cái gì dạng lựa chọn, hiện tại loại tình huống này, nàng tự nhiên là sẽ không lên trước thêm phiền. Trầm ngâm một chút về sau, nàng mở miệng nói ra, các vị tiền bối, mấy người kia ra tay, chư vị đều đã nhìn ở trong mắt. Xin hỏi mấy vị, cái này quả nhiên là lão ma tôn võ công con đường sao? Đường Thiên Nguyên quả quyết lắc đầu, ma tôn tư thái tùy tiện, không ai bị nổi, chính là trên đời này đệ nhất đẳng kiệt ngạo người. Võ công cũng là như thế. Người tới võ công hư vô mờ mịt, như khói như ảnh, thân pháp sáng tối chập chờn, đây là Huyền Thế Hải Lâu. Độ Ma Minh Vương lúc này hỏi, nhưng từng thấy đến bắt đi Thiếu Tôn người kia bộ dáng. Mấy người đều lắc đầu. Người kia là lúc nào xuất hiện, thế nào đem Thiếu Tôn mang đi, nếu như coi là thật có một người như vậy, bọn hắn không có khả năng không có người phát giác được. Đường Thi Tình cũng chỉ là theo chân Giang Nhiên khí cơ cùng kia một sợi mùi rượu đuổi theo. Nhưng là bắt đi Giang Nhiên người, bọn hắn không có một cái nào phát hiện. Tất nhiên là Huyền Thế Hải Lâu. Đám người liếc nhau, liền nghe Đường Thiên Nguyên nói ra, nếu như là bọn hắn, có lẽ cũng không cần lo lắng. Đoạn Đông Lưu cùng Tiêu Viễn Thế Hải Lâu người cùng một chỗ biến mất. Chuyện này, nói không chừng cũng cùng hắn có quan hệ. Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại khó có kết luận. Đường Họa Ý nói không sai, suy đoán cuối cùng chỉ là suy đoán. Không thể đem cái này xem như sự thật đến xem, liền xem như cảm giác đoán lại thế nào có đạo lý, cũng phải cân nhắc đoán sai khả năng. Bởi vậy nên truy tra tìm kiếm vẫn là đến truy tra tìm kiếm. Chỉ là lần này huyên náo việc vui có chút lớn. Bọn hắn vo công cái thế Thiếu Tôn, lại bị người bắt đi. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Giang Nhiên kỳ thật cũng sớm đã tỉnh. Vạn năm động, không có khả năng nhường hắn thật một giấc chiêm bao vạn năm. Sau khi tỉnh lại, tự nhiên phát hiện có người xuất hiện, dùng hành bất quý. Nhưng mà quan sát một lát, lại phát hiện người kia cũng không sát tâm, chiêu thức bên trên lại có Huyền Thế Hải Lâu cái bóng. Lại thêm cái này ba chén rượu, mặc dù vạn năm động để cho mình rơi vào trạng thái ngủ say, rơi vào trong một cảnh. Nhưng là cái này ba chén rượu bất luận cái gì một chén đều là trên giang hồ, thiên kim khó cầu chí bảo. Chỉ vì để cho mình mê man cái này một thời ba khắc, liền xuống như thế lớn bốn gốc. Thấy thế nào đều không hợp tình lý. Lại có Huyền Thế Hải Lâu thủ đoạn phía trước. Giang Nhiên trước tiên liền nghĩ đến lao tiểu quỷ. Vì vậy, xác định Thi Tình Họa Ý bọn hắn không có hung hiểm về sau, liền mặc cho kia Huyền Thế Hải Lâu người đem mình mang đi. Người này lấy Huyền Thế Hải Lâu thủ đoạn, ẩn tàng thân hình, có thể tránh lực chú ý tại người bịt mặt kia trên người Đường Thiên Nguyên bọn người, nhưng không giấu giếm ở chính mình. Mà nâng lên mình về sau, người này liền cùng sau lưng có sói truy hắn như vậy, chạy gọi là một cái ra sức. Chỉ chốc lát công phu, người này liền hồng hộc mang thở, hiển nhiên mệnh không nhẹ. Cũng may lúc này đã thoát ly liên đồng ổ Đường Thiên Nguyên đám người tầm mắt, hắn lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là theo sát lấy, lại bắt đầu chạy như điên. Gặp được dốc núi, liền vượt qua dốc núi, gặp được nước chảy liền bước qua nước chảy, khi thì từ trên thuyền mượn lực mà quá hạn mà dẫm đạp bay rất thấp chim bay. Rốt cục, liên tiếp chạy 2-3 canh giờ về sau, hắn cái này mới miễn cưỡng dừng lại nghỉ ngơi. Quay đầu nhìn một chút, thấp giọng cô, chạy đến đây không sai biệt lắm. Ma giáo đám người này quả nhiên không dễ trêu chọc, không phải liền là bắt đi bọn hắn Thiếu Tôn sao? Về phần huyên nào giống như là có cái gì thủ không đội trời chung, chết đuổi theo không thả sao? Vừa nói, một bên lại phân biệt một chút đường đi. Cẩn thận tiềm ẩn thân ảnh, lại đi ước chừng 30 dặm, lúc này mới đi tới một chỗ bí ẩn sơn động trước đó. Vừa tới trước mặt, liền nghe đến một người nói ra, ngươi quá chậm. Giang Nhiên nghe ra thanh âm, là Nhiếp Hồng Y, cái này vô cùng đơn giản bốn chữ, nhưng từng chữ Chu Tâm tức giận đến khiêng Giang Nhiên vị này suýt nữa liền phải đem Giang Nhiên hung hăng quẳng xuống đất, phút cuối cùng cũng không biết là nghĩ đến cái gì, lại thận trọng vác tại sau lưng, tức giận nói ra, chê ta chậm, các ngươi chơi việc này à? Cái gì gọi là hổ khẩu thoát hiểm, cái này kêu là hổ khẩu thoát hiểm. Phàm là bị bọn hắn bắt được, bất tử cũng phải bị đào một lớp ra, quay đầu ta để bọn hắn điểm thiên đăng, ngươi nhìn ta bay nhanh không nhanh liền xong rồi. Được, bớt nói nhảm, mang vào đi. Nhiếp Hồng Y liền nói ra, chờ đã nửa ngày đều. Hừ. Khiêm Giang Nhiên vị này hừ một tiếng, lúc này mới tiến vào sơn động. Nay sơn động động khẩu không lớn, bên trong lại có chút uốn lượn khúc chiết. Một đường đi vào bên trong một hồi, Giang Nhiên liền cảm giác người kia đem mình để xuống. Sau đó nói ra, không có nhục sứ mệnh, người đã dẫn tới. Điểm huyệt. Một cái thanh âm khác vang lên, Giang Nhiên nghe ra, người này là lúc trước ra tay cùng Đường Tiên Nguyên bọn người tranh đấu người đeo mặt nạ kia. Không có a. Khiêm mình người kia lắc đầu, hắn một mực hôn mê bất tỉnh, chút gì huyệt đạo. Đây chính là vạn năm động. Một giọt liền có thể để cho ta ngủ lấy trọn vẹn cửu thiên, suýt nữa ngủ như chết đi qua. Đánh kia về sau, ta cũng không dám đi ngủ. Hắn nội công liền xem như tại thế nào thâm hậu, lúc này mới mấy canh giờ, căn bản không có khả năng tỉnh lại. Người đeo mặt nạ kia trầm mặt một chút về sau, cuối cùng thở dài, trách không được cha ngươi trùng quy bảo ngươi chảy gỗ. Ngươi còn tưởng là thật là một cái chảy gỗ. Ngươi là ngươi, hắn là hắn, ngươi cho rằng mình có thể cùng hắn so sánh sao? A, ngươi có ý tứ gì? Dèm pha ta, nâng lên hắn đúng không? Ta biết hắn là ma giáo thiếu tôn, vẫn là ngươi. Nhưng là ngươi cũng không thể nói như vậy ta à, ta cũng là có cha có được hay không? Có tin ta hay không tìm ta cha cùng ngươi hảo hảo tâm sự. Sau đó lại bị hắn mắng một trận. Người đeo mặt nạ trong thanh âm, mang theo một điểm trêu tức chi ý. Mới còn tràn đầy không cam lòng người kia, lập tức không nói. Mà người đeo mặt nạ kia cũng không có tiếp tục cùng hắn dưới lý luận đi, mà là nhìn về phía Giang Nhiên, nghe không sai biệt lắm, liền đứng lên đi. Ta biết vạn năm ngọc khốn không được ngươi thời gian dài như vậy. Đã ngươi làm bộ hôn mê bất tỉnh, hơn phân nửa cũng đã nhìn ra, chúng ta đối ngươi cũng không ác ý. Ta đều nói, hắn vẫn chưa tỉnh lại, hắn. Khiêm Giang Nhiên người kia theo bản năng mở miệng. Kết quả một câu chưa nói xong, liền nghe Giang Nhiên đánh cái thật to ngáp, sau đó duỗi một cái thật dài lưng mỏi. Nhẹ nhàng nuốt nuốt gương mặt của mình, nhìn quanh một chút hoàn cảnh xung quanh, lúc này mới cười nói, điều kiện có chút gian khổ à. Ngẩng đầu liếc qua khiêng mình bị này, đây là một người trẻ tuổi. Số tuổi nhìn cùng mình không kém quá nhiều. Giang Nhiên hơi kinh ngạc, còn trẻ như vậy, liền có dạng này một thân võ công, có thể nói là tiền đồ vô lượng a. Hắn là Huyền Thế Hải lâu lâu chủ chi tử, tự nhiên không hề tầm thường. Người đeo mặt nạ khẽ cười một tiếng, ngươi là ma giáo ma tôn Giang Thiên Giã chi tử, nhưng lại ở xa trên hắn. Cho nên là ta đối với hắn bình phẩm từ đầu đến chân, mà không phải hắn đối ta chỉ trỏ. Giang Nhiên cười một tiếng, như vậy các hạ lại là người nào? Lao tiểu quỷ lại tại nơi nào? Cẩm Dương phủ thời điểm, Huyền Thế Hải lâu người cùng hắn cùng nhau rời đi. Đừng cho là ta không biết lão già này trong lòng đánh ý định quỷ quái gì. Hiện tại không có việc gì lại náo ra như thế một trận bắt đi ta tiết mục. Muốn làm gì? Nói thẳng chính là, chỉ là trước lúc này, ta ngược lại thật ra muốn gặp hắn một chút, nếu như các vị cho phép, ta còn muốn đánh gãy lao già này chân, nhường hắn mỗi ngày chạy loạn, không có nhà. Nhà? Người đeo mặt nạ trầm mặc một chút, nhà của các ngươi, chẳng lẽ vẫn là nhà của chúng ta hay sao? Giang Nhiên lắc đầu, nhanh lên đi, đem lão già này kêu đi ra, ta cam đoan đánh không chết hắn. Ngươi đánh không chết hắn? Người đeo mặt nạ nhàn nhạt nói ra, cho dù ngươi võ công lại cao hơn, ngươi cũng đánh không chết hắn. Ngươi đến cùng có thể hay không nghe hiểu tiếng người? Giang Nhiên con mắt hơi híp, ta lúc nào nói qua, ta thật muốn đánh chết hắn rồi. Ta chỉ là muốn đánh gãy chân của hắn. Ngươi cũng đánh không ngừng chân của hắn. Dù là ngựa hải võ công ở xa trên hắn, ngươi cũng đĩnh biên đánh không ngừng chân của hắn. Người đeo mặt nạ thanh âm ẩn ẩn có chút lạnh. Giang Nhiên nhất thời trầm mặc, nửa ngày về sau, tròng mắt của hắn dần dần lăng lệ. Từng tầng đao mang tại hai con ngươi bên trong ngưng tụ, từng sợi đao ý tại hắn quanh thân ngưng tụ. Trong sân động, bóng ma bên trong, trong lúc mơ hồ có từng đạo đao mang như ẩn như hiện, tung hành đao ý không chút kiêng kỵ cắt mọi người tại đây thần kinh. Vị yêu viện thế hải lâu lâu chủ chi tử sắc mặt nhất thời trắng bệnh. Cái này bị mình khiêng chạy một ngày, đến cùng là cái gì quái vật? Mà Giang Nhiên thì gắt gao nhìn xem người đeo mặt nạ kia, lão tiểu quỷ. Thế nào? Người đeo mặt nạ đứng chắc tay, lạnh lùng mở miệng, chết rồi. Chương 503, dưới mặt nạ, 1, chương 503, dưới mặt nạ, 1, chết. Theo hai chữ này lối ra, toàn bộ trong sân động lập tức bị kịch liệt đao mang bao phủ. Giang Nhiên nộ khí bám vào tại đao ý phía trên, có thể kinh thiên địa, nhiếp quỷ thần. Mắt thấy thế cục sắp mất khống chế, kia Viễn Thế Hải lâu lâu chủ chi tử tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, không chết, hắn sống được thật tốt. Ừm. Giang Nhiên ánh mắt nhất chuyển, phần phật một thanh âm vang lên, từ cái này bóng đen bên trong đi ra đao mang, tựa như toa mà tới, trong nháy mắt bao vây kia Huyền Thế Hải lâu lâu chủ chi tử trước mặt tất cả không gian. Mắt thấy từng đạo đao mang gần trong gang tấc, Huyền Thế Hải lâu lâu chủ chi tử theo bản năng dùng hai tay chặn diện mạo của mình. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ. Cái này tuyệt không phải là đùa giỡn, Giang Nhiên nhất niệm phía dưới, mình không còn sót lại một chút cặn. Ngươi nói, đến tột cùng là thật là giả? Giang Nhiên thanh âm truyền vào trong tai. Vị này lâu chủ chi tử tranh thủ thời gian gật đầu, không để ý tới đi lau trên trán mồ hôi lạnh, nửa tháng trước hắn còn lừa Nhiếp Hồng Y thì hai vỏ ngàn dặm khoái trăng gió. Mười ngày trước hắn đang đánh cược trong phường thua tinh quang, để cho người ta vứt ra, vẫn là theo ta mượn quần. Không phải, được rồi, cái này không đề cập tới cũng được. Nói tóm lại, hắn sống được thật tốt. Hắn mới nói một câu, liền phát hiện Giang Nhiên đao mang tiêu tán một phần. Đợi chờ mấy câu nói đó sau khi nói xong, đầy trời đao mang đã quét sạch sành sanh. Lâu chủ chi tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó còn nhịn không được cùng Giang Nhiên phàn nàn, ngươi cũng không biết sư phụ ngươi là nhân vật như thế nào. Ta tự nhiên biết. Giang Nhiên kéo ra khỏe miệng. Vậy ngươi bình thường cũng mượn hắn quần? Lâu chủ chi tử hỏi. Không mượn. Vậy ngươi đều xử lý như thế nào? Nhưng chính hắn nghĩ biện pháp, tuổi đã cao, ai nhìn hắn, để chần trở về chính là. Giang Nhiên nói đến đây, trên mặt đã nổi lên ý cười. Lâu chủ chi tử liên tục gật đầu, có đạo lý, lần sau ta cũng làm như vậy. Có thể là có thể. Giang Nhiên có chút xoắn xuýt nhìn hắn một cái, sau đó nói ra, chỉ là, sư phụ ta ngoại trừ tinh thông hám hại lừa gạt, ăn uống, cá cược chơi gái bên ngoài, cướp bóc phương diện, đại khái cũng có không tầm thường tạo nghệ. Ngươi không mượn là quyết định của ngươi, hắn cứng rắn muốn cùng ngươi mượn, đoán chừng ngươi cũng ngăn không được. Hắn còn có thể cưỡng ép đảo ta quần hay sao? Lâu chủ chi tử tức giận bất bình, nhưng là sau khi nói xong, nhưng lại cảm giác người kia tuyệt đối có thể làm được. Trong lúc nhất thời nghiến răng nghiến lợi, giận mà không dám nói gì. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía kia đứng chắp tay người đeo mặt nạ, không chịu được cả giận nói ngươi không có nói là hắn chết làm gì? Làm hại ta kém chút tráng niên mất sớm. Người đeo mặt nạ hừ một tiếng, phong khinh vân đạm nói ra, sớm muộn cũng có một ngày, ta biết giết hắn. Ừm. Giang Nhiên thuận thế đem ánh mắt nhìn lại, gia sư cùng ngươi có thủ, không đội trời chung. Người đeo mặt nạ nghiến răng nghiến lợi, thì ra là thế. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, thường nói, có việc đệ tử gánh vác lao động cho nó. Đã gia sư cùng ngươi có thủ, vậy ta đây cái làm đệ tử tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Tôn gia cứ việc ra tay, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, không cần phải khách khí. Ngươi nói với ta, chết sống có số. Người đeo mặt nạ bỗng nhiên nhìn về phía Giang Nhiên, trong con ngươi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Giang Nhiên cái này một thân võ công, tung hoành giang hồ đến nay sợ qua ai đến? Mặc cho ngươi là cao cao tại thượng tiên tử, vẫn là trên giang hồ nhiều năm không xuất thế lao quái vật, hắn đều có thể bình tĩnh đối đãi. Bây giờ vốn cũng nghĩ như thế, nhưng không biết vì cái gì, nhìn xem người đeo mặt nạ này tràn đầy nộ khí ánh mắt, hắn đột nhiên cảm giác có chút không hiểu chột dạng, muốn nhấc lên khí thế, lại có điểm để lên không nổi. Trong lúc nhất thời cao mày, thì tính sao? Một bên đáp lại, một bên im lặng vận chuyển tạo hóa chính tâm kinh, cảm thụ trong cơ thể biến hóa, hiển nhiên không phải chúng huyễn thuật một loại thủ đoạn. Vậy cái này người đeo mặt nạ đến cùng có cái gì võ công, có thể để cho mình đột nhiên ở giữa, thật giống như đã mất đi dũng khí giống như. Hừ. Người đeo mặt nạ chợt khoát tay chặn lại, xoay người sang chỗ khác, lười nhác chấp nhận với ngươi. Nói đến đây, trầm mặc một chút, lúc này mới nói ra, chuyến này hao tốn sức lực mời ngươi tới, chính là có một chuyện muốn nói cho ngươi. Có phải hay không kia lão tiểu quỷ gặp rắc rối rồi? Cứ việc nói cho ta hắn ở nơi nào, ta biết đem hắn mang về. Há mồm lão tiểu quỷ, ngậm miệng lão tiểu quỷ, tại trong lòng ngươi, chẳng lẽ chỉ có lão bất tử này một người sao? Người đeo mặt nạ tựa như trung quy là nhịn không được, quay đầu nhìn hằm hằm Giang Nhiên. Giang Nhiên cũng là không hiểu tới lựa giận, thì tính sao? Hắn là ta thụ nghiệp tân sư, dưỡng dục ta trưởng thành, như thầy như cha, chính là trên đời này cùng ta người thân cận nhất. Miệng ta bên trong không nói hắn, chẳng lẽ nói ngươi hay sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Nói xong, không chờ người đeo mặt nạ kia trả lời, quay đầu nhìn về phía vậy lâu chủ chi tử, cháu trai này đến cùng là ai? Cháu trai? Người đeo mặt nạ kém chút giận quá mà cười, hắn đưa tay che lấy mặt nạ của mình, có ý trực tiếp hai xuống. Nhưng mà thật sâu hít thở hai cái về sau, vẫn là dáng chống đỡ lấy không có hái. Chỉ là quay đầu trở lại, nhìn về phía Giang Nhiên, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói. Giang Mỗ trí nhớ xưa này không tệ. Chỉ là bực này không quan trọng phá sự, nhưng lại không cần hao tâm tổn trí phí công đi nhớ kỹ. Các hạ nếu là không sao, tại hạ cái này cáo tử. Sau khi nói xong, trực tiếp đứng dậy quay người muốn đi. Dừng lại. Người đeo mặt nạ quát to một tiếng. Giang Nhiên theo bản năng đứng bước, nhưng lại bực, mình làm gì nghe hắn. Sải bước muốn đi ra ngoài, liền nghe đến người đeo mặt nạ kia nói ra, việc ngươi cần chuyện, có thể sẽ hại chết sư phụ ngươi. Giang Nhiên nghe nói như thế, bước chân quả nhiên ngừng lại. Quay đầu nhìn thoáng qua người đeo mặt nạ này, lại liếc mắt nhìn vậy lâu chủ chi tử, Nhiếp Hồng Y Liễu vì sao lại tại Liên Đồng Ổ ngăn cả ta? Điểm này rất mấu chốt. Liên Đồng Ổ chính là vào ma giáo tổng đàn phải qua đường. Bọn hắn không tại địa phương khác, hết lần này tới lần khác ở chỗ này. Đây không phải người bình thường nên biết chuyện. Người đeo mặt nạ mới nói thì rất có ý tứ. Hắn là như thế nào biết, Giang Nhiên hiện nay việc cần phải làm là cái gì? Lâu chủ chi tử gãi đầu một cái, ta cũng không biết, đại nhân sự tình đều không nói với ta. Nói chuyện cái gì chính sự, liền nói chảy gỗ. A Phi, liền nói ngươi ra ngoài, đại nhân sự tình ít hỏi thăm. Thật là một cái chảy gỗ. Giang Nhiên bỗng nhiên cảm giác tiểu tử này đại khái cùng Điền Miêu Miêu rất có tiếng nói chung. Nếu là đem hắn mang về, hơn phân nửa mỗi ngày vừa ra khỏi cửa, liền có thể nhìn thấy hắn cùng Điền Miêu Miêu tụ cùng một chỗ, nhìn con kiến dọn nhà, thiện thể nước cờ khe đếm hết thảy có bao nhiêu con kiến. Huyễn Thế Hải lâu chủ, có con như thế, cũng không biết khỏe miệng lên bao nhiêu cái lớn âm. Chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là ngươi cũng đã biết, theo ngươi về Kim Tiền về sau, thiên hạ này năm nước đã xảy ra biến hóa cực lớn. Người đeo mặt nạ lúc này chậm rãi mở miệng. Biến hóa gì? Cách nước cùng chiêu nước đã bắt đầu nghị hòa, nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ đạt thành chung nhận thức. Thu Diệp đã bắt đầu tụ tập quân đội tại biên quan. Chỉ là cái nào một nơi, cùng Thanh Quốc khoảng cách, cùng Kim Tiền khoảng cách đều là giống nhau. Thanh Quốc từ An Ninh trấn đánh một trận xong, giang hồ khí vận không gượng dậy nổi. Trên triều đình ngược lại là ra người tài ba. Tử khí lô dưới may mắn còn sống sót người, mặc dù chưa từng đăng cơ, cũng đã bắt đầu chủ tính loạn chiến. Lại có mấy vị tướng lĩnh, hoành không xuất thế, không hề tầm thường. Lại tiếp tục như thế, Thu Diệp cùng Kim Thiền không chỉ biết mất hiệu, đại cục phía dưới, càng có khả năng đưa ngươi cái này mà giáo giáo chủ kéo ra ngoài tế cờ. Tới cung tế, còn có Kim Thiền ngàn vạn bách tính. Ngươi tùy ý mà vì, thế nhưng là muốn kết quả như vậy. Bây giờ, hơi không cẩn thận, trên đời phạt kim đang ở trước mắt. Ngươi, có nổi cái này ngập trời nghiệp chướng sao? Ngập trời nghiệp chướng? Giang Nhiên khẽ cười một tiếng, có liên quan gì tới ngươi? Hôn trướng. Ngươi đeo mặt nạ giận dữ, mà lại theo Giang Nhiên, cái này nộ khí toàn bộ không khỏi. Lại có thể khí hắn giận sôi lên, nhịn không được tại chỗ đi qua đi lại. Giang Nhiên có chút mê mang nhìn thoáng qua vậy lâu chủ chi tử, hắn có cái gì mà bệnh sao? Lâu chủ chi tử giang tay ra, biểu thị mình cũng không biết. Người đeo mặt nạ kia đi tới lui mấy bước về sau, cái này mới miễn cưỡng bình phục tâm tình của mình. Lại nhìn Giang Nhiên, liền có chút cái mũi chương 503, dưới mặt nạ, 2, chương 503, dưới mặt nạ, 2, không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt. Mặt đen lên, cả người đều không tốt. Giang Nhiên lại lông mày có chút nhíu lên, vị này. Nhân huynh, người gọi ta cái gì? Người đeo mặt nạ nhìn hằm hằm Giang Nhiên. Được rồi, thích thế nào địa, người ta ở giữa chẳng lẽ có quan hệ thế nào? Ta nói có liên quan gì tới ngươi, ngươi giận đến như vậy làm cái gì? Giang Nhiên cảm giác người này đại khái là cái không cao hứng lầu này chủ chi tử chính là các loại trên ý nghĩa không có đầu não. Như thế hai người tổ hợp, ngược lại là cùng kia ăn uống cá cược chơi gái, hãm hại lừa gạt, rất là xứng đôi. Hắn thở dài, cái này phá sự thế nào mỗi ngày có người khuyên ta. Trước đó không lâu còn có người nói cho ta, làm như vậy không được, quá nguy hiểm. Hiện tại lại có người nói, ta muốn gánh vác lấy cái này ngập trời nghiệp chướng. Mà lại, cho đến nay ta còn không biết các ngươi là ai. Nhàn rỗi không chuyện gì, giữa chúng ta chủ đề thảo luận không cần như vậy xâm nhập. Quan trọng nhất chính là, cho đến bây giờ, các ngươi còn che giấu, ngay cả cái chân diện mục cũng không dám để cho ta nhìn, vậy chúng ta nhàn rỗi không chuyện gì thảo luận nhiều như vậy làm cái gì? Được rồi, nếu là không có việc gì, Giang Mộ muốn cáo tử, không có rảnh ở chỗ này cùng các ngươi nói những này có không có. Chờ một chút. Người đeo mặt nạ lại mở miệng. Giang Nhiên nhìn hắn một cái, còn có lời nói. Người đeo mặt nạ nhắm mắt lại, nửa ngày về sau hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, Diệp Kinh Tuyết vết thương trên người, ngươi có thể tại Ma Kinh quật đệ tam trọng cấm các bên trong tìm tới giải pháp. Chỉ là nàng thói quen khó sửa, cần mài nước công phu. Độ Ma Minh Vương cùng ngạo tự đại, giá tính khó thuần. Ngươi được nhiều thêm võ, mới có thể triệt để vì ngươi sử dụng. Ngươi cuối cùng tuổi trẻ, cho dù lòng có lòng dạ, cũng như cố khiếm khuyết lịch luyện. Nếu là gặp chuyện không rõ, nhưng hỏi nhiều hỏi lao giáo chủ. Giang Nhiên ngẹo đầu nhìn hắn, nghe hắn nói tới đây thời điểm, nhịn không được hỏi, ngươi đến cùng là ai? Có liên quan gì tới ngươi? Ngươi là ta người trong ma giáo. Giang Nhiên lông mày nhíu lại, xem ra sở dĩ sẽ ở liên đồng ổ chặt ta, là xuất từ chủ ý của ngươi. Ngươi ngay cả Diệp Kinh Tuyết chịu cái gì tổn thương ngươi cũng biết. Cũng biết Ma Kinh quật đệ tam trọng. Còn có cái gì cầm cắt? Chuyện này liền ngay cả Độ Ma Minh Vương bọn hắn cũng không cùng với ta nhắc lên. Ngươi phen này căn dặn, càng không giống như là đối một cái bình thường hậu bối căn dặn. Ngươi. Giang Nhiên sau khi nói đến đây, trong mắt của hắn bên trong có chút không hiểu cảm xúc đang nổi lên, hắn hít một hơi thật sâu, ngươi cùng lao tự quỷ, đến cùng là thủ hắn gì? Ta thân là đệ tử của hắn, tự nhiên là oan gian nên giải không nên kết. Nếu như hắn có cái gì đắc tội địa phương, ta tự nhiên thay hắn cùng ngươi bồi tội. Cần phải ngươi. Người đeo mặt nạ giận dữ. Lần này nộ khí càng tăng lên, dẫn tới trên dưới quanh người cương khí sôi trào. Toàn bộ trong sân động, đất bằng nổi sóng, ẩn ẩn có lôi quang tại quanh người hắn phun trào. Giang Nhiên nhìn xem một màn này, lại nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi đây là võ công gì? Đây là chúng ta Huyền Thế Hải lâu Cửu Thiên Kinh Lôi Quyết. Không đợi đối diện người đeo mặt nạ kia mở miệng, lâu chủ chi tử cũng đã đoạt đáp bắt đầu. Im ngay. Người đeo mặt nạ gầm thét một tiếng. Lâu chủ chi tử lúc này giang tay ra, ngậm miệng lại. Giang Nhiên trầm mặt một chút, bỗng nhiên cười, chuyện này ngược lại là càng ngày càng có ý tứ. Ngươi này mặt nạ phía dưới, cất giấu đến cùng là một tấm dạng gì mặt? Không bằng, để cho ta tới nhìn một chút. Ngươi muốn động thủ với ta? Người đeo mặt nạ lông mày nhíu lại. Thì tính sao? Giang Nhiên bốn chữ này lối ra, từng sợi chân khí liền tự chảy rời đi chỗ khác tới. Trong sân động, hai cỗ cương phong như vậy ma sát, lâu chủ chi tử mặt vừa liếc. Này làm sao vẫn chưa xong? Hắn nhìn một chút cái này, lại nhìn một chút cái kia, cảm giác tiếp tục như thế không phải chuyện gì à? Vấn đề là, hai người bọn họ đánh liền đánh, mình còn ở lại chỗ này trong sơn động đâu, bọn hắn nếu là làm thật, hai người cũng đều chưa chắc sẽ có cái gì nguy hiểm. Thế nhưng là mình cũng rất nguy hiểm, ta nói, hai vị có thể hay không lánh tính một chút ta. Nhưng mà Giang Nhiên cùng người đeo mặt nạ kia đều không để ý hắn. Cuối cùng vẫn là sơn động bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, một thân áo đỏ nhiếp hồng y liễu mang theo mình lớn hổ lô rượu đi đến. Có chút bất đắc dĩ uống một ngụm rượu, các ngươi đây là tại náo cái gì đâu? Chính sự nói xong hay chưa? Còn chưa nói. Lâu chủ chi tử tranh thủ thời gian nói ra, nhiếp tiền bối, nhanh lên rút một chút, hai người bọn họ muốn đem này sơn động phá hủy, đồng uy vô tận. Chạy gỗ à, ngươi thật là cái chạy gỗ, bọn hắn nếu là a này sơn động phá hủy, không phải đồng uy vô tận, chết chỉ có ngươi một cái a võ công của bọn hắn, muốn từ nơi này thoát thân, thật sự là quá dễ dàng a. Nhiếp Hồng Y lìa gật gù đắc ý ực một hớp rượu, nói với Giang Nhiên, ngươi muốn làm gì, sư phụ ngươi đã đoán được. Dù sao, hắn là hiểu rõ nhất ngươi người. Chỉ là chuyện kia, so với ngươi tưởng tượng đại khái còn muốn phiền toái một chút. Chúng ta nhưng thật ra là tới cho ngươi giúp một chút. Đến lúc đó chúng ta có thể liên thủ. sư phụ ngươi đoạn này thời gian đến nay cũng tại các nơi bôn ba, cũng là vì chuyện này. Cho nên chúng ta ở giữa không có cái gì thâm cựu đại hận, hai người các ngươi càng không có đạo lý sử dụng bạo lực. Giang Nhiên lườm Nhiếp Hồng Y liền một chút, đột nhiên cười một tiếng, cũng đúng. Ngươi này mặt nạ thích hái không hái, ngươi không muốn lấy xuống, ta còn không hiếm đi xem. Nói nói đến tận đây, tay áo hất lên, cái này một núi động lôi quang cương phong lập tức tiêu tán sạch sẽ. Người đeo mặt nạ theo bản năng lui về sau một bước, lông mày có chút nhíu lên, hơi kinh ngạc nhìn Giang Nhiên một chút. Về phần trợ rút, liền thế miễn đi. Giang Nhiên nhàn nhạt nói ra, một đám già 70-80 tuổi già yếu tàn tật, còn có thể đánh mấy ngày. Quay đầu không giúp được việc khó khăn của ta không nói, tận cho ta cản trở. Nếu là thật nghĩ thầm muốn giúp ta, liền đem lão tiểu bị cho ta trói lại, tiện thể lấy đánh gãy chân tốt nhất, cho ta đưa đến ma giáo tổng đàn giam lại, liền xem như giúp ta trời lớn. Nói nói đến tận đây, hắn lại nhìn cái kia mang theo mặt nạ người một chút, về phần ngươi, ngươi cũng tốt tự lo thân. Sau khi nói xong, hắn xoay người sang chỗ khác muốn đi. Người đeo mặt nạ gầm thét một tiếng, ngươi chớ có xem thường người trong thiên hạ. Nói nói đến tận đây, đột nhiên một trường đưa ra. Một trường này lôi cuốn lấy tầng tầng lôi quang, trường thế cùng một chỗ, liền có phong lôi chi thanh làm bạn. Trường ấn phá không mà đi, quang mang bao phủ tứ phương. Giang Nhiên lại chỉ là phất ống tay áo một cái, một trường này đắc lực đến cũng đã bị xóa sạch sẽ. Người đeo mặt nạ ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Giang Nhiên lặng lặng nhìn hắn, ngươi cũng chớ có xem thường ta. Nói xong, dưới chân một điểm, người đã từ trong sơn động biến mất. Lâu chủ chi tử nhìn xem Giang Nhiên rời đi, vội vàng hô hai tiếng, ai ai ai, cứ đi như thế à? Giang Nhiên mất tung ảnh, hắn lại nhịn không được đi xem trong sơn động có ngoài hai người, các ngươi liền để hắn như thế đi rồi. Ta hao phí khí lực lớn như vậy đem hắn mang về, kết quả là cái này. Nhiếp Hồng Y liền nhếch miệng, đối người đeo mặt nạ kia ra hiệu một chút. Lâu chủ chi tử hướng phía hắn nhìn sang, liền phát hiện hắn đang lặng lặng nhìn xem hai tay của mình. Xem được không? Lâu chủ chi tử hỏi. Người đeo mặt nạ lại chậm rãi phun ra một hơi, đông nhiên nở nụ cười, hắn đúng là không cần chúng ta hỗ trợ. Chỉ là, có một số việc, hắn vẫn như cũng là nghĩ đơn giản. Ván này, bọn hắn chắc chắn xuất ra tất cả át chủ bài, áp lên tất cả có thể. Người trẻ tuổi muốn giành mất danh tiếng, chúng ta cũng không thể là hậu. Hắn không cho đi, chẳng lẽ ta liền không đi? Lúc nào, đến phiên ta nghe hắn lời nói. Ngươi người này cũng là bà ba. Ngươi liền trực tiếp đem mặt nạ hái được nói cho hắn biết ngươi là ai chẳng phải hết à? Lâu chủ chi tử trợn trắng mắt nói, nếu để cho hắn biết ngươi là hắn lao tử, hắn còn không phải ngoan ngoãn nghe ngươi. Lời vừa nói ra, trong sơn động lập tức xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc. Người đeo mặt nạ trầm ngâm một chút về sau, chậm rãi vươn tay đè xuống mặt nạ, đem nó cầm xuống tới. Hiện ra khuôn mặt, đây là một tấm anh tuấn mặt, cho dù đã có tuổi, nhưng cũng không giảm phong thái, ngược lại tăng thêm thần vận. Chỉ có một đường vết sẹo, nghiêng nghiêng quán xuyên gương mặt này, nhường hắn có vẻ hơi dữ tợn. Chỉ thấy hắn hai con ngươi hơi có vẻ trống rỗng nói ra, ta không mặt mũi gặp hắn. Ta cái gì đều không thể làm được, chết 20 năm, hiện thân tại trước mặt tàn, có tư cách gì nhường hắn gọi ta một tiếng cha? Nhiếp Hồng Y lìa gặp này thở dài, ai? Ngươi vì hắn cầu ba chén rượu, cũng không hỏi xem hắn ở trong giấc mộng đến cùng nhìn thấy cái gì. Người đeo mặt nạ khe khẽ lắc đầu, không nói lời nào. Nhiếp Hồng Y lìa đi tới trước mặt của hắn, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, hắn không phải đồ đần, thiếu niên anh hùng, ma giáo thiếu tôn. Kinh thần ao, nhìn chung giang hồ, đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Hắn chỉ sợ, đã có chỗ phát giác, thậm chí, hắn đã đoán được ngươi là ai. Chương 504 Tổng đàn, 1, chương 504, tổng đàn, 1, rời đi sơn động về sau Giang Nhiên không ngừng bước, một đường nhanh như điện chớp, chạy hết tốc lực 3 năm cái hô hấp, lúc này mới đột nhiên dừng bước lại. Cậu thả lưu quang, toàn lực hành động, dù cho là 3 năm cái hô hấp công phu, cũng đã chạy ra ngoài cực xa khoảng cách. Quay đầu nhìn ra xa hang núi kia phương hướng, Giang Nhiên nhẹ nhàng vuốt vuốt mặt mình, vẫn còn có chút không kiểm soát, mặc dù chỉ là 3 năm cái thời gian hô hấp, cảm xúc không hiểu khó mà ngăn chặn. Xem ra, võ công lại cao hơn, cũng chỉ là nhân gian tục nhân một cái. Đối với người đeo mặt nạ kia thân phận, hắn đúng là đã có chỗ suy đoán, hoặc là nói, không chỉ là suy đoán, hắn đã có thể khẳng định. Bởi vậy, mặc kệ hắn tới gặp mình mục đích đến cùng là cái gì, hắn đều không muốn tiếp tục ở lại nơi đó. Có loại làm sao chịu nổi xấu hổ, chỉ là lao tiểu quỷ vậy mà cùng với hắn một chỗ, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, Giang Nhiên lại không hiểu nở nụ cười. Đột nhiên ngẩng đầu, một thân ảnh chính rơi xuống bên cạnh hắn. Giang Nhiên thuận thế kéo qua tay của nàng, ngươi tới rồi. Đường Thi Tình ngắm nhìn một phía, bọn hắn đâu? Mới còn tại trong sân động, này lại hơn phân nửa đã đi. Không sao, không cần lo lắng, không phải địch nhân. Nghe được Giang Nhiên nói như vậy, Đường Thi Tình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên bản một thân sát khí cũng tận số thu hồi lại. Nàng nhìn về phía Giang Nhiên, ngươi thế nào? Có lẽ là làm một giấc mộng, cho nên tâm cảnh có chút yếu đuối. Giang Nhiên bỗng nhiên nói ra, ta nghĩ nằm một hồi. Được. Đường Thi Tình ngồi ở trên chặt cây, nhường Giang Nhiên nằm tại trên đùi của mình. Mặc dù sắc mặt hơi có chút đỏ lên, nhưng động tác cũng rất kiên định. Giang Nhiên tự nhiên mở hai mắt ra, liền có thể nhìn thấy tấm kia đẹp không gì sánh được mặt, vươn tay ra nhẹ nhàng đụng vào gương mặt của nàng. Đường Thi Tình liền cầm tay của hắn, sau đó dán tại trên mặt của mình. Giang Nhiên cười cười, mệnh của ta kỳ thật rất tốt. Mặc dù là cái người xuyên biệt, mặc dù xuyên qua đến thế giới này về sau, biết mình chỉ có thể sống 20 năm, mặc dù trước 20 năm tuế nguyệt thật sự là có chút nghèo rất mùng tơi, mặc dù sư phụ không đứng đắn, mỗi ngày lôi kéo mình đi dạo thanh lâu, mặc dù học được đồ vật đều là một chút hám hại lừa gạt, ăn uống cá cược chơi gái, nhưng là a, người xuyên biệt đến cùng là có kim thủ chỉ, đừng nói 20 năm, 200 năm đều chưa hẳn không sống tới. bây giờ càng là thân gia cự phú, là có tiền, mà lại bên người còn có mỹ nữ vần quanh, ma giáo thánh nữ, giang hồ nữ hiệp, trong triều công chúa. Huống chi, hắn còn võ công cái thế. Những vật này, người bình thường dùng hết đời sau truy cầu, đều chưa hẳn có thể theo đuổi đến. Mình lại tất cả đều có được, làm sao có thể kiểu cách nữa đi nói, mạng của mình cổ đâu? Quan trọng nhất chính là, hiện tại hắn đột nhiên cảm giác được, nhân sinh của mình, tựa hồ còn có thể càng thêm trọn vẹn một chút. Chỉ là nghĩ đến phần này trọn vẹn thời điểm, hắn lại có chút lo âu và khủng hoảng. Nước đầy thì tràn, trăng tròn rồi lại quyết, mình thật có thể nắm giữ như vậy thập toàn thập mỹ sao? Đường Thi Tình con ngươi chứa đầy chính là vô tận nhu tình, nàng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng tại Giang Nhiên cái trán ấn xuống một nụ hôn, ngủ một lát đi, ta trông coi ngươi. Giang Nhiên theo bản năng muốn gật đầu, nhưng lại thở dài, ngủ không được nữa. Bởi vì người đến, tới đương nhiên là Đường Hoa Ý, Diệp Kinh Dương cùng Diệp Kinh Tuyết. Ba đạo nhân ảnh liền rơi xuống chung quanh trên cây. Đường Hoa Ý vừa nhìn thấy Giang Nhiên một màn này, lập tức liền gấp, dưới chân nhất chuyển, liền đã đến Giang Nhiên trên thân. Bởi vì không có những địa phương khác có thể đặt chân, nàng chỉ có thể cưỡi tại cái hông của hắn, sở trường đi dò xét Giang Nhiên mạch đập, xảy ra chuyện gì? Bọn hắn đối ngươi làm cái gì? Lẽ nào lại như vậy, ta muốn đem bọn hắn đều giết. Bọn hắn ngược lại là không đối ta làm cái gì, ngươi đối ta làm ngược lại là có chút quá mức. Dưới đầu gối lên chính là nhuyễn ngọc ôn hương, trên thân cưới vị này cũng thế. Là một đã nếm qua thức ăn mặn nam nhân mà nói, trang diện này ít nhiều có chút gian nan. Nhưng hôm nay là trước công chúng, nan ngôn chi ẩn càng là không đủ thành đạo. Trong lúc nhất thời mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, Đường Họa Ý cũng phát hiện Giang Nhiên mạch đập bình thường, không có nửa điểm thương thế mang theo sát lấy nàng bỗng nhiên thân eo cứng đờ, sắc mặt tràn đầy ửng đỏ. Cắn răng nghiến lợi nhìn Giang Nhiên một chút, ngươi chẳng lẽ không phải càng quá mức? Đây là không thể khống. Giang Nhiên bất đắc dĩ mở miệng. Đường Thi Tình như có điều suy nghĩ, sau đó nhẹ nhàng cắn môi dưới, đem đầu chuyển hướng nơi khác. Đường Họa Ý muốn phi thân lên, thoát ly cái này tình cảnh lúng túng, lại bị Giang Nhiên kéo lại, ngươi bây giờ đi, thế nhưng là đem ta bán sạch sẽ. Ngươi đáng đợi. Đường Họa Ý hung hăng liếc mắt, nhưng mà xoắn xuýt một lúc sau, vẫn là không nhúc nhích, giận tại bộ ngực hắn đánh một cái. Bên hông cũng không khỏi có chút mỏi nhừ. Diệp Kinh Dương một mặt mở miệng hỏi, thế nào? Giang đại ca, ngươi không sao chứ? Không có việc gì không có việc gì, đám người kia không phải địch nhân, chỉ là muốn gặp ta một mặt. Chỉ là bởi vì ở trong có người thân phận có một chút đặc thù, cho nên mới ra hạ sách này. Giang Nhiên vội vàng giải thích. Diệp Kinh Dương thì hỏi, vì sao Họa Ý cô nương rời đi, liền đem ngươi bán? Nàng là thật có chút không rõ ràng cho lắm. Vẫn là Diệp Kinh Tuyết nghe nhiều biết rộng, ánh mắt tại giữa hai người vừa đi vừa về nhất chuyện, cũng đã giật mình, thư một tiếng nói với Diệp Kinh Dương, đừng hỏi nữa, sớm tôi hắn sẽ nói cho ngươi. Ngươi cũng biết. Diệp Kinh Dương rất kinh ngạc, chuyện gì là muội muội biết mà mình không biết. Cũng may trải qua phen này ngắt lời về sau, Giang Nhiên ngược lại là dần dần bình phục xuống tới. Thân eo chắc tay, nhường Đường Họa Ý từ trên người chính mình xuống tới. Đường Họa Ý thì tựa như con thỏ nhỏ đang sợ hãi, lập tức chạy bao xa. Tại cách đó không xa trên một thân cây rơi xuống, chỉ cảm thấy hai chân có chút như nhũn ra, đội vàng bịn cây mới đứng vững gót chân. Giang Nhiên thì xoay người mà lên, được rồi, chuyện này đến đây chấm dứt. Ta cùng bọn hắn thấy qua một mặt, cái khác, sau này hay nói đi. Đi thôi, đừng để bọn hắn quá gấp. Đám người nhẹ gật đầu, lúc này mới khởi hành trở về. Một đường về tới Liên Bồng Ổ, Đường Thiên Nguyên mấy người cũng tất cả đều bận rộn tìm hắn, nhìn thấy hắn bình yên vô sự, lúc này mới yên lòng lại. Nhao nhao quay chung quanh đi lên hỏi thăm đến tận cùng. Chỉ là lời trong lời ngoài ý tứ, đều tại thăm dò Giang Nhiên có biết hay không người kia là ai, đồng thời cũng biểu đạt ra bọn hắn đối với người này thân phận có chút suy đoán. Chỉ là Giang Nhiên nghe là nghe rõ, nhưng lại không hỏi. Chính là nhường mọi người kiểm lại một chút, sau đó tiếp tục lên đường. Liên Đồng Ổ Nhiếp Hồng Y lìa ba chén rượu, cũng chỉ là chuyến này một trận nho nhỏ nhặt đệm. Lại đến Thanh Hoa núi, và hỏi U Cốc. Liền coi như là triệt để đến Ma giáo tổng đàn. Hỏi U Cốc bên ngoài có mê vụ ba phủ, trải qua nhiều năm không tiêu tan, đám người xâm nhập trong đó, Đường Thiên Nguyên liền dặn dò những cái kia chưa từng tới qua. Tỷ như Giang Nhiên, Diệp Kinh Sương, Diệp Kinh Tuyết, Lạc Thanh Y Lệ, Kim Ca Ngô Địch bọn hắn. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, đi theo người phía trước chớ có đi rời ra. Cái này mê vụ là địa thế, năm đó ta Ma giáo tiền bối phát hiện nơi đây, liền làm cứ điểm một trong, tại cái này mê vụ địa thế bên trong bày ra trận pháp. Tên là Cửu Thiên Thập Địa Mê Vụ Đại Trận trong trận pháp, có huyền cơ khác, hơi không cẩn thận liền có khả năng bị đẩy vào Cửu Thiên Thập Địa trong ảo cảnh. Nếu là không muốn trong vòng một ngày, kinh lịch xuân hạ thu đông, cảm thụ bốn mùa biến hóa, lại trải qua tuyết bay như lao, mặt trời như tiễn, bị ánh nắng vạn tiễn xuyên tâm, liền đến ngàn vạn cẩn thận. Đám người nghe trong lòng nghiêm nghị. Dù sao trận pháp này tên nghe vào liền đầy đủ dọa người. Cửu Thiên Thập Địa như thế lớn chiến trận đều đem ra, tự nhiên không giống phàm tục có thể so sánh. Khi nghe đến trận pháp này bên trong, lại còn ẩn giấu huyền cảnh. Đây không phải đao thật thương thật, nhưng so với đao thật thương thật còn muốn dọa người. Giang Nhiên cũng thành thành thật thật đi theo người phía trước đi vào trong. Bất quá hắn từng theo lấy tính đầm cư sĩ học qua trận pháp, tại cái này ở trong môn đạo cũng coi là cực kỳ tinh thông. Ven đường dựa theo phương vị nhìn qua, cũng đã nhìn ra mánh khỏe. Ngẫu nhiên con ngón đúng ra, mây mù có một nháy mắt tiêu tán, hiện ra một tấm bia đá. Trên tấm bia đá, tuyên khắc phù văn, cổ quái không hiểu. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, nguyên lai là dạng này. Nếu là không chương 504, tổng đàn 2, chương 504, tổng đàn 2, rõ như thế nào từ này trong trận pháp tìm kiếm một con đường sống. Liền sẽ tại trong trận pháp mê thất, lại mượn trận pháp này bên trong trên tấm bia đá phù văn, đem người lôi kéo đến trong ảo cảnh. Chính là cái này Cửu Thiên Thập Địa Mê Vụ đại trận. Thiếu Tôn nói không sai, chỉ là đạo lý kia nói trắng ra là không đáng một đồng, nhưng không rõ đến tột cùng người rơi vào trong đó, muốn ra, vậy cũng so với lên trời còn khó hơn. Đường Thiên Nguyên vừa cười vừa nói. Giang Nhiên cũng nhẹ gật đầu, chắc chắn như thế, có cái này Cửu Thiên Thập Địa Mê Vụ đại trận thủ hộ, tổng đàn đúng là có thể bảo đảm không lo. Bất quá, năm đó Giang Thiên Dạ muốn vì ma giáo thay một chỗ thế ngoại đảo nguyên, có thể thấy được nơi đây tuyệt không phải bí mật. Những năm gần đây, chẳng lẽ nơi này từ đầu đến cuối bảo tồn hoàn hảo không chút tổn hại? Lời này ngược lại là đã hỏi tới điểm mấu chốt. Đường Thiên Nguyên trong lúc nhất thời cũng trả lời không tốt, chỉ có thể lúng túng nói ra, nơi đây không phải ma tôn chi mệnh không được đi vào. 20 năm trước chiến dịch về sau, chúng ta sụp đổ, khắp thiên hạ các nơi phân tán, lại bởi vì không có mệnh lệnh, chúng ta cũng không dám đến chỗ này bàn tụ. Những năm gần đây, nơi này đến cùng phải chăng bảo tồn hoàn hảo, kỳ thật thuộc hạ cũng không biết. Giang Nhiên bỗng nhiên cười một tiếng, vậy chúng ta không bằng tới đoán một cái. Bản tôn suy đoán, nơi đây hoàn hảo không chút tổn hại, chưa từng bị phá hư mảy may. Vậy ta liền suy đoán, nơi này cũng sớm đã cho san thành bình địa. Dù sao, Quân Hà Thai cũng biết nơi này, càng tinh thông hơn vào trận chi pháp. Đường Họa Ý cố ý lườm Giang Nhiên một chút, ngươi cảm thấy ta nói nhưng có đạo lý. Có, ngươi nói lúc nào sẽ không có đạo lý. Giang Nhiên vừa cười vừa nói. Đường Họa Ý cũng không cảm thấy cao hứng, chỉ là hung hăng trợn nhìn Giang Nhiên một chút. Tiểu nha đầu ngày bình thường dương nhanh múa bước, kia một nhật thụ bên trên cưới Giang Nhiên về sau, lại tựa như chấn kinh cũng nhỏ. Mấy ngày nay nhỏ cảm xúc từng cơn sóng liên tiếp, Giang Nhiên cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Mọi người mắt thấy ở đây, cũng không tốt công khai cười, chỉ có thể nghiêng đầu đi cười trộm. Độ Ma Minh Vương thì hừ một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm, cùng cha ngươi giống như không có tiền đồ. Lại không nghĩ một câu nói xong, cũng cảm giác một cỗ trưởng phong đột nhiên đến trước mặt. Sững sờ phía dưới, đội vàng hai tay quanh ngăn tại trước mặt, chỉ là nguồn sức mạnh này như cũng vượt ra khỏi đón trước, cả người bị một trưởng này trực tiếp đẩy đi ra. Đã rơi vào Cửu Thiên Thập Địa Mê Vụ đại trận bên trong. Không được, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn, lại ngẩng đầu liền đã không nhìn thấy Giang Nhiên đám người. Vừa sải bước ra, chỉ một thoáng bay đầy trời tuyết. Mỗi một phiến bông tuyết đều như là sáu cạnh phi nhận, giao thoa tung hành, sát khí đầy trời. Cho dù là Độ Ma Minh Vương đối mặt cái này Cửu Thiên Thập Địa Mê Vụ đại trận, cũng không dám phất lờ, lúc này tâm thần trầm xuống, im lặng vận chuyển nhập ma kinh, đồng thời thầm mắng Giang Nhiên không là người. Mình bất quá là vụng trộm nói thầm hắn một câu, kết quả là trực tiếp đem mình đánh vào cái này Cửu Thiên Thập Địa Mê Vụ đại trận bên trong. Từ xưa đến nay, nhưng từng có như vậy lòng dạ hẹp hòi ma tôn, mà Giang Nhiên bọn người lại một cái phản ứng hắn đều không có. Đường đường Độ Ma Minh Vương, nếu như chết tại cái này Cửu Thiên Thập Địa Mê Vụ trong đại trận, vậy hắn cái này Minh Vương trình độ nhưng là quá lớn. Đám người tiếp tục hướng phía trước, sau một lát, liền đã thành công xuyên qua đại trận phạm vi. Lọt vào trong tầm mắt thấy, lại là một mảnh chim hót hoa nở. Túi đầu đi xem, trong sơn cốc xanh đúng tươi tốt, kiến trúc san sát nối tiếp nhau, lộng lẫy. Bởi vì cái gọi là cầu nhỏ nước chảy nhà, chớ bên ngoài như là. Đây chính là ma giáo tổng đàn. Diệp Kinh Dương có chút kinh ngạc. Diệp cô nương cảm thấy, ma giáo tổng đàn hẳn là cái gì bộ dáng? Đường Thiên Nguyên cười hỏi. Diệp Kinh Dương suy nghĩ một chút nói ra, tóm lại cùng ta nghĩ không giống nhau lắm, ta vốn cho rằng hẳn là càng có khí thế, càng thêm âm trầm một chút mới đúng. Ha 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 ha. Đường Thiên Nguyên cười nói, Diệp cô nương lời ấy sai rồi, ma giáo tùy tâm mà động, tự nhiên cũng là thích thoải mái hưởng thụ. Mắt chỗ cùng lộng lẫy, tâm tình cũng biết thư sướng. Nếu là một vị truy cầu uy nghiêm khí thế, hay là âm lãnh không khí, nhưng là triệt để đã rơi vào tầm thường bên trong. Đáng tiếc, nơi này đã hoang phế nhiều năm, nếu không, cô nương thấy cũng không phải là như vậy xanh đúng tươi tốt cảnh tượng. Trên sườn núi sẽ là ruộng bậc thang san sát, một mảnh điển viên phong tình. Chỉ là 20 năm qua chưa từng trồng trọt, ruộng cũng hoang phế, tất cả đều là cỏ dại một mảnh. Thì ra là thế. Diệp Kinh Sương nhẹ gật đầu, trong lòng cũng là hơi xúc động, nếu như dựa theo Đường Thiên mới nói, đi qua hỏi u gốc là như vậy bộ dáng. Kia nếu như có người ngộ nhập nơi đây, nhìn thấy dạng này một mảnh phong cảnh, chỉ sợ đánh chết cũng không nghĩ đến nơi này sẽ là ma giáo tổng đàn. Ngược lại là sẽ cảm thấy, nơi này là một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Giang Nhiên thì nhìn về phía Sở Vân Nương, chật chật tán thưởng, năm đó nhà ngươi tổ tông chính là xâm nhập dạng này một chỗ thế ngoại đảo nguyên, phá phách cướp bóc cướp, giết người phóng hỏa, chật chật. Thật không biết đến cùng cái nào là chính đạo hảo thủ, cái nào là người trong ma giáo. Sở Vân Nương sắc mặt tối đen, cố nén làm theo tổ tông làm việc, lại đến phá phách cướp bóc cướp một phen. Đám người dọc theo con đường hướng phía trước, cuối cùng đi tới kia kiến trúc ở trung tâm. Nơi này đường xá chi chít, thông hướng các nơi kiến trúc trước cửa. Xem như toàn bộ hỏi u cốc hoạch tâm quảng trường nhỏ. Gạch đá khe hở ở giữa, sinh ra cỏ dại, nhìn qua có chút lộn xộn. Ngẩng đầu đi xem, thì có thể nhìn thấy ngay phía trước có một tấm bia đá. Trên tấm bia đá viết năm chữ to, Thiên Ma Đại Tự Tại. Bia đá trước đó bày ra bàn thờ, đã bị mưa gió ăn mòn, không còn hình dáng. Sụp đổ trên mặt đất thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn, cũng tất cả đều là bụi đất một mảnh, không thấy năm đó hư hỏa. Đường Thiên Nguyên không dám thất lễ, mau tới trước một bước lấy người đem cái này thanh đồng đại đỉnh đỡ lên. Lại nói với Giang Nhiên, thiếu tôn, ma giáo cung phụng Thiên Ma Đại Tự Tại, chỉ là thiên ma vô hình, trong lòng truy cầu thì vô tướng. Bởi vậy không có pho tượng, chỉ có tên. Cái này năm chữ chính là năm đó ma quốc quốc chủ, cũng là ngài lao tổ tông tự tay viết. Nói ở trong đó ẩn chứa vô tận ảo diệu, chỉ là hậu nhân ngộ tính có hạn, khó mà hiểu thấu đáo ở trong ảo diệu. Bất quá đã từng có một vị ma tôn tại tấm bia đá này phía dưới ngộ đạo, trọn vẹn 7749 ngày. Giang Nhiên hơi kinh ngạc, hắn không có chết đói. Đường Thiên Nguyên cảm giác mình tiết tấu có chút loạn, đành phải nói ra, nửa đường luôn luôn đến tỉnh lại ăn cơm đi sau đó thì sao? Hắn lĩnh ngộ ra cái gì rồi? Giang Nhiên đành phải lại hỏi. Hắn tẩu hỏa nhập ma chết rồi. Đường Thiên Nguyên nói đến đây, lại vội vàng nói, không gì hơn cái này vừa đến, ngược lại là đã chứng minh tấm bia đá này bên trong tất có thâm ý, nếu không, vị kia ma tôn há có thể vô duyên vô cớ tẩu hỏa nhập ma. Giang Nhiên cảm giác lời này đều không cách nào tiếp tục nói đi xuống. Cái này căn bản là sùng bái mù quáng a, hắn đi vào bia đá trước mặt, đưa tay sờ sờ. Nếu như Đường Thiên Nguyên nói là sự thật, vậy cái này một tấm bia đá thế nhưng là kinh lịch mấy ngàn năm tang thương diễn biến đâu. Ma giáo năm đó bị đánh sụp đổ thời điểm, tấm bia đá này cũng đi theo hối hả ngược xuôi. Coi là thật không dễ. Chỉ là cái này năm chữ, hắn nhìn tới nhìn lui, cũng không có nhìn ra môn đạo gì. Trong lòng suy nghĩ, vị lao tổ tông này nếu là người của ma giáo. Người của ma giáo tùy tâm mà động, vạn nhất hắn chính là tâm niệm vừa động, muốn cùng hậu thế tử tôn chỉ đùa một chút, vậy ai có thể lầm ra cái gì đạo để ý. Chỉ sợ hắn cũng không nghĩ ra, hậu thế trong tử tôn thật có cưỡng loại. Lĩnh ngộ không ra cũng cưỡng ép lĩnh ngộ, cuối cùng âm tàn tây bắc. Nếu như Giang Nhiên suy đoán là thật, kia tẩu hỏa nhập ma vị này lao tiền bối, đi trong địa phủ, gặp được lao tổ tông, đến cùng là lao tổ tông cười đến rụng răng, vẫn là vị tiền bối này khí liều mạng với hắn. Nghĩ đến thú vị địa phương, Giang Nhiên cũng không nhịn được nở nụ cười. Tùy theo vung tay lên, một lần nữa sửa sang một chút nơi này, cần sửa chữa một chút, cỏ dại nên diệt trừ. Quan trọng nhất chính là thu thập mấy cái gian phòng ra, chúng ta ban đêm còn phải ở lại nơi này đâu. Đúng rồi, đường viên ngoại. Bản tôn muốn kế vị mạ tổ hiện, cần làm thế nào? Đường Thiên Nguyên nhìn trời một chút lúc nói ra, ngày mai buổi trưa, cho thiên ma dâng một nén nhang, ở tại chúng ta xem lệ phía dưới, ngài chính là ma tôn. Tùy tiện như vậy sao? Giang Nhiên sững sờ, sau đó hỏi, ngày mai chẳng lẽ là cái gì ngày hoàng đạo? Cũng là không phải. Ta giáo không gì kiên kỵ. Đường Thiên Nguyên nói ra, chủ yếu là hôm nay sắc trời quá muộn. Cái này so với mình tưởng tượng còn muốn tùy tiện a nhìn, quan trọng nhất, đại khái chính là cái này một khối tồn tại mấy ngàn năm địa đá. Giang Nhiên đang muốn đến nơi đây, liền nghe đến một thanh âm cấp hống hống nói, ta và ngươi liều mạng. Đám người quay đầu, chính là Độ Ma Minh Vương. Hắn đã từ Cựu Thiên Thập Địa Mê Vụ đại trận bên trong đi ra, này lại sưng mặt sưng mũi muốn cùng Giang Nhiên liều mạng. Kết quả không đợi gần phía trước, liền bị Liêu Du Hiền cho ngăn lại. Làm thiếu tôn lâu đại quản sự, Liêu Du Hiền một thân võ công cũng không hề tầm thường, Độ Ma Minh Vương trong lúc nhất thời không làm gì được hắn. Đường Thiên Nguyên thì nói với Giang Nhiên, thiếu tôn, thuộc hạ mang ngài đi xem một chút lão ma tôn năm đó trụ sở. Giang Nhiên thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu, dẫn đường đi. Chương 505, Ma Tôn, 1, chương 505, Ma Tôn, 1, theo két két tiếng vang, kia rất nhiều năm chưa từng mở ra cửa lớn, bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra. Trong phòng cũng sớm đã là bụi bặm đan đầy. Vào cửa là một tấm bàn mắt tiên, phía trên trưng bày ấm trà chén trà. Bên trái là sinh hoạt thường ngày chỗ, phía bên phải là thư phòng. Không có ngăn cách, ngoại trừ mấy cây chống đỡ lấy xả ngang cây cột bên ngoài, hết thảy tất cả đều nhìn một cái không sót gì. Bàn đọc sách, giá sách, ống đựng bút, nghiên mực, cái chặn giấy, mấy quyển có thể xem hết cũng có thể là chưa từng xem hết sách, đặt ở cái bàn một góc, tên sách đều đã bị bụi bặm nơi bao bọc. Treo trên tường một thanh kiếm, chỉ là lấy ra làm trang trí. Tới gần cửa sổ vị trí còn có một cái bàn, phía trên trưng bày các loại phẩm chất bút lông, tựa hồ là dùng để vẽ tranh. Phu nhân màu vẽ chi diệu có 102 thiên hạ, ma tôn xưa nay chân quý nàng mặc bảo hòa tác. Chỉ tiếc, năm đó đánh một trận xong, đều di thất. Ừm, chỉ còn lại có một tấm. Đường Thiên Nguyên nói đến đây, đưa tay chỉ mặt khác một chỗ vách tường. Treo trên vách tường một bức họa, Huế Nguyệt nhường giấy vẽ khô héo, bởi vì chưa từng thích đáng đảm bảo, một góc đã mơ hồ không rõ, chỉ là như cũ thấy rõ, đây là một nam một nữ hai người. Nam tử mày kiếm mắt sáng, vốn là anh tuấn gần đu, lại vẫn cứ cho người ta một loại cuồng quyền cảm giác. Tựa như trong mắt hoàn toàn tử, nhìn chung thiên hạ, duy ngã độc tôn. Vẽ tranh người cực điểm màu vẽ chi diệu, nhất chuyển, một chiết, đều bút pháp thần kỳ tự nhiên, giống như lúc. Ba lượng bút ở giữa, cũng đã đem người này thần thái khắc họa phát huy vô cùng tinh tế. Đường Thi Tình bọn người nhìn xem họa tác bên trên người này mặt, lại nhìn một chút Giang Nhiên, đúng là có 7-8 phần chỗ tương tự. Chỉ là Giang Nhiên so với hắn, lại thiếu đi một màn kia nhu thái, khuôn mặt đường còn càng phát cương nghị. Đường Họa Ý lại nhìn nữ tử kia, ngược lại là bỗng nhiên sững sờ, đây không phải một người vẽ à? Cha, Thanh Ương phu nhân thế nào cho vẽ thành dạng này rồi? Giang Nhiên cũng đã sớm nhìn ra, cùng nam tử này so sánh, họa Thanh Ương phu nhân người này đầu bút lông liền ngây ngô rất nhiều, ở trong còn có rất nhiều xóa sửa chữa đổi chỗ, cũng may chỉnh thể miễn cưỡng cũng còn có thể nói còn nghe được. Đường Thiên Nguyên do dự một chút nói ra, ngươi nhìn không sai, Thanh Ương phu nhân họa tác là ma tôn chấp bút. Hắn võ công cái thế, nhưng là tại thư họa một đường hoàn toàn không bằng phu nhân kinh tài tuyệt diễm như vậy. Có thể nói, có khác nhau một trời một vực. Chư vị bây giờ nhìn thấy, đã là phu nhân biết thay sửa chữa về sau. Giang Nhiên yên lặng cười một tiếng, hắn vẽ thành dạng này, mẫu thân còn có thể đồng ý nhường hắn treo ở nơi đây. Đường Thiên Nguyên nhẹ gật đầu, phu nhân không chỉ có đồng ý, hơn nữa còn rất là thoải mái. Bởi vì ma tôn chưa từng nguyện ý tay thuật màu vẽ, chỉ có phu nhân có thể để hắn đánh vỡ quy củ của mình. Tất nhiên đối mặt thiên hạ, hắn cũng có thể mặt không đổi sắc, phu nhân có cái đầu đau nóng não, ma tôn liền sẽ hoang mang lo sợ. Thiếu tôn, ta biết ngài đã hiểu rõ tới tất cả. Phu nhân xác thực đã từng cùng đoạn Đông Lưu lưu tình. Thế nhưng là, kia đoạn tình cũng sớm đã chẳng diện. Trên đời này không người có thể bức bách phu nhân đi làm nàng chuyện không muốn làm. Giang Nhiên không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt từng tấc tại trong gian phòng đó đi qua. Hắn nhìn thấy bày ra trên bàn đầu hổ dày mũ, có lẽ là vì mình lớn lên mà làm chuẩn bị. hắn cũng nhìn thấy đặt ở bên giường giường nhỏ. Trên giường đệm chăn, lại bày ở trên giường lớn. Ước chừng lấy là nho nhỏ Hải Nhi, không nguyện ý một thân một mình ngủ ở cái này trên giường nhỏ, khăng khăng muốn kể cận phụ mẫu. Bọn hắn không thể làm gì, cũng chỉ có thể đem hắn ôm đến trên giường. Giường nhỏ Nhi bỏ trống, ngoại trừ bày ra một chút đồ chơi nhỏ bên ngoài, đã không còn dùng cho việc khác. Nhìn đến đây thời điểm, Giang Nhiên bỗng nhiên cảm giác trong lòng có loại không nói được cổ quái tư vị. Dù là trong lòng có cái ý niệm tại nói cho hắn biết, đây đều là Giang Thiên Giã cùng Thanh Hướng phu nhân đối với mình nhi tử bảo vệ, mà không phải vì hắn người xuyên biệt này. Nhưng thân này vì hắn tất cả, 20 năm tuế nguyệt đến nay, cũng sớm đã không cách nào chia cắt lẫn nhau. Có nhiều thứ, cũng sớm đã nói không rõ. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó thật dài phun một cái, "Đường viên ngoại, phiền phức ngài giúp ta tìm điều cây chổi khăn lau tới, ta muốn đem cái này gian phòng dọn dẹp một chút." "Vâng." Đường viên ngoại ôm quyền chắp tay, quay người rời đi. Đường Thi Tình mấy người lẫn nhau, cũng đều giữ im lặng, vén tay áo, dự định cùng theo bận rộn. Đường Thiên Nguyên cũng xác thực không phải chỉ lấy ra một con điều cây chổi, chuẩn bị đầy đủ. Mấy người nhân thủ một thanh, bắt đầu bận bịu tứ phía thu thập. Chỉ là trong các nàng, đại bộ phận còn dễ nói, mặc kệ là môn phái, cũng hay là ma giáo, đều không phải là không dính khói lửa trần gian. Một cái duy nhất không dính khói lửa trần gian chính là trưởng công chúa. Nàng là từ nhỏ đến lớn cầm y ngọc thực, lúc nào làm qua những chuyện này. Mơ mịt luôn cũng ở giữa, người khác làm gì, nàng liền theo làm gì. Cũng liền nhờ vào nàng luyện võ qua công, tay chân lanh lẹ, nếu không, nói không chừng thu thập không thành phản thêm phiền. Nhưng dù là như thế, cũng là mệt nàng đầu đầy mồ hôi. Không phải dọn dẹp phòng ở quá mệt mỏi, mà là bởi vì đi theo người khác cùng một chỗ bận rộn, nhọc lòng. Quá trình bên trong, khi thì có người đến tìm Giang Nhiên bẩm báo. Có độ ma minh vương đã tỉnh táo lại, bắt đầu gia nhập thu thập ma giáo tổng đàn chuyện. Cũng có Liêu Du Hiền tra xét thiếu tôn lâu, phát hiện một chút đi qua ma tôn bút ký, hỏi thăm Giang Nhiên muốn hay không nhìn. Đường Thiên Nguyên thì là đi một chuyến ma kinh quật, kiểm lại một cái về sau, cảm giác tựa như là thiếu đi mấy quyển. Nhưng chỉnh thể tới nói, cũng không tổn thất. Giang Nhiên nghe xong chuyện này, liền nói với Đường Hoa Ý, mình thắng. Đường Hoa Ý khâm phục, biểu thị mình cha ruột đã điều tra, thiếu đi mấy quyển bí tịch, có thể thấy được cái này ma giáo tổng đàn đã không phải là hoàn hảo không chút tổn hại, cho nên là nàng thắng. Giang Nhiên tự nhiên khâm phục. Hai người vì thế tranh luận hồi lâu. Cuối cùng Diệp Kinh Tuyết cũng gia nhập hỗn chiến bên trong. Cười cười nói nói, cãi nhau ở Mỹ, dày vò một lúc lâu mới ngưng xuống. Đợi đám người ngừng lại trong tay công việc, sắp trời đã gần đen. Mấy cái không tính trong tay hành gia người trẻ tuổi, đã đem gian phòng kia quét dọn không nhốn bụi trần. Giang Nhiên lúc này chính thận trọng đem tấm kia hai người hợp tác màu vẽ từ trên vách tường lấy xuống, đặt ở trước mặt, có chút chăm xem không chán ý tứ. Trong bức tranh, nữ tử nhẹ nhàng kéo cánh tay của nam tử, trong con ngươi tràn đầy nhu tình. Mà nam tử kia, tất nhiên thần thái buông thả, nhưng nhìn hướng nữ tử ánh mắt, nhưng lại như vậy sủng lịch mà bất đắc dĩ. Giang Nhiên nhìn một chút, đông nhiên liền cười. Sau đó hắn đưa tay nhẹ nhàng đem này họa quyển đặt ở trên mặt bàn, quay lại tìm mấy cái giỏi về sửa chữa vật này người tới, nhìn xem có thể hay không đem này họa quyển chữa trị. Đường Họa Ý không có chút gì do dự, trực tiếp đi tìm người. Đợi chờ trở về sau, liền lôi kéo Giang Nhiên bọn hắn đi ăn cơm. Hôm nay là ma giáo rất nhiều người các loại, đã cách nhiều năm lần thứ nhất trở về ma giáo tổng đàn. Buổi chiều tự nhiên là xếp đặt tiến hội. Tồn kho chi vật không đủ, liền ngay tại chỗ lấy tài liệu. Nơi này dù sao cũng là một chỗ sơn cốc, cho dù là chim hót hoa nở, ở trong cũng không ít độc trùng manh thú. Độc trùng trên cơ bản là Ngô Địch đến xử lý, có thể ăn không thể ăn tất cả đều thu thập. Manh thú vậy thì tùy ý, ai còn không thể đánh cá biển săn rồi. Bởi vậy cơm tối liền có vẻ hơi phong phú. Côn trùng tiệc, các loại thịt nướng, rau quả hoa quả là không có, nhưng lại có rượu ngon. Từ cái này ma giáo tổng đàn bên trong tùy tiện tìm đến một vỏ rượu, đều là 20 năm ủ lâu năm. Có Giang Nhiên chủ trì, bữa cơm này tự nhiên là đều vui mừng mà tán. Cuối cùng, Liêu Du Hiền tìm được Giang Nhiên, biểu thị theo đạo lý tới nói, buổi tối hôm nay Giang Nhiên hẳn là tại Thiếu Tôn lâu nghỉ ngơi. Bất quá, Thiếu Tôn lâu không nhỏ, bây giờ còn chưa có triệt để quét dọn xong, cho nên Giang Nhiên có thể tự mình lựa chọn một cái chỗ ngủ. Giang Nhiên không do dự, trực tiếp lựa chọn ngay tại phụ mẫu gian phòng nghỉ ngơi. Mà khi một mình hắn nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm vây trướng thời điểm, bên hai liền ẩn ẩn truyền đến một bài chưa từng nghe qua ca dao. Như thật như ảo, như có như không. Không biết là bắt nguồn từ rất chương 505, Ma Tôn 2, chương 505, Ma Tôn 2, xa xôi, rất xa xôi ký ức, hay là bởi vì uống say, sinh ra phán đoán. Mãi cho đến bên người thêm một người, hắn lúc này mới phát giác, bên hai cái thanh âm kia đã biến mất. Túi đầu xem xét, vốn cho rằng tới sẽ là Đường Thi Tình, kết quả lại là Đường Hoa Ý. Tiểu cô nương không nháy một cái nhìn xem hắn, lại nhìn ta, ta liền đem ngươi ăn hết. Giang Nhiên thấp giọng uy hiếp, ai ăn ai còn không nhất định đâu. Đường Họa Ý hừ một tiếng, ngày đó trên tảng cây bị ngươi như vậy khi dễ, bây giờ ta tới, tóm lại là sẽ không sợ ngươi. Thật dọa người. Giang Nhiên trở mình, dùng cái mông hướng về phía nàng, ngủ đi, đuổi đến thời gian dài như vậy con đường, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Còn giả. Đường Họa Ý cười lạnh một tiếng, ngươi sẽ không phải là có tặc tâm không có tặc đảm a? Ta đều đưa mình tới cửa, ngươi còn không ăn. Nói còn chưa dứt lời, cũng cảm giác trên thân trầm xuống. Ngẩng đầu đi xem, Giang Nhiên mặt cùng nàng chỉ là chỉ cách một chút. Đường Họa Ý theo bản năng nuốt nước miếng một cái, sau đó gắt gao nhắm hai mắt lại. Giang Nhiên đưa tay nhẹ nhàng bưng lấy mặt của nàng, sợ sao? Ta làm sao lại sợ? Ô. Đằng sau lời đã cũng không nói ra được. Tựa như gió lớn, lại như mưa to, hết thảy tất cả tới so trong dự đoán nhanh hơn. Thật là đến một khắc này, gió lớn nhu hòa, mưa to lắng lại, ngắn ngủi dịu dàng về sau, lại trở nên không kiên sợ. Sáng sớm, ánh nắng từ cửa sổ vung tiến gian phòng, chiếu rọi tại Đường Họa Ý trên mặt. Nàng ngáp một cái mở hai mắt ra, vuốt vuốt bị ánh nắng nhói nhói con mắt, tựa như nhớ ra cái gì đó, vội vàng quay đầu, lại phát hiện Giang Nhiên đã không trong phòng. Trong lòng sững sờ, ăn xong lau sạch chạy. Người mới chạy. Giang Nhiên thanh âm từ giường một bên truyền đến. Đường Họa Ý xoay người ngồi dậy, liền vội vội vàng vàng dùng chăn mền phủ lên thân thể. Hiện tại biết che đậy. Đêm qua như vậy cả gan làm loạn. Ai cả gan làm loạn rồi? Người nói là ai? Giang Nhiên quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó lột mở tay áo lung lay cánh tay của mình, ta hộ thể thần công đều kém chút ngăn không được ngươi đòi mạng ma chảo. Một đêm này đi qua trên cánh tay còn có ba đạo vết đỏ, hậu bối còn chưa nhất định là bộ dáng gì đâu. Đường Họa Ý hơi đỏ mặt, cắn môi một cái nói ra, đây còn không phải là bởi vì. Được rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa. Giờ gì? Tỷ tỷ nếu là phát hiện ta đêm không về ngủ, Thi Tình đã tới, nhìn ngươi ngủ say sưa, liền để ngươi ngủ thêm một lát. Giang Nhiên thuận miệng nói. Đường Thi Tình đầu tiên là có chút mơ hồ, theo sát lấy hai mắt chừng đến căng tròn, ngươi nói cái gì? Không nghe rõ, vậy ta lặp lại lần nữa. Ai nha, không cho nói. Đường Họa Ý tranh thủ thời gian dùng chăn mền được đầu, hỏng hỏng, không mặt mũi thấy người. Ai nha, trên giường này thế nào? A a a, quần áo của ta đâu? Giang Nhiên, ngươi, ngươi không biết xấu hổ, ta quần áo đi đâu? Ngay tại đầu giường bên trên, đều cho ngươi để tốt. Giang Nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng trên giường hoang mang lo sợ bận rộn. Một hồi lâu về sau, nàng lúc này mới xuống giường. Tâm tình cũng bình phục rất nhiều, cắn răng nghiến lợi nhìn Giang Nhiên một chút, chuyện này không cho nói ra ngoài. Đây không phải ngươi mưu đồ đã lâu sao? Hiện tại thế nào ngược lại là thật giống như ta chiếm tiện nghi đồng dạng. Không sai, đúng là ta mưu đồ đã lâu, nhưng là liền xem như đắc ý khắp nơi trên giường, cũng hẳn là ta đến trên giường, mà không phải ngươi. Đường Họa Ý nói, lại hừ một tiếng về sau, liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Chỉ là nhìn nàng kia ít nhiều có chút không tiện dáng vẻ, Giang Nhiên lại có chút đau lòng, muốn đứng dậy giúp nàng một tay, chỉ thấy nàng đỗng nhiên dừng lại bước chân, quay đầu đến trước giường, đem trên giường đệm chăn đều có lại, ôm vào trong ngực. Phát giác được Giang Nhiên ánh mắt về sau, nàng lại hừ một tiếng, yên tâm, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta người. Ta biết đối ngươi phụ trách. Không đợi Giang Nhiên trả lời, lần này nàng là thật chạy chối chết. Còn định cho ngươi vẽ tranh lông mày đâu, chỉ là không biết những vật này còn có thể hay không dùng. Giang Nhiên dở khóc dở cười đem một cây bút buông xuống, khóe miệng cũng có chút câu lên. Dựa theo hôm qua Đường Thiên Nguyên ý kiến, thiếu tôn kế vị, không cần lớn phí chắc trở. Chỉ cần tại ma giáo cả đám các loại chứng kiến phía dưới, cho kia một khối viết Thiên Ma đại tự tại trên tấm bia đá một nén nhang. Việc này liền xem như xong rồi. Không cần chọn lựa lương thần cấp nhật, cũng không cần để ý cái gì lễ nghi phiền phức. Nghe vào giống như rất trò đùa, nhưng lại rất phù hợp ma giáo phong cách hành sự. Bởi vì Đường Họa Ý lên được quá muộn, Giang Nhiên điểm tâm ăn cũng tương đối trễ. Đã ăn xong điểm tâm về sau, cũng đã sắp đến lúc xế trưa. Chờ hắn đi vào Thiên Ma đại tự tại quảng trường nhỏ, liền gặp được lần này đi theo hắn cùng một chỗ trở lại hỏi U Cốc ma giáo đám người, đều đã trình diện. Cùng lúc đó, những cái kia còn không thuộc về ma giáo, cũng đã cùng Giang Nhiên tính mệnh cần nhờ người, cũng đã vào chỗ. Đường Thiên Nguyên bụng vệ, ý cười đầy mặt đứng ở nơi đó, nhìn xem đi tới Giang Nhiên. Giang Nhiên lại nhìn hắn thời điểm, cảm giác cũng có chút không có ý tứ. Chưa có môi trước chi ngôn, cũng không có bái đường thành thân, kết quả người ta hai cái nữ nhi đều đã rơi xuống trong tay của mình. Vị này quả thực là hàng thật giá thật nhạc phụ đại nhân. Thiếu tôn, canh giờ đã đến, có thể bắt đầu. Đường Thiên Nguyên nhẹ giọng mở miệng, dù là cưỡng ép để ép kích động trong lòng, trong giọng nói cũng khó tránh khỏi mang theo ba phần sục sôi. Điều này thực là hắn mong đợi thật lâu chuyện. Từ Giang Nhiên bị lão tiểu quỷ thu dưỡng đến bây giờ, ngày qua ngày trông mong, hàng đêm trông mong, chính là ngóng trông hôm nay một ngày này. Giang Nhiên mỉm cười, ngẩng đầu nhìn mọi người tại đây một chút. Người trong ma giáo nhao nhao quỳ một chân trên đất, tham kiến thiếu tôn. Giang Nhiên khẽ vươn tay, đám người nhao nhao đứng dậy. Đi vào kia một khối viết Thiên Ma đại tự tại bia đá trước mặt, kia nguyên bản sụp đổ lư hương đã bị chỉnh lý tốt. Lúc này ở trong tràn đầy mảnh hương, hương hỏa lượn lờ, rất là cường thịnh. Đường Thiên Nguyên đi vào Giang Nhiên bên cạnh thân, đưa tay đưa lên ba cây lớn dài hương. Lại thô lại lớn, cùng những người khác so sánh, hoàn toàn không phải một chuyện. Giang Nhiên nhận lấy, liền ánh đến nhóm lửa, đối Thiên Ma đại tự tại bia đá, không người thi lễ, tiếp theo đem cái này ba cây hương cắm đến lư hương bên trong. Kết thúc buổi lễ, Đường Thiên Nguyên không kịp chờ đợi hô một cú họng, tiếp theo lệ rơi đầy mặt, thời gian qua đi 20 năm tuế nguyệt, ta ma giáo rốt cục lại có ma tôn. Đường Thiên Nguyên tham kiến ma tôn. Độ Ma Minh Vương tham kiến ma tôn. Vấn Tâm Trai môn hạ Vương Hoành Bương Ly, tham kiến ma tôn. Thất Tình Điện môn hạ đệ tử, tham kiến ma tôn. Tham kiến thanh âm, một tiếng theo một tiếng, từng đạo bóng người quỳ xuống, mặc dù có chướng ngại tại trình diện ma giáo cao thủ có hạn, lại bởi vì từng cái võ công không tầm thường, bởi vậy thanh thế cũng cực kỳ to lớn. Giang Nhiên khẽ vươn tay, miễn lễ. Đám người lúc này nhao nhao đứng lên. Đường Thi Tình thì bưng một cái khay tới, phía trên đặt vào hai kiện đồ vật. Một cái là một bộ quần áo, đen nhánh nhan sắc, còn có một đỉnh cùng nhan sắc, tạo hình cổ quái mũ. Đây là Thiên Ma Y cùng Thiên Ma Lệnh. Đường Thi Tình nhẹ giọng nói ra, vốn phải là thánh nữ cho ngươi đưa tới. Chỉ là ý hiện tại không tiện lắm, nếu như người trước bị trò mèo, ta lo lắng nàng xuống đài không được, liền do ta bao biện làm thay. Giang Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, thu hồi Thiên Ma Lệnh. Mà Đường Thi Tình thì đem khay giao cho bên người một cái ma giáo nữ tử, phía sau đem cái này Thiên Ma Y cho Giang Nhiên mặc vào. Cẩn thận buộc lại mỗi một cái nút thắt, lại đem kia cái mũ cho hắn đeo lên. Hết thảy tất cả cũng liền kết thúc. Ma giáo Ma Tôn kế vị, vốn là tất cả giản lược. Đường Thiên Nguyên thì nhẹ giọng nói ra, "Ma Tôn, hôm nay cơ hội khó được, cùng mọi người nói hai câu đi." Giang Nhiên nhẹ gật đầu, nhìn về phía mọi người tại đây, nhẹ giọng nói ra, "Hôm nay bản tôn kế nhiệm Ma Tôn chi vị, có ba chuyện muốn cùng chư vị nói nói. Kiện thứ nhất, 20 năm qua ta ma giáo sụp đổ, kỳ chủ muốn nguyên nhân là bởi vì rắn mất đầu. Từ hôm nay bắt đầu, bản tôn lấy Thiên Ma lệnh làm hiệu, triệu tập Tam Sơn tứ hải trên dưới bốn phương bát hoang tất cả ma giáo đệ tử, đều đến Kim Điền, cùng bọn ta đoàn tụ. Cần tuân ma tôn lệnh." Chuyện thứ hai, "Mấy trăm năm qua, ta ma giáo bởi vì làm việc đặc lập độc hành, truy cầu suy nghĩ trong lòng, không để ý thế tục, bởi vậy thường thường có kinh thế hãi tục việc xảy ra. Bản tôn đã đăng lâm ma giáo Ma Tôn chi vị, làm sửa chữa ta ma giáo ỷ trăm năm chi tệ nạn. Từ hôm nay bắt đầu, bản tôn cho ta ma giáo lập xuống một quy củ." Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là hai mặt nhìn nhau. Thiên Ma đại tự tại, vốn là không có bất kỳ cái gì quy củ có thể trói buộc. Ma Tôn lập quy củ, chẳng phải là cùng ma giáo giáo nghĩa trái ngược. Giang Nhiên rỗi ra một ngón tay nói ra, "Quy củ này là được, không được lạm sát kẻ vô tội. Người vi phạm làm chỗ lấy lục dục đốt tâm chi hình. Các ngươi nhưng nguyện tôn hay không? Xin hỏi Ma Tôn, như thế nào vô tội? Chưa từng tổn thương ta ma giáo người, chưa từng tổn thương chúng ta thân bằng hảo hữu người, cùng bọn ta vốn không tương quan người, chưa từng thương thiên hại lý người, có thể coi là người vô tội." Đám người nhao nhao gật đầu, tiếp theo cùng kêu lên quát, "Chúng ta nguyện tuân." Sở Vân Nương mắt thấy một màn này, trong con ngươi nổi lên một vòng vẻ phức tạp. Chương 506, cứu mạng quan trọng, 1, chương 506, cứu mạng quan trọng, 1, ma giáo sở dĩ được xưng là ma giáo, là bởi vì bọn hắn truy cầu Thiên Ma đại tự tại. Như thế nào Thiên Ma đại tự tại? Đó chính là vô câu vô thúc, muốn làm gì thì làm dựa theo suy nghĩ trong lòng, đi thực hiện trong lòng mong muốn, không vì thế gian lễ pháp, đạo đức hết thể giàn khung trói buộc. Cách trải qua phản đạo trên giang hồ chỗ có nhiều, vì thế không nhìn nhân mạng, liền biến thành người giang hồ trong mắt ma. Đây cũng là mấu chốt nhất một điểm. Duy nhất có thể cải biến điểm này chính là Ma Tôn. Nhưng Ma Tôn xưa nay cũng là xuất thân từ ma giáo, đương nhiên sẽ không để ý một chút tí vết. Bởi vậy, không người có thể cải biến ma giáo làm việc. Trăm ngàn năm đến nay, một mực như thế. Nhưng như vậy cố chấp truy cầu, hôm nay lại tại Giang Nhiên một câu dưới, lặng yên xảy ra cải biến. Tại trong lòng của bọn hắn, truy cầu tự do đồng thời lại nhiều một đầu không thể lạm sát kẻ vô tội điều cấm. Cái này không hề nghi ngờ, là tại trong lòng của bọn hắn nhấc lên một đường ranh giới cuối cùng. Bất quá, kể từ đó cũng tương tự biết dẫn đến ma giáo nội bộ xảy ra bất ổn. Ước chừng một đường đường phân cách sắp tại ma giáo nội bộ vẽ ra. Giang Nhiên có tuyệt thế thần công, có thể che đậy tất cả khương phục. Có thể suy ra, tương lai trăm năm ở giữa, ma giáo sẽ không còn là ban đầu bộ dáng kia. Cũng là mãi cho đến giờ khắc này, Sở Vân Nương có thể xác định, lựa chọn của mình không có sai. Diệt trừ ma giáo nguyên nhân chủ yếu là bởi vì bọn hắn không nhìn người bình thường tính mệnh, một ý niệm liền có thể tạo thành ngập trời giết chóc. Bây giờ Giang Nhiên đã có thể làm được điểm này, kia cần gì phải tái tạo sát nghiệt? Có thể hay không giết được tạm thời không đề cập tới, liền xem như lấy sắt ngăn sắt thành công, đối mặt một đám tiếp nhận Giang Nhiên mệnh lệnh, mà quyết định sẽ không còn đối vô tội hạ thủ ma giáo hung ác hạ thủ. Kia đến tột cùng cái nào mới là ma giáo? Nghĩ đến đây, Sở Vân Nương nhẹ nhàng phun ra một hơi, tiếp theo ôm cánh tay, lặng lặng nhìn trước mắt một màn này. Liền nghe Giang Nhiên nói ra, "Như đây, liền thế nói một chút chuyện thứ ba. Chỉ là chuyện này, chỉ sợ không có chư vị trong dự liệu đơn giản như vậy. Bất quá, ý nghĩa chính chỉ ở tại bốn chữ: Thanh lý môn hộ. Phía sau sẽ có mệnh lệnh truyền đạt cho các vị, còn xin chư vị đem chính mình sự tình làm tốt. Cần tuân ma tôn kiến ngự." Trong tràng giáo chúng đồng thời mở miệng. Giang Nhiên thì vung tay lên, "Tán." Tiếng nói vừa ra, một đám ma giáo cao thủ lập tức đằng không mà lên, nhao nhao tứ tán rời đi. Giang Nhiên thì nhìn về phía Đường Thiên Nguyên, "Trước mang bản tôn đi một chuyến Ma Kinh Quật." "Vâng, mời tôn thượng đi theo ta." Ma Kinh Quật vị trí ngay tại sơn cốc một chỗ bí ẩn trong góc, lấp kín cửa đá ngăn chặn đi vào con đường. Đường Thiên Nguyên như ngựa quen đường về, tùy tiện mở cơ quan, đường hành lang bên trong chậu than lập tức tự hành tiêu đốt. Nơi này vốn là một chỗ tự nhiên hang đá, phía sau lại trải qua tiền bối sửa chữa cải tạo, chế tạo thành trên dưới 3 tầng tàng kinh chỗ. Bây giờ ở trong thu nhận sử dụng ta ma giáo đến nay đủ loại ma công thần công, tôn thượng có thể tùy ý lựa chọn tu luyện. Đường Thiên Nguyên chắp tay làm dẫn, mời Giang Nhiên tiến đến. Giang Nhiên hơi ho khan một tiếng, "Đường bà bá, không có người ngoài ở tình huống dưới, không cần cứ gọi ta cái gì tôn thượng." Đường Thiên Nguyên lập tức vui lên, nhưng lại lắc đầu, "Lễ không thể bỏ, mặc dù từ ngàn năm nay, tôn thượng mạch này đã không người tự xưng vương, nhưng năm đó cuối cùng là cao quý thiên tử. Không nói đến bây giờ kia hai cái nha đầu chưa hỏi đến, cho dù đã thành hôn, thành tôn thượng phu nhân, thuộc hạ cũng không dám lấy tôn thượng trưởng bối tự xưng, nhìn thấy tôn thượng, như cũng đến đại lễ thăm viếng. Ma giáo giảng cứu vô câu vô thúc, tâm theo mong muốn, Đường bá bá làm gì như vậy tự trói tay chân? Thế nhưng là, đây cũng là thuộc hạ trong lòng mong muốn." Đường Thiên Nguyên nhẹ nói. Nói đến mức này, Giang Nhiên cũng là không tốt tại nói cái gì, cũng chỉ có thể kiềm chế hắn. Một chút xíu xem xét cái này ma giáo Ma Kinh Quật bên trong bí tịch, phát hiện danh tự này cũng là bao hàm toàn diện, cũng là không tất cả đều là cầm nhân mạng luyện công ma công. Trong đó cũng có một chút phi thường thú vị, hoặc là ý nghĩ hao huyền, hoặc là não đại động mở. Mặc dù uy lực bên trên không đáng giá nhắc tới, nhưng mạch suy nghĩ cũng rất mới lạ. Mà ma giáo những cái kia cầm nhân mạng luyện công ma công, sở dĩ như vậy là người biết, cũng chủ yếu là bởi vì loại kia võ công tùy tiện một tuyên truyền, liền sẽ gây nên phạm vi lớn thảo luận, từ đó làm cho truyền sướng độ cực cao. Để cho người ta coi là ma giáo chỉ có hy sinh người bên ngoài tính mệnh tu hành võ công. nhưng lại không biết, ma giáo cầu tâm, lòng có văn pháp, võ công tự nhiên mọi loại biến hóa đều ở trong đó. Giang Nhiên một đường đi lên trên, đệ nhị trọng võ công, so sánh với đệ nhất trọng đến thì là tinh diệu rất nhiều. Lại đến đệ tam trọng, trong này chỗ ghi lại chính là 18 thiên ma lục võ công. Còn có một bộ phận thì là không kém gì 18 thiên ma lục, lại bởi vì 18 cái danh ngạch đã đầy, ma giáo nội bộ bên này ngược lại là có thể tự xưng 36 thiên ma lục, 72 thiên ma lục. Nhưng là giang hồ không nhận. Loại tình huống này, ma giáo nói thế nào không quan trọng, không dùng được. Thật giống như một cái tác giả, viết một bản tiểu thuyết, phát ra ngoài nhường độc giả xem hết, độc giả đối quyển sách này sinh ra mình nhận biết, dù là tác giả đều không thể đem nó thuyết phục. Người giang hồ nhất định ma giáo có 18 thiên ma lục, vậy người ma giáo có 36 thiên ma lục chính là không đúng. Rất không thấy đạo lý, nhưng lại rất có đạo lý. Giang Nhiên ven đường nhìn mấy quyển, còn gặp được huyết đỉnh chân kinh, nhớ tới từng tại Thương Châu phủ ký ức. Chỉ là dạo qua một vòng về sau cũng không nhìn thấy mình chân chính muốn, nghĩ đến trong sân động, người đeo mặt nạ tự nhủ qua, Giang Nhiên liền nhẹ giọng hỏi, ngươi cũng đã biết, cái này đệ tam trọng bên trong có một chỗ cấm cắt. Đường Thiên Nguyên sững sờ, tôn thượng là từ chỗ nào biết được cấm cắt? Cái này không quan trọng. Giang Nhiên không có nói rõ. Người đeo mặt nạ kia nhọc lòng thấy mình một mặt, Giang Nhiên đối với hắn thân phận tự nhiên có suy đoán, thậm chí có khẳng định. Nhưng là chuyện này, hắn không hái mặt nạ, Giang Nhiên liền không có ý định nói cho bất luận kẻ nào. Cho nên trở về sau, hắn cũng đem quá trình sơ lược. Đường Thiên Nguyên không dám tiếp tục truy vấn, liền nói ra, cấm cắt ngay tại cái này tầng thứ 3 bên trong, là bị lịch đại ma tôn phong ấn nhất trong chỗ. Thiếu tôn mời hướng bên này đi. Đường Thiên Nguyên dẫn Giang Nhiên đi tới một chỗ vách đá trước mặt, thiếu tôn nhìn, đây là cái gì? Giang Nhiên muốn nói cái này tự nhiên là vách đá, nhưng là nhìn kỹ, nhưng lại phát hiện cái này ở trong tựa hồ có cửa hình dáng. Thời kinh ngạc nói ra, ngươi muốn nói cho ta, đây là một cánh cửa? Chính là. Đường Thiên Nguyên nói ra, cấm cắt ngay tại trong đó, cánh cửa này là ngăn cản người tiến về cấm cắt. Trừ phi người này võ công cái thế, thể lực thiên hạ vô song, nếu không, tuyệt khó bước vào trong đó. Thậm chí, một khi cánh cửa này có chỗ lay động, ma kinh quật bên trong cảnh cáo liền sẽ nhớ tới. Bất quá, ngài là ma tôn, tự nhiên có thể đi vào. Trong này cất giấu đều là cái gì? Là ma giáo lịch đại đến nay, nhất giữ tận hung ác ác, không dung tại thường sinh võ học. Đường Thiên Nguyên nói ra, cho nên, trừ phi ma tôn thân chuyển, nếu không, kẻ tự tiện đi vào chết không yên lành. Thì ra là thế. Chắc không được hắn nói giải pháp ngay tại cái này cấm cắt bên trong. Dịch Thương Minh sử dụng thủ đoạn, đúng là trời không chứa dưới thương sinh tà đạo. Nghĩ tới đây, Giang Nhiên liền rỗi ra hai cây đầu ngón tay, từng tấc dò xét qua đến, kết quả phát hiện Đường Thiên Nguyên nói không sai. Thứ này cũng không phải là cái cơ quan. Nhưng phàm là cơ quan đều có phương pháp phá giải. Nhưng trước mắt này cánh cửa phương pháp phá giải chỉ có một cái, đó chính là đợi ra. Nghĩ đến đây, Giang Nhiên liền vươn tay ra, chậm rãi vận lực. Chỉ nghe ầm ầm trầm đục, lập tức truyền toàn bộ ma kinh quật. Ma kinh quật bên trong bây giờ cũng đã hiện đầy thủ vệ, đều đối thanh âm này làm như không thấy, tất cả mọi người biết, đây là ma tôn muốn bước vào cấm các bên trong, tự nhiên không cần bọn hắn làm cái gì. Mà cái này một khối đá lớn nặng nề trình độ, hoàn toàn không kém gì thành quốc bảo khố kia một khối tù ma tỏa. Mặc dù cái đầu bên trên cả hai không pháp tướng sách so sánh nhau, nhưng lấy nặng nề trình độ so sánh, cái này một khối càng có chương 506, cứu mạng quan trọng, 2, chương 506, cứu mạng quan trọng, 2, rất chi. Theo cái này kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, Giang Nhiên hơi hao phí một chút công phu, mới triệt để đem cánh cửa này cho đẩy ra. Một cái không tính quá lớn thạch thất, liền xuất hiện ở Giang Nhiên trước mặt. Không biết từ chỗ nào mà đến tia sáng, bao phủ đến cái này trong thạch thất, Giang Nhiên mượn cái này ánh sáng, tiện tay lấy một phần bí tịch cầm trong tay xem xét, liền phát hiện trên bí tịch viết cửu u tuyệt mệnh thần công. Tiện tay lật xem, phát hiện quyển bí tịch này đúng là ngoài người ta dự liệu. Môn võ công này chính là lấy vừa mới chết người, thi thể phía trên còn sót lại một hơi, dẫn vào kinh mạch bên trong, từ đó tu luyện. Đi theo bí tịch này phía sau còn có một tấm da dê. Giang Nhiên mở ra nhìn thoáng qua, phía trên thì là biết, đã từng có người tu luyện môn ma công này, không tiếc một nhân đổ một thành, mượn toàn thành thi hải, đến mức ma công đại thành. Còn có một chuyện khác, chính là có người vì tu luyện môn võ công này, có ý định bước lên hai nước chính phạt, tạo xuống dưới ngập trời sát nghiệt, đến mức xác chết trôi ngàn dặm. Kết quả tu luyện người, mình cũng tẩu hỏa nhập ma, thành người không ra người, quỷ không ra quỷ tồn tại. Coi là có thể vô địch thiên hạ, kỳ thực đã luyện hỏng đầu óc, dẫn đến thần trí không rõ, kết quả bị chính đạo cao thủ vây quét mà chết. Cái này võ công mang đến tai họa quá lớn, bởi vậy bị phong tồn đến cấm các bên trong. Phía sau hắn lại liên tiếp nhìn mấy quyển, đều là một chút hiểm ác đến cực điểm thủ đoạn. Không phải lấy mạng người tu luyện, chính là hại Giang Sơn mách tính. Không hợp thói thường còn có một môn võ công, là chuyên môn tìm tử vi chi khí tới tu hành. Sau đó vị nhân huynh kia, mỗi ngày ngũ đại quốc chạy loạn, chuyên môn ám sát hoàng đế, cướp đoạt người ta tử vi chi khí. Bên này giết hết đi đầu kia chờ đầu kia giết hết, bên này lại có tân quân kế vị, trở lại quăng tới tiếp tục giết. Cái này luân phiên náo động phía dưới, thật có thể nói là ủ thành trời lớn tai họa. Lúc này mới bị phong tồn đến cấm các bên trong. Giang Nhiên nhìn một chút, liền nghĩ đến huyết đỉnh chân kinh. Môn võ công này đứng hàng 18 thiên ma lục, cũng là một môn lấy máu người nhân mạng tu luyện võ công. Bởi vậy Giang Nhiên liền đối với cổng Đường Thiên Nguyên Hồ nói ra, ngươi đem huyết đỉnh chân kinh mang tới. Vâng. Đường Thiên Nguyên không có chút gì do dự, trực tiếp đi qua đem huyết đỉnh chân kinh cầm tới. Hắn không dám vào cấm các, ngay tại ngoài cửa đem quyển bí tịch này giao cho Giang Nhiên. Giang Nhiên liền đem nó phong tồn tại cái này cấm các bên trong. Liền nghe Đường Thiên Nguyên nói ra, kể từ đó, 18 thiên ma lục chống chỗ một vị, có thể lại bổ khuyết bên trên. Ừm, chuyện này ngươi quyết định chính là. Giang Nhiên không tiếp tục để ý Đường Thiên Nguyên, bắt đầu dụng tâm tìm kiếm, rất nhanh cũng đã từ trong một chiếc hộp tìm được manh mối. Đan nhân thư phó bản. Giang Nhiên gặp này nhẹ nhàng lắc đầu, liền gặp được đi theo quyển gia cựu bên trên viết, thì ra là bản độc nhất tại bị đưa vào cấm cất trước đó, bị người đánh cắp đi. Bởi vậy tạm thời đem phó bản tồn tại bên trong, quay đầu tìm được kia một thiên bản độc nhất, có thể đem phó bản hủy đi, lưu lại bản độc nhất phong cấm. Cùng lúc đó, sở dĩ đem vật này phong cấm, là bởi vì đã từng có người nuôi nhốt đan nô mấy trăm người, nhưng hắn tu hành khổ luyện thần công, dựa vào dược vật cùng nhau tá, muốn thành tựu bất thế thần công. Phương pháp này chẳng lành, vì vậy phong cấm. Xem hết những này về sau, hắn mở ra đan nhân thư, chỉ thấy quốc dạo đầu minh nghĩa, lấy thuốc làm dẫn, lấy người vì đan, kia chỗ đến, đều quy về ta. Lúc này liên tiếp hướng xuống lật xem, chỉ thấy phía trên viết rõ ràng, phải làm thế nào dùng thuốc, thế nào bồi dưỡng. Mà một khi nuôi 10 năm trở lên, cái này nhân đan trên cơ bản đã thành hình. Trong cơ thể các loại dược tính đã đạt đến cực hạn. Lúc này đem nó luyện thành nhân đan, nhưng làm ít công to. Mà muốn giải trừ người này đan bên trong dược tính, liền phải thủ đoạn đặc thù, giúp nàng đem trong cơ thể dược tính đều luyện hóa mới được. Nếu không, một lúc sau thì sẽ có nước đầy thì tràn, tháng đầy thì chắc phong hiểm. Đến lúc đó, được tốt người một thân nội lực, theo dược lực, liền tựa như là mở cống hồng thủy, trong nháy mắt liền muốn phát tiết sạch sẽ, người cũng biết tùy theo chết đi. Điểm này cũng cùng Giang Nhiên trần bệnh Diệp Kinh Tuyết mạch tượng ấn chứng với nhau. Nghĩ tới đây, hắn lại nhanh đi tìm kiếm cái kia giải cứu chi pháp. Chỉ là cái này xem xét phía dưới, lại là lông mày nhíu lại. Một lát sau về sau, có chút khó khăn đem hộp đóng lại, trả về vị trí cũ. Quay đầu trở lại, nhìn về phía trước cửa đứng đấy Đường Thiên Nguyên, Giang Nhiên hơi có vẻ trầm mặc đi ra cấm cắt, đem cái này cấm cắt cửa lớn đóng lại, sau đó nói với Đường Thiên Nguyên, trong cốc nhưng có dữ liệu. Có, chỉ là còn có bao nhiêu có thể sử dụng, lại không rõ ràng. Ừm, một hồi ta cho cái toa thuốc, ngươi giúp ta đối một đôi, không đủ, phải ta nhiều mua một chút trở về, chí ít cần hai phần lượng. Vâng. Đường Thiên Nguyên nhìn Giang Nhiên một chút, tôn thượng muốn tìm đồ vật, đã tìm được. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, chính là có chút làm khó ta. Ừm. Đường Thiên Nguyên sững sờ, có ý hỏi một chút, chỉ là nhìn Giang Nhiên bộ dáng này, ngược lại không tốt mở miệng. Giang Nhiên đến Ma Kinh Quật mục đích chủ yếu chính là vì cái này đan nhân thư. Bây giờ đã tìm được, mục đích đã đến, tự nhiên cũng liền không có việc gì, từ đó ra Ma Kinh Quật, đóng lại cửa lớn, hai người liền trở về Giang Nhiên tạm thời trong phòng ngủ. Hắn đầu tiên là ngồi ở bàn đọc sách trước mặt, nâng bút chấm mực, viết một tấm đơn thuốc giao cho Đường Thiên Nguyên, sau đó nhường hắn lấy người, đem Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết gọi tới. Đợi chờ Đường Thiên Nguyên đi về sau, Giang Nhiên an vị tại kia phát sầu. Mãi cho đến Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết sau khi đến, Giang Nhiên lúc này mới ngẩng đầu nhìn hai người một chút. Chỉ thấy Diệp Kinh Tuyết nhếch miệng vui lên, tham kiến Ma Tôn đại nhân. Nhanh im ngay đi. Giang Nhiên nghe được nàng nói như vậy, mới nhớ tới trên đầu còn mang theo một cái kỳ quái mũ. Tranh thủ thời gian đưa tay cởi xuống bỏ qua một bên. Cái mũ này đại khái cũng là mấy ngàn năm trước lưu hành kiểu dáng. Đối ma giáo tới nói không chừng cũng có cái gì đặc thù ý nghĩa, thậm chí có thể cùng năm đó ma quốc một ít lễ nghi có quan hệ. Chỉ là Giang Nhiên cũng không có ý định hiểu rõ trong này về cơ, mở cửa thấy núi nói với Diệp Kinh Tuyết, ta có biện pháp cứu ngươi, nhưng là hiện tại có một vấn đề. Vấn đề gì? Diệp Kinh Tuyết liền vội vàng hỏi. Cứu ngươi biện pháp kỳ thật rất đơn giản, ngươi nhiều năm như vậy bị dịch thương minh xem như nhân đan đến nuôi, trong cơ thể tích xúc quá nhiều dược lực. Mạch tượng sở dĩ xảy ra vấn đề, cũng là bởi vì những dược lực này đưa tới, gọi là thuốc ba phần độc. Ngươi ăn những này, ở thể nội ngưng tụ không tiêu tan, ngươi lại không cách nào đem nó triệt để hấp thu chuyển hóa. Kết quả sau cùng chính là, bọn chúng giống như là tích xúc lên hồng thủy. Bây giờ là bị cái này miệng cống trói buộc, chỉ khi nào bọn chúng xông phá cái này miệng cống, liền sẽ hình thành ngập trời chi thế, phát triển mạnh mẽ. Võ công của ngươi, nội lực, tính mệnh, đều biết tùy theo cùng một chỗ tiêu tán. Mà cứu ngươi biện pháp, chính là nghĩ biện pháp đem những dược lực này vì ngươi sử dụng, có thể nhờ vào đó tăng tiến nội công của ngươi. Đây không phải chuyện tốt sao? Diệp Kinh Tuyết sau khi nghe xong, hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì. Giang Nhiên thì nói ra, ta nói còn chưa nói xong. Muốn làm được điểm này, đầu tiên cần một thùng nước. Đem thuốc nấu xong cùng vào trong nước. Sau đó, ngươi cần ngâm mình ở cái này trong thùng. Mặc quần áo không? Diệp Kinh Tuyết liền vội vàng hỏi. Tận lực thiếu mặc. Giang Nhiên cảm giác Diệp Kinh Tuyết đã nhận ra vấn đề, sau đó tích xúc nói ra, ngâm vào đi đây vẫn chỉ là bước đầu tiên. Thứ hai, cần có người vì ngươi hành châm xoa bóp. Lấy ngân châm phong tỏa huyệt đạo, không để nội tức đi loạn. Xoa bóp thì là mấu chốt một bộ, cần có đầy đủ nội lực, cùng đầy đủ tinh diệu thủ pháp, mới có thể tại thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, giúp ngươi chuyển hóa ở trong dược lực. Không cần hỏi, việc này hơn phân nửa là được ngươi tới. Diệp Kinh Tuyết nâng lên một cây lông mày nhìn xem Giang Nhiên. Giang Nhiên trầm ngâm một chút nói ra, đây cũng là ta tại sao muốn đem Sương Nhi gọi tới nguyên nhân. Hành châm ta tới, đây không phải một thời ba khắc có thể hiểu rõ. Nhưng là xoa bóp chi pháp, nàng tạm thời ôm một cái chân phận, chưa hẳn không thể được. Vấn đề duy nhất, nội lực của nàng chưa hẳn đầy đủ. Đến lúc đó ta hẳn là còn phải tùy bên cạnh phụ trợ. Nói cách khác, ngươi chính là nhìn xuống. Diệp Kinh Tuyết hừ một tiếng, như đây, ngươi dứt khoát một mình ôm lấy mọi việc chính là. Dù sao liền lần này, liền làm tiện nghi ngươi tốt. Vấn đề ngay ở chỗ này. Giang Nhiên cười khổ một tiếng, ngươi thói quen khó sửa, muốn giúp ngươi hóa giải trong cơ thể dược lực, cần mài nước công phu. Cho nên, một lần không được, một ngày một lần còn tạm được. Nhưng cụ thể cần bao nhiêu lần mới có thể triệt để thành công, còn phải nhìn lần thứ nhất về sau, đến tột cùng hóa giải bao nhiêu mới có thể xác định. Mặt khác, Cái này xoa bóp chi pháp nhìn như đơn giản, kỳ thực cũng cực kỳ trọng yếu. Hơi không cẩn thận, cái này một thùng nước dược tính liền uổng phí. Cho nên, ta lấy người trước chuẩn bị hai phần lượng thuốc, vì để phòng vạn nhất, lần thứ nhất liền xem như luyện tập. Một ngày một lần. Diệp Kinh Tuyết nhìn về phía Diệp Kinh Sương, vậy ta còn gả được ra ngoài sao? Diệp Kinh Sương nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Kinh Tuyết mu bàn tay, giang hồ nhi nữ, không câu nệ tiểu tiết, cứu mạng quan trọng. Chương 507, chữa thương, 1, chương 507, chữa thương, 1, Diệp Kinh Tuyết một mặt im lặng, cái này đều không phải là không câu nệ tiểu tiết chuyện có được hay không? Mỗi ngày nhường Giang Nhiên nhìn xem mình tại trong thùng nước ngâm trong bồn tắm. Đây coi là xảy ra chuyện gì sao? Mặc dù nói thầy thuốc làm nghề y, không phân biệt nam nữ, nhưng đến thiên trên người mình lúc, luôn luôn không thể làm được như vậy thoải mái. Chỉ là cũng nhìn ra được, Giang Nhiên đã tận khả năng đem ảnh hưởng hạ thấp nhỏ nhất. Dù sao điểm chết người nhất xoa bóp thủ pháp, hắn đã nghĩ đến nhường Diệp Kinh Sương đến giúp đỡ. Cái này nếu để cho chính hắn làm, ngày đó bị hắn sờ một lần, vậy mình trừ phi làm theo kia tiểu yêu nữ. Nếu không, hơn phân nửa là thanh đăng cổ Phật làm bạn cả đời. Giang Nhiên thở dài, Tuyết Nhi cô nương, ta biết chuyện này có chút khó xử, nhưng chuyện cho tới bây giờ đã không cách nào có thể muốn. Luận đến nội lực, có thể giúp ngươi, ngoại trừ nam tử bên ngoài, liền chỉ có Thi Tình Họa Ý hai người có công lực này. Nhưng là các nàng đối ý thuật một chữ cũng không biết. Ta như ở bên người, đi sai bước nhầm còn có giải. Nhưng nếu là đổi các nàng. Được rồi, không nói. Diệp Kinh Tuyết bất đắc dĩ nói ra, vậy lúc nào thì bắt đầu? Buổi tối hôm nay đi, giữa ban ngày, không quá phù hợp. Tốt, liền thế ban đêm. Diệp Kinh Tuyết hít một hơi thật sâu, làm ra quyết định, nàng cũng tuyệt không nhăn nhó, chỉ là ôm Diệp Kinh Sương cánh tay, cùng đi ra cửa. Giang Nhiên cũng không phải không có chuyện để làm. Hắn bây giờ kế nhiệm Ma Tôn chi vị, cũng có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Như thế nào lợi dụng trong tay khống chế cố lực lượng này, cùng xử lý ma giáo nội bộ sự vụ, đều thành hắn thuộc buồn phận việc. Nửa đường Thi Tình Họa Ý cũng tới qua, Đường Thi Tình còn có thể giúp đỡ Giang Nhiên chia sẻ, cùng Giang Nhiên thảo luận một chút thế cục cùng biện pháp. Đường Họa Ý liền có chút bại hoại. Nàng không phải đần, nàng đối Giang Nhiên hiểu rõ còn tại Giang Nhiên phía trên, bản thân cổ linh tinh quái, rất thông minh. Chỉ là hôm nay chính là lười, cái gì đều không muốn làm. Cầm một chút Đường Thiên Nguyên đưa tới đồ vật, nhìn một lúc sau, liền ghé vào một bên nằm ngáy ho ho. Sau đó Giang Nhiên cùng Đường Thi Tình bận điệu cả ngày, nàng ngay tại kia ngủ một ngày. Đến buổi chiều dựa theo Giang Nhiên phân phó, Đường Thiên Nguyên lấy được dược liệu đã bị sắc thành hai phần. Tại Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết trong phòng, chuẩn bị xong một cái thùng gỗ lớn. Giang Nhiên đem cuối cùng mấy loại không cần sắc dược liệu bỏ vào về sau, liền xoay người lại, được rồi. Vậy ngươi đem đầu xoay qua một bên. Đã xoay qua một bên. Xoay xa một chút. Vậy ta liền chết. Giang Nhiên mặt đen lên, nhanh lên đi, lại giày vò xuống dưới, dược tính đều chạy hết. Chính là, đều tại trên một chiếc giường ngủ, hiện tại thận trọng cái gì đâu. Đường Họa Ý thanh âm bỗng nhiên ở một bên xuất hiện. Diệp Kinh Tuyết nghiến răng nghiến lợi, ta không đi ra cũng là bởi vì ngươi. Lại nói vì cái gì ngươi lại ở chỗ này a? Tự nhiên là dài mở mang hiểu biết. Đường Họa Ý cười nói, đan nhân thư giải pháp, đây chính là hiếm lạ, nếu ta đứng ngoài quan sát, có thể tăng giải kiến thức. Dù sao từ này đan nhân thư được đưa đến Ma Kinh quận bên trong phong cấm bắt đầu, ngươi thế nhưng là cái thứ nhất dược nhân. Về sau đang muốn nhìn đến náo nhiệt như vậy, cũng không dễ dàng đâu. Diệp Kinh Tuyết hít một hơi thật sâu, chậm rãi từ sau tấm bình phong đi ra, bên người đi theo chính là Diệp Kinh Sương. Hoa. Đường Họa Ý lập tức tràn đầy kinh ngạc nói ra, ngày bình thường xuyên như thế gấp, ngược lại là không nhìn ra, ngươi rất có liệu à, tỷ phu, ngươi mau nhìn à. Đừng làm rộn. Giang Nhiên đưa tay tại nàng trên trán nhẹ nhàng điểm một cái, nàng đã rất khẩn trương, ngươi lại như thế kiến tạo khẩn trương không khí, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng thi cứu hiệu quả. Nha. Đường Họa Ý thở dài, đáng tiếc, các ngươi hai cái liền xem như trên một chiếc giường ngủ, vậy cũng đều là không có cởi quần áo. Cảnh đẹp như vậy, ngươi là không thấy được. Diệp Kinh Tuyết hung hăng trừng Đường Họa Ý một chút, nhìn Giang Nhiên quả nhiên là cái hot đối với mình, cũng trầm tĩnh lại, thân hình thoát một cái, liền trực tiếp đâm vào trong nước. Chỉ hiện ra cái mũi trở lên đầu, hé miệng cô lỗ hai cái ngâm một chút về sau, phát hiện mình không thể nói chuyện, lúc này mới đem miệng cũng dò dỉ ra tới. Ta tiến đến, ngươi có thể bắt đầu. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, tiện tay lấy ra túi châm, mấy cái ngân châm lúc này rơi vào hắn năm ngón tay ở giữa, đang muốn động thủ, liền thấy trong nước chỉ còn lại có một cái đầu xác. Hắn dở khóc dở cười, ngươi dạng này, ta cũng chỉ có thể đem ngươi đầu xác đâm thành tổ ong bỏ vẽ. Mông Lung nghe được Giang Nhiên, Diệp Kinh Tuyết lập tức giật mình, mau từ trong thùng đứng lên, đừng, chuyện gì cũng từ từ. Đường Họa Ý mắt thấy ở đây, miệng lập tức há thật to. Tắm thuốc kỳ thật lúc đầu không nên mặc quần áo, dù sao ai tắm rửa mặc quần áo tẩy. Nhưng trong phòng đến cùng còn có một cái Giang Nhiên cũng đồng ý, tận khả năng thiếu mặc một điểm tự nhiên là có thể. Diệp Kinh Tuyết cùng Diệp Kinh Sương liền tận khả năng lựa chọn màu đậm vải vóc. Từ sau tấm bình phong đi ra thời điểm kỳ thật còn tốt, nhưng là cái này ngâm nước chính là một cái bộ dáng khác. Cái này là lớp tinh tế, nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh cảnh tượng, cho dù là Giang Nhiên cũng là ngẩn ngơ. Đường Thi Tình luốt cái mũi, thiếu điều, kém chút chảy máu mũi. Thị phu, cái này so cái kia còn kích thích. Nhưng mà một câu nói xong thời điểm, Giang Nhiên đã đánh ra trong tay ngân châm, đồng thời nhanh chóng vây quanh Diệp Kinh Tuyết dạo qua một vòng. Từng mai ngân châm lúc này rơi vào Diệp Kinh Tuyết trên thân, không bao dài thời gian công phu, Diệp Kinh Sương liền cho đâm thành con nhím. Như thế rất tốt, ngồi cũng không dám ngồi, đành phải đứng ở nơi đó mặc cho Giang Nhiên muốn làm gì thì làm. Mà Giang Nhiên tại đem ngân châm từng mai đánh vào đi về sau, cũng hơi nhẹ nhàng thở ra, phía sau nhìn về phía Diệp Kinh Sương. Diệp Kinh Sương nhẹ gật đầu. Xế chiều hôm nay Giang Nhiên đúng là cho nàng truyền thụ thủ pháp, mà lại một động tác phá giải, nhường nàng xem rõ ràng, tỉ mỉ. Nhưng lúc ấy không nói Giang Nhiên sẽ ở Diệp Kinh Tuyết trên thân đâm nhiều như vậy châm, a nàng nhấc lên một ngụm nội lực, đang muốn ra tay. Mắt thấy ngón tay liền muốn rơi xuống Diệp Kinh Tuyết trên thân, nhưng lại ngừng lại, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn về phía Giang Nhiên, không được, ta làm không được. Chuyện quan hệ đến Diệp Kinh Tuyết sinh tử, nếu như không có vạn toàn nắm chắc, cái này một thùng nước đã mất đi dược tính còn tốt, liền sợ ngay tiếp theo Diệp Kinh Tuyết cũng cho mình để chết. Kia vấn đề nhưng lớn lắm. Nàng thật sự là không dám mạo hiểm nguy hiểm như vậy, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía Giang Nhiên. Giang Nhiên sững sờ, đang muốn nói chuyện, Diệp Kinh Tuyết liền vội vàng nói, "Tỷ, không được a, ngươi không thể để cho hắn động thủ." "Vậy ta đến." Đường Họa Ý lúc này đứng dậy, "Yên tâm đi, nam nữ thụ thụ bất thân, hai người chúng ta đều là nữ nhân, không có cái này kiêng kỵ." Diệp Kinh Tuyết liên tục gật đầu, "Đúng đúng đúng, ngươi ta không có cái này kiêng kỵ. Thế nhưng là ngươi không biết ta. Ngươi dừng tay, không cho chạm vào ta." "Tuyết Nhi, tính mệnh chuyện lớn, việc này dung không được qua loa. Ta cùng Họa Ý cô nương đều không tinh thông đạo này, chuyện này chỉ có Giang đại ca có thể giúp ngươi. Chúng ta ra ngoài chờ lấy." Nàng nói, nhìn thoáng qua Đường Họa Ý, trực tiếp kéo qua cổ tay của nàng, liền hướng bên ngoài đi. Giang Nhiên trầm mặc một chút, cũng không có ngăn cản. Đã Diệp Kinh Sương không có nắm chắc, miễn cưỡng nàng đi làm, trong nội tâm nàng gánh vác quá lớn, lại càng dễ xảy ra sự cố. Mắt thấy cửa phòng đóng lại, Diệp Kinh Tuyết cùng Giang Nhiên hai mặt nhìn nhau. Liền nghe Giang Nhiên nhẹ nhàng phun ra một hơi, "Được rồi, xem ra còn phải ta tới. Chỉ là ngươi yên tâm, thầy thuốc không nam nữ, bây giờ chỉ vì cứu ngươi tính mệnh, chớ có suy nghĩ nhiều." Báo nguyên thủ nhất. Nói đến tận đây, hắn một tay tiến lên, đã đặt tại nàng sau vai huyệt đạo phía trên. Diệp Kinh Tuyết thân hình cứng đờ, cảm thụ được Giang Nhiên nội lực chậm rãi đổ vào, tâm cảnh cũng từ từ bình phục xuống tới. Giang Nhiên càng là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Về sau trên vai Thiên Tông huyệt làm điểm xuất phát, đi thủ Thái Dương tiểu chẳng kinh, tiếp theo một đường biến hóa, nội lực đi lại kỳ kinh bắt mạch, lại có ngân châm khóa huyệt phối hợp, không cứ gọi khí huyết sôi trào, từ đó lấy tự thân vì đan lô, nội lực vì tuổi, trong cơ thể ứ mà không tiêu tan dược lực làm dẫn, đem luyện hóa. Tại trong quá trình này, thân thể khó tránh khỏi sẽ bị nội lực thiêu đốt, từ đó dẫn phát nội thương. Bất quá, chương 507, chữa thương 2, chương 507, chữa thương 2, điểm này cũng sớm đã cân nhắc qua. Cái này một thùng tắm thuốc chính là vì việc này chuẩn bị. Cho nên nói, dược tính nếu như không có, đó chính là muốn mạng. Chỉ vì đây đúng là lấy ra cứu mạng. Theo Giang Nhiên nội lực tại Diệp Kinh Tuyết trong cơ thể du đầu, Giang Nhiên hai tay cũng không ngừng biến hóa huyệt đạo. Hai người cũng đã gần muốn vật ngã lương vong. Cùng lúc đó, trong thùng nước cũng sôi trào lên, phát ra quần quần bong bóng, tản mát ra nhiễm sương trắng. Khi thì thống khổ, khi thì tê dại, khi thì ngứa lạ, khi thì như trọng truy đánh rơi cảm giác, liền xuất hiện ở Diệp Kinh Tuyết các vị trí cơ thể, nhường nàng nguyên bản sắp vật ngã lương vong trạng thái, cưỡng ép thanh tỉnh lại. Mở hai mắt ra, liền phát hiện Giang Nhiên đang đứng tại mình đối diện, khuôn mặt chuyên chú, đầu ngón tay điểm rơi trước mặt trước ngực huyệt đạo, năm ngón tay theo cầm, nhẹ nhàng chậm chạp có thứ tự. Chỉ là theo năm ngón tay lưu chuyển, sắp tới huyệt quan nguyên thời điểm, nàng vẫn là không nhịn được nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng cắn môi dưới, chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh anh minh. Toàn bộ quá trình kéo dài thời gian nước chừng có hơn nửa canh giờ. Giang Nhiên quay chung quanh thùng nước, một khắc chưa từng ngừng. Diệp Kinh Tuyết kỳ thật đã hiểu, bằng vào Diệp Kinh Sương nội lực là không thể nào kiên trì đến bây giờ. Cho dù là Giang Nhiên, hành công đến tận đây, trên đầu cũng tản ra nhiễm sương trắng, có thể thấy được tiêu hao không cạn. Mà theo cuối cùng một chỉ rơi xuống, một viên đinh trên người Diệp Kinh Tuyết ngân châm, đột nhiên bị đẩy lùi ra, gào thét ở giữa, rơi vào trong phòng trên cây cột. Giang Nhiên đưa mắt nhìn lại, lông mày lại là có chút nhíu lên, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đây là ý gì? Diệp Kinh Tuyết liền vội vàng hỏi. Đợi chờ đem những ngân châm này toàn bộ đều bắn ra tới thời điểm, người cũng liền tốt. Giang Nhiên nhẹ nhàng phun ra một hơi, không đợi Diệp Kinh Tuyết ngạc nhiên, cũng đã ra tay, đưa nàng trên người ngân châm mở ra. Một viên thu thập đến túi châm bên trong. Từ hôm nay bắt đầu, mỗi lúc trời tối ta đều phải vì ngươi hành châm, xoa bóp. Mãi cho đến ngươi có thể bằng vào bản lãnh của mình, đem cái này ngân châm tự thân bên trên trừ bỏ mới thôi. Xem chừng, đến lúc kia, ngươi muốn giết dịch thương mình, cũng là dễ như trở bàn tay. Coi là thật. Diệp Kinh Tuyết không để ý tới mỗi ngày đều bị Giang Nhiên nhìn một lần, sờ một lần khó chịu, đột nhiên ở giữa cũng cảm giác có động lực. Giang Nhiên nhẹ gật đầu. Vậy nhưng quá tốt rồi. Nếu như vậy liền có thể giết hắn, đừng nói mỗi ngày để ngươi sờ. Coi như. Nói đến đây nàng tranh thủ thời gian ngừng nói, cảm giác mình giống như Đường Họa Ý, bây giờ nói chuyện đều trở nên không che lại miệng. Giang Nhiên có lẽ là bởi vì Đường Họa Ý nguyên nhân, đối với cái này cũng sớm đã nhắm mắt làm ngơ. Chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo, "Tốt, ta đi ra ngoài trước, nhường Sương Nhi tiến đến giúp ngươi thu thập một chút, thay đổi một bộ quần áo. Ban đêm liền hảo hảo nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền nên xuất phát đi kinh thành." Tại cái này hỏi trong ú cốc dừng lại thời gian không thể quá lâu, bọn hắn còn có những chuyện khác phải làm. Người đeo mặt nạ nói cho hắn biết, bốn nước phạt kim chi thế đã có manh mối, nhưng cho tới bây giờ, Giang Nhiên cũng không từng thấy đến vị tiệm kim thiền thiên tử. Có một số việc vẫn là không nói rõ ràng. Ở chỗ này dừng lại hai ngày này, một cái là kế nhiệm ma tôn chi vị, một cái khác chính là vì cho Diệp Kinh Tuyết chữa thương. Bây giờ chữa thương biện pháp có, liền thế trên đường chậm rãi cứu chữa. Nếu là lưu tại nơi này chờ đến triệt để chữa khỏi, xem chừng năm nước loạn chiến đều kết thúc. Diệp Kinh Tuyết đã bất lực đứng lên, liền đành phải nhẹ gật đầu. Có chút phức tạp đưa mắt nhìn Giang Nhiên rời đi. Mãi cho đến Diệp Kinh Sương sau khi đi bảo, nàng lúc này mới có chút oán trách trận nhìn tỷ tỷ một chút, ngươi làm sao lại nhẫn tâm, đem ngươi cái này thân muội muội giao cho tình lang của ngươi trong tay. Ngươi liền không sợ hắn thừa cơ đối ta làm chút gì? Vậy hắn làm sao? Diệp Kinh Xương cười hỏi. Không có. Diệp Kinh Tuyết hừ một tiếng, ngoại trừ không nên làm, cái khác tất cả đều làm. Đó không phải là. Diệp Kinh Xương nhẹ giọng nói ra, Giang đại ca là nhân nghĩa có tử, sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đó chính là quang minh chính đại a. Diệp Kinh Tuyết thở dài, tỷ, ta đại khái đến như thế qua hơn mấy tháng đâu. Bất quá hắn nói, đợi chờ ta đem trong cơ thể dược lực đều luyện hóa về sau, ta hẳn là có thể thắng qua dịch thương minh. Đây là chuyện tốt. Thời gian mấy tháng, có thể tinh tiến đến tận đây, tự nhiên là thiên đại hảo sự. Diệp Kinh Xương nhẹ gật đầu, theo sát lấy do dự một chút về sau, lúc này mới kéo qua Diệp Kinh Xương nói ra, ngươi như thế thích hắn, không phải hắn không thể, vậy ngươi phải nắm chặt ta. Cái gì? Diệp Kinh Xương sững sờ, có ý tứ gì? Cái gì có ý tứ gì? Ngươi không có phát hiện, Đường Thi Tỉnh cùng Đường Họa Ý cái này 2 tỷ bội đã đắc thủ sao? Cái gì đắc thủ? Diệp Kinh Xương càng thêm mê mang. Diệp Kinh Tuyết liền đành phải nắm qua Diệp Kinh Xương, ở bên thai của nàng, như thế như vậy, như vậy như thế. Diệp Kinh Xương lập tức nghe đỏ mặt, nhịn không được phi phi hứ vài tiếng, ta hiện tại ngược lại là lo lắng, Giang đại ca chữa thương cho ngươi, có thể hay không bị ngươi khi dễ? Ta cùng cái gỗ, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, ta có thể khi dễ hắn cái gì a? Diệp Kinh Tuyết một mặt im lặng, sau đó chăm chú nói ra, thật, ngươi phải nắm chắc. Không đổi. Diệp Kinh Xương lại nhẹ nhàng lắc đầu, ma giáo làm việc không bám vào một khuôn mẫu, cùng ta Diệp ra không phải một cái đường đi. Các nàng động tình, trong lòng không chỗ nhớ mong, tự nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Ta từ tiểu thừa được cha mẹ dạy bảo, ân sư chỉ điểm. Tự nhiên không thể giống như các nàng, hẳn là tóc hổ tình rừng hồ lễ. Trừ phi, Giang đại ca hắn không muốn. Nếu không, vậy liền chờ lấy. Chờ tới khi nào? Chờ từng tới cửa thời điểm A. Diệp Kinh Xương khỏe miệng nổi lên ý cười. Nữ nhân ngu ngốc. Xú nha đầu không biết lớn nhỏ. Diệp Kinh Xương đưa tay ngay tại Diệp Kinh Tuyết bên hông bấm một cái, "Ừm, thật trơn." "Ai nha, tỷ, giúp ta đi ra ngoài trước thay cái quần áo." "Đúng, ngày mai liền lên đường đi kinh thành." "Ta luôn cảm giác, chuyến này lao Giang là muốn làm đại sự." Hai tỷ muội ồn ào, từ trong thùng nước ra, lại là hảo hảo thu thập một phen, lúc này mới lần lượt tiếp đi. Một bên khác, Giang Nhiên lại không đi ngủ. Hắn đang ngồi ở cái bàn trước mặt, nhìn xem trước mặt nhỏ lò. Đây là tử khí lô. Từ Thanh Quốc Thanh Loan điện hạ trong mật thất tìm được, là Giang Nhiên cái kia làm văn hộ nhiệm vụ ban thưởng. Dọc theo con đường này, Giang Nhiên nghiên cứu thứ này đã nghiên cứu hồi lâu. Phát hiện ngoại trừ có thể lấy ra một mình dùng nội lực xuyến nổi lầu bên ngoài, giống như không có ích lợi gì. Chỉ là nghĩ đến đây đồ vật lúc trước bị người lấy ra làm chuyện gì, Giang Nhiên lại cảm thấy, tại làm nổi lầu trước đó, thứ này đại khái suất có thể ra một nồi huyết vượng. Hôm nay hắn đi Ma Kinh Quật, cũng nghĩ qua muốn tìm nhìn, có hay không thứ này đi chép. Kết quả cũng chưa từng tìm tới. So sánh dưới, kia 8 quả hiện ra tử khí đang dược, ngược lại để Giang Nhiên nghiên cứu ra một điểm mánh khỏe. Thứ này ngoại trừ có thể tăng trưởng người nội công bên ngoài, càng quan trọng hơn là có thể linh hoạt khí huyết. Đối với người tầm thường mà nói, tùy tiện phục dụng là họa không phải phúc, có thể đối người luyện võ tới nói, có thể đưa đến phụ trợ vận chuyển tác dụng. Chỉ là nghĩ đến đây đồ vật lai lịch, Giang Nhiên liền không quá ưa thích. Chỉ là nếu là có thể qua bị lấy ra làm ban thưởng, làm không phải là vật tầm thường. Nói ít hẳn là cũng đến cùng 12 thiên xảo không sai biệt lắm a. Mà nghĩ đến kia 12 thiên xảo, Giang Nhiên liền nhớ tới đến, trong tay mình còn vẫn có một thành tiêu bi cẩm, cùng một khối như ý tỏa. Vốn là còn một chi thiên âm tiêu, chẳng qua là lúc đó kinh thành bên ngoài trận chiến kia, thiên âm tiêu bị Tống Uy một kiếm cho một phân thành hai. Có thể hay không chữa trị còn vẫn là ẩn số. Trích tinh thủ thì bị đưa cho Lạc Thanh Y, còn lại 2 kiện, lại không người có thể đưa. Hoặc là ghét bỏ như ý tỏa quá tốt đẹp nặng, hoặc là chính là không thích Tiêu Vi Cầm ngồi ở chỗ đó đánh. Điểm này quả thực là có chút làm giận. Những người bình thường này đánh bể đầu đều muốn đổ vật, bọn hắn lại nửa điểm hứng thú đều không có. Về phần nói 12 thiên xảo bên trong, giấu đi bí mật kia, Giang Nhiên phát hiện giống như người bên cạnh mình, không có một cái nào cảm thấy hứng thú. Chính hắn ngược lại là rất là tò mò, rất muốn biết năm đó Phong Hỏa Lam Sơn đến cùng ẩn giấu đi thừa gái. Chỉ tiếc, 12 thiên xảo ghi chép chỉ để lại nửa cuốn. Còn sót lại nửa cuốn ở nơi nào, nhìn chung thiên hạ đều không người biết được, cũng không có bất cứ người nào có thể gom góp cái này 12 thiên xảo. Chớ nói chi là cái kia bí mật không muốn người biết. Đợi chờ mọi chuyện cần thiết kết thúc về sau, ta nhất định phải tìm đến cái này 12 thiên xảo, nhìn xem Phong Hỏa Lam Sơn năm đó đến cùng làm cái gì mê hoặc. Ý niệm trong lòng đến tận đây, đế đèn bỗng nhiên bị thổi tắt. Đường Họa Ý thanh âm từ trên giường truyền đến, ngươi còn muốn ngồi ở kia bao lâu? Ta như thế nũng nịu tiểu mỹ nhân, sẽ chờ ở đây. Ngươi chẳng lẽ là không có chút nào biết chân quý? Giang Nhiên thở dài, người đồ ăn nghiệt lớn. Ngươi một hồi nhưng chớ có cầu xin tha thứ. Chương 508, gặp lại thiên tử, 1, chương 508, gặp lại thiên tử, 1, dùng thời gian một ngày, bố trí xong sau đó phải làm chuyện. Hôm sau trời vừa sáng, đám người liền tiếp theo lên đường xuất phát tiến về kinh thành. Kim Thiền cảnh nội, tự nhiên không có gì có thể uy hiếp được bọn hắn tồn tại. Dù cho là thỉnh thoảng sẽ nghe được một chút liên quan tới Giang Nhiên cùng ma giáo nghe đồn, nhưng đến ngọn nguồn là kinh thần đao chi danh quá mức nghe tiếng xa gần, tin tưởng chuyện này chỉ là số ít. Đến mức đoạn đường này đi tới, ngay cả cái tìm phiền vãi đều không có nhìn thấy, kinh thành cũng đã đến. Mặc dù chuyến này trở về cũng không sớm thông báo, nhưng mà cửa thành trước đó như cũ có người đang đợi, mà lại chiến trận không nhỏ. Hai bên có quân tốt bày trận, phía trước cơi tại một đầu hãn huyết bảo mã phía trên, thì là hơn nửa năm không thấy vũ uy hầu. Trưởng công chúa từ cửa xe ngựa miệng thấy được bọn hắn, buông xuống màn cửa, quay đầu nhìn Giang Nhiên một chút, lúc trước ngươi kia Nhu Di nói qua, Vũ Uy hậu cầm giữ triều chính, bây giờ kinh thành bên trong, sự vụ lớn nhỏ đều nghe theo người này mệnh lệnh. Chuyện này, cũng không biết là thật là giả. Nếu là Nhu Di nói, vậy dĩ nhiên là thật. Giang Nhiên khẽ miệng nổi lên mỉm cười, cho nên, chúng ta hiện tại nhất định phải cẩn thận người này. Trưởng công chúa nhìn xem Giang Nhiên, như có điều suy nghĩ, đột nhiên cười một tiếng, ngươi người này, không có ý tốt mắt ta. Lời nói này, ta người này xưa nay quang minh lỗi lạc, nghiêm lấy kiểm chế bản thân, rộng mà đối đãi người, làm sao lại gọi không có ý tốt mắt đâu. Trưởng công chúa trở lại kinh thành, liền muốn từ một người người kêu đánh nhóc đáng thương, lát mình biến hóa trở thành kia tập ngàn vạn sủng ái vào một thân trưởng công chúa, lúc này mới thật đáng mừng. Ít nói lại nhải, đã phải cẩn thận, như thế nào cẩn thận? Giang Nhiên cười một tiếng, tùy cơ ứng biến liền tốt. Cái này không giống ngươi. Đường Họa Ý nghe cũng nhịn không được xen vào một câu miệng. Giang Nhiên làm việc, xưa nay thích đem tất cả đặt vào trong khống chế, lúc nào trở nên mặc cho phát lạc. Tùy cơ ứng biến, chính là tốt nhất ứng đối chi pháp. Giang Nhiên mở rộng gân cốt một chút, đi thôi, chúng ta nên đi nhìn một chút vị này Vũ Uy Hậu. Hắn nói chuyện công phu, xe ngựa đội ngũ liền đã đến Vũ Uy Hậu chiến trận trước đó. Vũ Uy Hậu chưa từng xuống ngựa, mà là tại lập tức liền ôm quyền, Vũ Uy Hậu cùng chuyện hỉ, chúc mừng trưởng công chúa bình an hồi kinh. Hắn trong tiếng hít thở, đinh hai nhức óc. Cũng liền Giang Nhiên xe ngựa này trước mặt 13 thớt ngựa tốt là gặp qua đại trận chiến, không phải, nói không chừng liền sẽ tự loạn trận cước. Dễ nói, Vũ Uy Hậu hôm nay thế nào rảnh rỗi tại chỗ này chờ đợi bản cung. Két két một tiếng, cái này hai tầng lầu nhỏ lập tức nhà xe mở ra môn hộ, trưởng công chúa hiện thân ra. Vũ Uy Hậu bên người quân tốt lúc này nhao nhao một gối quỳ xuống, tham kiến trưởng công chúa. Trước cửa đang tại ra vào máy tính, nghe thấy lời ấy, cũng nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Mắt chỗ cùng, đầy đất đều là quỳ người. Chỉ có Vũ Uy Hậu một người, ngồi ở trên ngựa, như cũng chưa từng xuống tới. Chư vị mời lên. Trưởng công chúa nhẹ nhàng nâng tay. Liền nghe Vũ Uy Hậu nói ra, kỳ thật hôm nay tới đây chờ, là ý của bệ hạ. Vốn là bệ hạ muốn tới, chỉ tiếc, ngày gần đây bệ hạ thân thể ôm bệnh gì, nằm trên giường không dậy nổi. Muốn tới, cũng là hữu tâm vô lực. Thái y y viện một đám giá áo túi cơm, ta đúng, cũng cho không ra cái như thế về sau. Bệ hạ liền gọi vi thần đến đây nên đón. Hoàng huynh thân thể ôm bệnh gì? Trưởng công chúa biến sắc, có chút trầm ngâm nói ra, như đây, bản cung cái này vào cung diện thánh. Vâng. Vũ Uy Hậu nhẹ gật đầu, sau đó phân phó xuống dưới, cho trưởng công chúa chuẩn bị ngựa. Theo sát lấy liền nghe đến Giang Nhiên thanh âm từ xe ngựa bên trong truyền đến, chuẩn bị năm thất ngựa. Vũ Uy Hậu lông mày nhíu lại, Giang đại hiệp đây là xấu hổ tại gặp người sao? Giang Nhiên liền từ trưởng công chúa bên người nô đầu ra, mỉm cười, hầu gia, đã lâu không gặp, chỉ là bây giờ tựa hồ không phải người ta ôn chuyện thời điểm. Trưởng công chúa cũng là hồi lâu chưa từng thấy đến hoàng huynh của nàng, ta cũng không muốn nhường nàng một người đi, liền cho nàng tìm mấy người đồng bạn. Thì ra là thế. Vũ Uy Hậu nhẹ gật đầu, liền thế dựa theo Giang đại hiệp phân phó, chuẩn bị năm thất ngựa tốt, lại đến một đội tùy tùng, hộ tống trưởng công chúa vào cung. Vâng. Lúc này có người đồng ý một tiếng, rất nhanh liền tới năm thất ngựa tốt. Trưởng công chúa quay đầu nhìn Giang Nhiên một chút, Giang Nhiên thì đối nàng nhẹ gật đầu, sau đó nhường Thi Tình Hòa Ý, Kinh Sương Kinh Tuyết cùng một chỗ đi theo nàng tiến cung. Trưởng công chúa như có điều suy nghĩ nhìn Giang Nhiên một chút, trừ phi Giang Nhiên cảm thấy cung nội sẽ có đại hung hiểm, không phải sẽ không như vậy chuyện bé xé ra to. Hít một hơi thật sâu về sau, trưởng công chúa liền nhẹ giọng nói ra, vậy ta đi. Đi thôi, cẩn thận một chút, vạn sự có ta. Giang Nhiên cười khẽ, ý cười lạc ấn tại trưởng công chúa trong con ngươi, nhường trong lòng của nàng một mảnh an bình. Lại nhìn Thi Tình Hòa Ý, Kinh Sương Kinh Tuyết bốn người một chút, làm phiền mấy vị tỷ muội. Đi thôi. Đường Họa Ý ngáp một cái, một đường buôn ba cảm thấy mệt, thấy buồn người. Sớm một chút giải quyết, sớm một chút về công chúa của ngươi phủ nghỉ ngơi, ta đều hơi nhớ kia. Được. Trưởng công chúa nhẹ gật đầu, dẫn mấy người xuống xe ngựa, liền lên ngựa. Một đường thẳng đến hoàng cung mà đi. Vũ Uy Hậu thì nhìn về phía Giang Nhiên, Giang đại hiệp, bây giờ nhưng có việc cần hoàn thành, cũng không có gì chuyện có thể làm. Đơn giản chính là đi trước phủ công chúa nghỉ chân một chút, sau đó hảo hảo ngủ một giấc. Hầu gia như vậy hỏi, chẳng lẽ có cái gì tiết mục? Chỉ là hồi lâu chưa từng cùng ngươi gặp nhau, muốn tìm ngươi tâm sự. Không biết Giang đại hiệp có bằng lòng hay không đến dự. Hầu gia tương thỉnh, Giang mỗ sao dám không để mặt mũi. Giang Nhiên cười ha ha một tiếng, chỉ là ta đám bằng hữu này cũng đi theo ta buôn ba hồi lâu, ta đi theo hầu gia uống trà, bọn hắn cũng không thể chơi nhìn xem. Nếu không hầu gia để cho ta trước đem bọn hắn đưa đến phủ công chúa. Chút chuyện nhỏ này không cần Giang đại hiệp tự mình đi làm. Bản hầu lấy người lĩnh bọn hắn đến liền là. Vũ Uy Hậu một bên nói, một bên phân phó xuống dưới. Lúc này lại có một đội nhân mã bị rút đi, hộ tống Lạc Thanh Y để bọn người tiến về phủ công chúa. Giang Nhiên thì được mời xuống xe ngựa lên hộ vệ đến đây mặt khác một thất bảo mã phía trên. Hắn dắt lấy dây cương đi hai bước, cười nói ra, không sợ hầu gia chuyện cười, Giang mộ thế nhưng là hồi lâu chưa từng cưỡi ngựa. Dụ ngựa lao nhanh, mới là nam nhi bản sắc, Giang đại hiệp vẫn là phải nhiều cưỡi ngựa. Người lúc này sắp phòng ốc mặc dù thoải mái, nhưng cuối cùng khó tránh khỏi khiến người trầm mê, xa vào hưởng thụ. Hầu gia dạy phải. Giang Nhiên cười một tiếng, nhìn xem xe ngựa đội xe, cùng Đường Thiên Nguyên bọn người bị mang đi. Sau đó hỏi, hầu gia, chúng ta đi nơi nào uống trà? Đi bản hầu phủ như thế nào? Bản hầu nhớ kỹ, ngươi lần trước cũng chưa từng đi qua. Đúng là chưa từng đi qua. Vậy lần này thật đúng là được cửa quấy dày một chút. Mời. Mời. Vũ Uy Hậu dẫn đầu dùng ngựa, Giang Nhiên theo sát phía sau. Theo sát lấy chính là sau lưng quân tốt, đều đâu vào đấy thu binh đi theo. Chỉ là trong chốc lát, liền đã đều rút lui. Mãi cho đến lúc này, những cái kia bức dứt bách tính mới có thể bình thường thông hành. Hầu phủ kỳ thật khoảng cách phủ công chúa cũng không quá xa, dù sao kinh thành những này tòa nhà lớn, cho những này triều đình đại quan, đại tướng nơi biên cương chuẩn bị, cơ hồ đều tại kia mấy đầu trên đường cái. Chỉ là đi ngang qua một hộ tòa nhà lớn thời điểm, lại phát hiện phía trên không có treo tấm biển, Giang Nhiên liền có chút hiếu kỳ, chỗ này tòa nhà không người ở sao? Nơi này nhìn qua không tệ a. Hoang phế ở chỗ này, chẳng phải là đáng tiếc. Vũ Uy Hậu nhìn thoáng qua, lại như dường như biết được suy nghĩ nhìn một chút Giang Nhiên, lắc đầu, cái này vốn là Vũ Văn Mao tòa nhà. Con của hắn tham dự mưu phản, mặc dù bệ hạ chưa từng trách cứ Vũ Văn Mao, nhưng Vũ Văn Mao xưa nay tự kiềm chế, không còn mặt mũi đối bệ hạ, tự xin lưu vong. Bệ hạ không cho phép, hắn vậy mà muốn tại trên đại điện lấy đầu độc trụ. Mặc dù bị kịp thời ngăn lại, chưa từng như vậy bỏ mình, nhưng cũng không thích hợp lại làm kia hộ bộ thượng thư. Bệ hạ mệnh hắn về lão, lại không nghĩ rằng, ngày thứ hai, hắn liền bị phát hiện, treo cổ tự tử tại trong nhà. Kế nhiệm hộ bộ thượng thư không muốn ở tại nơi này cái tòa nhà, liền tuyển cái khác một chỗ. Nơi đây tạm thời không người ở lại, liền cũng chỉ đành như vậy là vào. Thì ra là thế. Giang Nhiên nghe vậy khe khẽ thở dài, Vũ Văn Mão người này Giang Nhiên tiếp xúc không tính quá nhiều. Lại bởi vì có Vũ chương 508, gặp lại thiên tử, 2, chương 508, gặp lại thiên tử, 2, Văn Đình Lọc kính tại, Giang Nhiên đối người này thật sự là không có hảo cảm gì. Bất quá, bây giờ hồi tưởng lại tiến về đạo nhìn qua kia một đường, trong lòng cũng là không khỏi cảm khái. Vũ Văn Đình là huyết thiền bên trong huyết sắc thiền dực, cầm trong tay thiên đồng tiêu, tại kinh thành bên ngoài muốn mưu sát thiên tử. Tình cảnh như vậy phía dưới, vậy hạ còn có thể dung hạ được Vũ Văn Mão. Phần này ý chí, ngược lại là để cho người bội phục. Vũ Uy Hậu nghe vậy nhìn Giang Nhiên một chút, nhịn không được cười lên, trong thiên hạ, đại khái cũng chỉ có người dám như vậy đánh giá bệ hạ. Bất quá, bệ hạ đối Vũ Văn Mão, đúng là đọc lấy tình cũ. Từ cái này chuyện về sau, bệ hạ một mực trong lòng có chút buồn bực. Bản hầu thậm chí hoài nghi, bây giờ bệ hạ thân thể ôm việc gì, phải chăng cũng là bởi vì việc này mà lên. Ân, phía trước đã đến. Hắn chỉ một ngón tay, phía trước mặt khác một chỗ tòa nhà lớn, chính là Vũ Uy Hậu phủ. Đến trước cửa tìm ngựa, Giang Nhiên cùng Vũ Uy Hậu một trước một sau xuống ngựa. Đã có hạ nhân ở bên cạnh chờ, hai người sau khi xuống ngựa, liền thuận thế đem ngựa dắt đi. Vũ Uy Hậu thì dẫn Giang Nhiên vào cửa, chuyển qua ảnh lưng tường, một đi ngang qua đình viện, mặc hoa hành lang, đi tới một chỗ hương đình bên trong. Trung quanh là ao nước giả sơn, trong nước có con cá vẫy bùng. Gió mát nhất chuyển, là thật thoải mái. Giang Nhiên ngồi tại đình nghỉ mát bên trong, mỉm cười, hầu ra cái này cái đình tốt. Hóng mát mà thôi. Vũ Uy Hậu cười nói, bản hầu là người thô hảo, binh nghiệp xuất thân chỉ biết là đánh trận chém giết, không thể so với những cái kia văn nhân nhà thơ. Cái này cái đình bản hầu đến nay cũng không nghĩ tới một cái thích hợp tên. Giang đại hiệp văn thao vũ lực, văn võ song toàn, không bằng cái lên một cái. Hầu ra từ chỗ nào đến xem ra, Giang Mỗ văn võ song toàn rồi. Giang Nhiên dở khóc dở cười, đặt tên loại chuyện này, thật sự là quá làm khó ta. Ân, không bằng trước trò chuyện chút cái khác, nói không chừng loại suy phía dưới, Giang Mỗ đông nhiên diệu thủ ngẫu nhiên đạt được, liền có một cái tên rất hay. Được. Vũ Uy Hậu nhẹ gật đầu nói ra, như đây, kia bản đợi liền hàn huyên với ngươi chút cái khác. Thanh quốc chuyện, bản hầu đã nghe nói qua. Thanh loan trên điện, Giang đại hiệp chém giết thanh đế quả thực là hảo khí phách. Phía sau chính miệng thừa nhận mình chính là ma giáo thiếu tôn, càng là chấn động giang hồ triều chính, để cho người bội phục không thôi a. Chút chuyện nhỏ này, hầu gia cũng nghe nói. Giang Nhiên cười một tiếng, tin tức này đảo mắt và dặm, thật đúng là để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Đúng vậy a, đảo mắt và dặm, gió thổi năm nước chi địa. Người cũng đã biết, mấy ngày trước đây đã có bao thư đưa đến kinh thành. Vũ Uy Hậu nhìn xem Giang Nhiên, văn kiện này phân biệt đến từ Ly Quốc, Chiêu Quốc, cùng Thu Diệp. Ồ. Giang Nhiên cười một tiếng, vậy ta đoán một cái, nội dung trong đó hơn phân nửa là muốn để Kim Thiền đem ta cái này ma giáo thiếu tôn. Không, bây giờ bản tôn đã là ma giáo ma tôn. Bọn hắn là muốn nhường Kim Tiền đem cái này ma giáo ma tôn giao ra. Nếu không, liền muốn hợp nhau tấn công. Ma tôn coi là, cái này không nên. Vũ Uy Hậu lặng yên cải biến một cái xưng hô. Giang Nhiên lại nhẹ gật đầu, nên, hẳn là. Từ ngàn năm nay, ma giáo làm việc không có điểm mấu chốt ước thúc, đi tùy tâm sử dụng, khó tránh khỏi thương tới vô tội. Tựa như quần ma luận vũ, trở thành thế nhân trong lòng chi ma. Làm đám người này lão đại, đem ta giao ra, thực sự thực lại hẳn là cũng không có. Dù sao nếu như không giao ra đi, khổ nhưng chính là Kim Tiền bất tính. Đúng vậy a. Vũ Uy Hậu thở dài, Giang đại hiệp, ngươi đối ta Kim Tiền là có công. Ồ, công từ đâu đến? Giang Nhiên giống như cười mà không phải cười. Cẩm Dương phủ, một đao lui và quân, ngàn dặm hộ tống trưởng công chúa hồi kinh. Phía sau tại Thanh Quốc, nếu không phải có ngươi ở bên người hộ vệ, trưởng công chúa chỉ sợ sớm đã chết tha hương tha hương. Huống chi, quan trưởng Thanh dùng cái này công thành bất đất, khai cương thác thổ. Thậm chí, cuối cùng ngươi thậm chí giết Thanh đế, đến mức Thanh Quốc rắn mất đầu. Bây giờ mặc dù có người kế vị, nhưng trong lúc nhất thời muốn cùng chúng ta tranh chấp, lại là lực có thua. Nội bộ phân tranh hiện ra gợn sóng chi thế, hơi không cẩn thận, chính là quần hùng cùng nổi lên. Bực này tình trạng, có thể nói là ma tôn dốc hết sức thúc đẩy. Giải ta Kim Tiền nguy hiểm, công che thiên cổ. Khoa trương, khoa trương. Giang Nhiên dở khóc dở cười khoát tay áo, công che thiên cổ bốn chữ này, quả thực là đảm đương không nổi. Hầu gia không học thức, sẽ không dùng từ, liền thiếu đi nói hai câu. Vũ Uy Hậu suy nghĩ một chút, được thôi, kia bản đợi liền thiếu đi nói hai câu. Chỉ là ma tôn mặc dù đối ta Kim Tiền có ân, nhưng hôm nay nhưng lại muốn đem Kim Thiền kéo vào vạn kiếp bất phục trong cảnh địa. Càng quan trọng hơn là ngươi cùng trưởng công chúa quan hệ trong đó. Ừ, nàng là người của ta. Giang Nhiên cười cười, như vậy xem ra, ta đúng là cùng Kim Tiền có quan hệ chặt chẽ. Ngươi người. Vũ Huy Hậu tựa hồ cũng không nghĩ tới Giang Nhiên như vậy tùy tiện thừa nhận. Trầm ngâm một chút về sau, hắn khe khẽ thở dài, cho nên, Ma Tôn nơi này hoàn cảnh phía dưới, không biết có tính toán gì không. Giang Nhiên bưng lên trên bàn nước trà, dùng cái nắp gậy một chút bên trong lá trà, nhẹ nhàng lắc đầu, tiện tay ném đi, đem chén trà này ném tới trong ao, hai cái đại lao ra, không có việc gì tại cái này uống gì trà. Hầu ra, ngươi cái này trong phủ chẳng lẽ không có rượu? Vũ Huy Hậu nhìn Giang Nhiên hai mắt, sau đó phủi tay, người tới, đưa rượu lên. Rượu rất nhanh liền đến, kéo đến tận mấy đàn. Bát rượu đang muốn mang tới, Giang Nhiên liền đã đẩy ra giấy dán, hương khí lập tức tràn đầy. Giang Nhiên khẽ gật đầu, mặc dù không bằng Thiên Luận Sơn trang rượu ngon, nhưng cũng có gặp. Đến, hầu ra, uống rượu. Nói giơ lên cái bình. Vũ Huy Hậu suy nghĩ một chút, cũng đi theo học theo, cầm lấy cái bình cùng Giang Nhiên đụng một cái. Sau đó ôm đàn nâng ly, cuối cùng tiện tay buông xuống, trà sát một chút khỏe miệng rượu. Vũ Huy Hậu sắc mặt ẩn ẩn có chút đỏ lên, tán thưởng một tiếng, thống khoái. Lão tử đã hồi lâu chưa từng như vậy thống khoái uống rượu. Giang Nhiên thì là cười nói ra, hầu ra đi qua như thế bốn qua. Trong quân ngũ, vụ trộm uống thời điểm, luôn có như vậy buông thả không bị trói buộc thời điểm. Vũ Huy Hậu trong đôi mắt ẩn ẩn treo ba phần hơi say rượu. Giang Nhiên thì thở dài, ngươi nói, trưởng công chúa lúc này cũng đã đến hoàng cung đi. Ừm. Tiên nàng, có thể còn sống đi tới sao? Giang Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Huy Hậu. Vũ Huy Hậu sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là nhẹ giọng nói ra, có thể. Thiên tử thân thể ôm việc gì? Trưởng công chúa đang ngọc tiền, nàng kỳ thật căn bản không tin tưởng. Vũ Huy Hậu hôm nay bao biện làm thay, hơn phân nửa là dự định mang thiên tử dĩ lệnh triều cương. Căn cứ trước mắt triều chính trên dưới, đều nghe theo người này chi danh liền có thể nhìn ra, chuyện này hắn đã làm thành. Cho nên, bây giờ hoàng cung đại nội, hơn phân nửa chính là đầm rồng hang hổ. Chính là bởi vì như thế, Giang Nhiên mới để cho Thi Tình Họa Ý Kinh Sương Kinh Tuyết cùng một chỗ theo nàng vào cung. Lúc tiến vào, tự nhiên là không có chút nào ngăn cản. Thậm chí, nàng đã gặp được thiên tử. Kim Thiền thiên tử liền nằm ở trên giường. Trưởng công chúa vừa nhìn thấy hắn, hốc mắt liền có chút đỏ lên. Cùng lần trước gặp nhau thời điểm so ra, bây giờ thiên tử khuôn mặt như tiểu tụy, thân thể gầy gò, tựa như gió thổi qua, liền có thể ngã xuống. Hoàng huynh, trưởng công chúa nhẹ giọng kêu gọi. Thiên tử tựa hồ xúc động, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía người trước mắt, có chút kinh ngạc, nhưng lại thở dài, chấm. Lại mơ tới người a. Thiền nhi, Thiền nhi, còn tốt ngươi mang đến Giang Nhiên. Mặc dù kẻ này không làm người tử, cùng ngươi ở giữa, dắt liên lụy kéo dây dừa không rõ, nhưng hắn vô công cái thế, nhất định hộ ngươi chu toàn. Lúc trước, ngươi nói thanh quốc việc, liền muốn cùng hắn lưu lạc giang hồ. Chấm, chấm lúc ấy không nên. Bây giờ chấm đồng ý. Các ngươi ngàn ngàn vạn vạn, chớ có trở về kinh. Như vậy nhàn mây tại giang hồ, làm thong dong. Thong dong. Hắn nói đến đây, không thể tiếp tục được nữa, lại nhắm mắt lại. Hoàng huynh. Trưởng công chúa thanh âm lại tại hắn vang lên bên hai. Thiên tử kinh ngạc, chậm rãi ngẩng đầu, thế nào hôm nay giấc mộng này dài như vậy? Đây cũng không phải là mộng. Trưởng công chúa cao mày, thần muội trở về. Giang Nhiên cũng bay về rồi, ngươi không cần lo lắng, vô luận ngươi thế nào, hắn đều có biện pháp cứu ngươi. Kim Thiền thiên tử đột nhiên trừng lớn hai mắt, một kích động liền muốn đứng dậy, nhưng lại bị trưởng công chúa đè lại. Liền nghe Kim Thiền thiên tử gấp đội và nói, không thể, không thể trở về. Kinh thành trên dưới đều đã mất vào Vũ Huy Hậu trong tay. Bây giờ, vị thị ở kinh thành chính là một tòa đầm rồng hang hổ. Năm nước cao thủ đều ở đây bên trong. Đạo Nhất Tông, Bách Chân Hội, Huyết Đao Đường bị bọn hắn liên thủ hại, đạo Huyết Chân Nhân bị đánh vào trong lao ngục sống chết không rõ. Bách Chân Hội hội thủ Nhan Vô Song bị Hiên Viên Nhất Đao liều chết cứu ra, cũng đã vô lực xoay chuyển trời đất. Sơn Hải Hội thân đồ liệt càng là đã bỏ mình. Các ngươi bước vào nơi đây chính là vạn phần hung hiểm. Đi mau, đi mau. Chương 509, giết một. Chương 509, giết một. Kim Thiền Tiên Tử một phen, tựa như từng đạo tiếng sấm tại trưởng công chúa vang lên bên hai. Thân đồ liệt vậy mà bỏ mình. Đạo Huyết Chân Nhân như vậy cao thủ, vậy mà cũng bị đánh vào trong lao ngục sống chết không rõ. Hiên Viên Nhất Đao cùng Nhan Vô Song còn sống không? Bọn hắn lại bỏ chạy nơi nào? Về phần nói, trong triều đình văn võ hai phái, Vũ Huy Hậu chính là hoàn toàn xứng đáng Kim Thiền quân hồn. Mệnh lệnh của hắn một số thời khắc so Kim Thiền thiên tử còn tốt hơn dùng. Hắn có ý niệm này, chỉ sợ triều chính trên dưới đa số tướng quân đều biết nghe theo hắn một tiếng này ra lệnh. Về phần văn thần, đây cũng là như thế nào làm được, tạm thời ở giữa trưởng công chúa cũng là không rõ ràng cho lắm. Nàng cương ép ổn định tâm thần, trầm giọng nói ra, "Hoàng huynh, ngươi trước không cần nói, nơi đây bây giờ liền xem như đầm rồng hang hổ, chúng ta cũng phải xông vào một lần. Mà lại, Giang Nhiên nói qua vạn sự có hắn, ta tin hắn." Tốt một cái ta tin hắn. Một thanh âm đột nhiên từ ngoài phòng truyền đến. Người nào? Trưởng công chúa sầm mặt lại, đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phần phật một tiếng cửa sổ bị vô hình lực đạo mở ra, liền gặp được một cái chừng 30 tuổi người trẻ tuổi mặc áo trắng, cầm trong tay một cái quạt xếp, đang đứng tại làm đỉnh ở giữa. Khoe miệng ngậm cười, trưởng công chúa hỏi, thảo dân không dám không đáp. Ly quốc quân tử trang, hoa mãn tiên. Cái cuối cùng chữ tiên rơi xuống, người đột nhiên liền đã đến trong phòng. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua khắp khuôn mặt là hận ý Kim Thiền thiên tử một chút, tiếp theo cười nói, trưởng công chúa, tại hạ có một lời hay quyết bảo. Giang Nhiên kẻ này chính là ma giáo thiếu tôn, kỳ cốt tử bên trong liền cất giấu ma giáo điên cuồng. Một thân ngôn ngữ, càng là không đủ để tin. Ngài chính là đường đường một nước chi trưởng công chúa, thân phận tôn quý, chính là vạn kim thân thể. không cần thiết tin tưởng như thế ác nhân, đến mức di hận cả đời. Cũng may bây giờ ngài đã về tới trong hoàng cung, sau này ngài liền chớ có đi ra. Đợi chờ cái này Giang Nhiên bỏ mình, Vũ Uy hậu đăng cơ xưng đế. Nói không chừng, ngài còn có thể ỷ vào tiền triều công chúa cái thân phận này, cho hắn làm chất phi. Quân tử trang, Hoa Mạn Thiên. Đường Họa Ý lúc này đống nhiên nhìn về phía Đường Thi Tình, tỷ tỷ, ngươi từ tiểu học đến liền so với ta tốt, ngươi cũng đã biết, cái này Hoa Mạn Thiên lại là người nào. Đường Thi Tình đưa tay nhẹ nhàng gõ một cái muội đầu. Dẫn tới Đường Họa Ý nhịn không được ôm đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ đau xót, tỷ tỷ, ngươi thế nào cùng hắn học xấu a? Mỗi ngày đánh ta đầu, thật sẽ đem ta đánh ngốc. Lần này sẽ dạy ngươi, sau này hảo hảo nghe giảng bài, không nhưng này giống như lời biếng. Đường Thi Tình thở dài, nhẹ giọng nói ra, Hoa Mạn Thiên, người xưng Ngọc Hoa công tử, chính là quân tử trang Phong Hoa Tuyết Nguyệt một trong tứ đại công tử. Coi như nên tính là quân tử trang nhị trang chủ, chỉ là quân tử trang thế hệ này cũng coi là cao thủ xuất hiện lớp lớp. Công khai có Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn vị, âm thầm còn có Mai Lan Trúc Cúc bốn vị. Tên tuổi mặc dù so ra kém Tiểu Xuân Trang, võ công càng không bằng Bạch Ngọc Lâu, nhưng cũng không thể khinh thường. Chỉ đặt ở trên giang hồ, cũng là có thể làm cho người nghe hơi mà chạy. Thì ra là thế. Đường Họa Ý liên tục gật đầu, lĩnh giáo, lĩnh giáo. Hoa Mạn Thiên lúc này lại không nói gì, mà là ngơ ngác nhìn Đường Thi Tình. Uy. Đường Họa Ý đưa tay quơ quơ, thấy choáng. Nói chuyện a. Trên đời này mỹ nhân ngàn ngàn vạn vạn nhiều không kể xiết, nhưng từ không một người có thể có cô nương như vậy mỹ mạo. Xin hỏi cô nương phương danh. Hoa Mạn Thiên không để ý đến Đường Họa Ý, chỉ là nhìn xem Đường Thi Tình một người. Đường Thi Tình lúc này mới nhớ ra cái gì đó, nói với Đường Họa Ý, nói đến bên ta mới cũng đúng là quên một việc. Mẫu thân nói qua, cái này Hoa Mạn Thiên hoa tên bên ngoài, lại là vượt qua vạn bụi hoa, phiến la không dính vào người. Nói thật dễ nghe gọi phong lưu, nói không dễ nghe, chính là thấp hèn. Để chúng ta nếu là gặp hắn, không cần nói nhiều với hắn, trực tiếp làm thành khôi lỗi chính là. Khôi lỗi. Hoa Mạn Thiên nghe đến đó, đột nhiên cảm giác không đúng, hắn lông mày cau lại, hai vị cô nương. Không đúng, bốn vị cô nương là ai? Đáp lại hắn cũng không phải là Đường Thi Tình, mà là Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết Kiếm. Mũi kiếm như hà, chớp mắt đã cả sảnh đường bay múa. Hoa Mạn Thiên thân hình tựa như xuyên hoa hồ điệp, từ này kiếm pháp khe hở ở giữa, tìm ra một đầu sơ hở, trong tay quạt xếp nhất chuyển, thẳng đến Diệp Kinh Sương cổ họng mà tới. Nhưng lại tại lúc này, nguyên bản đã bay lượn mà qua, tránh thoát trường kiếm, vậy mà chống giống lại sinh tại con đường phía trước phía trên. Hoa Mạn Thiên biến sắc, lúc này biến chiêu, một tay giương lên, đẩy ra trường kiếm, cũng đã không môn đại lộ. Nói thầm một tiếng có ổn, quả nhiên, Diệp Kinh Sương mũi kiếm đã chỉ xéo chỗ này không môn. Nhưng lại tại sắp đem nó đâm thủng qua một khắc này, Hoa Mạn Thiên một cái tay chính ngăn tại mũi kiếm ở giữa, năm ngón tay ở giữa, chân khí xúc thế, nhường Diệp Kinh Sương kiếm tựa như lâm vào trong vũng bùn, khó mà vượt lôi chỉ một bước. Mà Diệp Kinh Sương thuận thế nhất chuyển, chân ngọc nghiêng đẩy, phịch một tiếng chính giữa Hoa Mạn Thiên gương mặt, đem nó toàn bộ đá đánh lấy xoáy bay ra ngoài. Người tại chuyển giữa không trung đang không ngừng xoay tròn, Hoa Mạn Thiên cũng đã lấy tay tại mặt đất phía trên, lăng không mà lên, miễn cưỡng ổn định thân hình, lại ngẩng đầu, song kiếm cũng đã đến trước mặt. Không để ý tới cái khác, trong tay quạt xếp nhất chuyển, liền đã đón nhận hai người mũi kiếm. Đường Họa Ý nhìn Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết hai người vây công người này, cái này Đường Đường quân tử trang nhị trang chủ, lại giật gấu ba bay, ứng phó chật vật không chịu nổi. Mặc dù đến đây kết thúc cũng không có cái gì vết thương chí mạng, nhưng cũng là thủ nhiều công ít. Trong lúc nhất thời lắc đầu liên tục, xem ra cái này Ly Quốc cũng không có cái gì cao thủ. Loại người này còn có thể được cho cao thủ. Ngươi nhưng chớ có cùng theo đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Đường Thi Tình đôi mắt xinh đẹp lưu chuyển, thanh âm lại bình tĩnh như nước, nhàn nhạt nói ra, người này đã coi là trên giang hồ thứ nhất lưu cao thủ. Chỉ là Kinh Sương cô nương cùng Kinh Tuyết cô nương các nàng tu luyện Ngọc Hà kiếm pháp cũng là trên đời này đệ nhất đẳng song kiếm hợp kích chi thuật. Nếu không, kiếm vô sinh làm sao lại đem cái này đưa cho tôn thượng làm lễ vật? Huống chi, nửa tháng này đến nay, hắn mỗi lúc trời tối đều muốn đi giúp Kinh Sương cô nương luyện hóa dược lực. Đến mức nội lực của nàng càng là đột nhiên tăng mạnh. Ngọc Hà kiếm pháp nhường lẫn nhau ở giữa có thể tạm thời nội lực liên hệ, mặc dù trước mắt mà nói, đối đầu Dịch Thương Minh còn hơi có vẻ không bằng, nhưng đối phó một cái Hoa Mạn Thiên đã đầy đủ. Đường Họa Ý nghe vậy nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút cảm giác có đạo lý. Ngày bình thường nhìn luôn cảm giác Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết võ công tựa hồ kém một chút, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, trước đó các nàng đối mặt tất cả đều là đỉnh tiêm cao thủ, mà lại đám người này một khi xuất hiện, thường thường chính là thành quần kết đội. Dù sao đơn nhất một người, ai dám đối phó Giang Nhiên? Đây không phải là bọn hắn trong miệng trừ ma vệ đạo, kia là mình tìm chết. Mà Giang Nhiên tiện tay có thể lấy đuổi những người kia, cái nào đặt ở trên giang hồ không phải có danh tiếng, thậm chí uy chấn một phương. Xem quen rồi lúc trước loại kia cấp cao cục, lại nhìn trước mắt loại này, ngược lại là không có ý gì. Trong lòng đang niệm đến tận đây, chỉ thấy Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết đồng thời xuất kiếm, Hoa Mạn Thiên thì cũng là hai tay ra hết. Hai cỗ nội lực gào thét mà tán, trưởng công chúa vội vàng lắc một cái ống tay áo, che lại long sàng phía trên kim thiền thiên tử. Mà Hoa Mạn Thiên thì bị Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết luyện tập nội lực đánh từ cửa sổ lại bay ra ngoài. Hai chân sau khi rơi xuống đất, liên tiếp chuyển 7-8 bước, lúc này mới đứng vững thân hình. Hắn hơi kinh ngạc nhìn về phía trước mắt hai cái này cô đường, nhìn các ngươi niên kỷ cũng không nhiều lắm, ngược lại là thật sâu dày nội công. Ly Quốc người, không tại Ly Quốc hảo hảo ở lại, không có việc gì chạy đến ta Kim Thiền Hoàng cung hạng người làm mưa làm gió, dưới chân là cảm thấy ta Kim Thiền không người sao? Diệp Kinh Sương lúc này mở miệng, lại đi theo Giang Nhiên trước mặt thời điểm, hoàn toàn khác biệt. Ngữ khí lăng liệt, thanh âm vắng lặng, lộ ra một cỗ sát phạt quả đoán cảm giác. Tốt tốt tốt. Hoa Mạn Thiên liên tục gật đầu, đột nhiên từ trong ngực đi ra một tấm bảng hiệu, hai người các ngươi cô nương, mặc dù không bằng vị cô nương kia kinh người chương 509, giết 2, chương 509, giết 2, như vậy, nhưng thắng ở tỷ muội song hoa, đủ để gọi bất luận cái gì nam tử động tâm. Đợi chờ các ngươi bị ta cầm xuống, nhất định phải. Hắc, người tới. Tiếng nói vừa ra, liền nghe đến từng đợt tiếng bước chân từ bốn mặt mà đến, phút chốc công phu, trên đầu tường, bên ngoài, tất cả đều dính đầy Ngự Lâm Quân. Trưởng công chúa gặp này giận tím mặt, làm càn, các ngươi còn không lui xuống. Các ngươi là muốn tạo phản sao? Nhưng mà đám người này đối vị này trưởng công chúa, căn bản mắt điếc hay ngơ. Vô dụng, bọn hắn bây giờ chỉ nghe Vũ Huy Hầu. Kim Thiền Tiên tử thật sâu thở dài, Ngọc Thiền, ngươi mấy vị này bằng hữu võ công không tầm thường, để các nàng mang theo ngươi đi đi. Nơi đây đã thành nơi thị phi, sau này không thể trở lại. Xem ra đúng là đều không nghe bảo a. Đường Họa Ý nhìn trưởng công chúa một chút, vậy ta liền xuất thủ. Tốt. Trưởng công chúa khẽ gật đầu. Đường Họa Ý cười cười, đi vào trước cửa, ôm cánh tay tựa ở cạnh cửa, ngẩng đầu liếc nhìn chung quanh, khẽ cười một tiếng, các ngươi tại cái này làm gì? Còn không mau mau tự sát. Ngự Lâm Quân đám người sững sờ, sau đó có rút ra chùy thủ, đâm vào ngực của mình, có thì là xuống đã dương cung tiễn, dùng vũ tiễn trực tiếp đâm xuyên cổ họng của mình. Mới còn khí thế hung hăng Ngự Lâm Quân, trong nháy mắt liền đã chết một chỗ. Một người sống đều không có. Hoa Mãn Tiên hai mắt lập tức tràn đầy vẻ sợ hãi, thâm ma niệm, ngươi là ma giáo thánh nữ. Nói xong, quay người liền muốn thoát thân. Dừng lại. Hai chữ khuyết tán thành vô số thanh âm truyền tới. Hoa Mãn Tiên biết rõ ma giáo thủ đoạn lợi hại, vừa đi, một bên bấm tay tại hai bên bên thai điểm một cái, liền nghe phanh phanh hai tiếng, hai cái thai đóa đồng thời bạo máu. Máu tươi từ lỗ hai bên trong quần cuộn chảy xuôi. Thế nhưng là thanh âm kia, nhưng thật giống như là giòi trong xương, gàn từng chữ tràn vào trong lòng, nhường hắn không tự chủ được dừng bước. Quay lại. Đường Họa Ý lại nói hai chữ. Trong tích tắc, thiên địa tứ phương, vô số thanh âm đều đang nói quay đầu, quay đầu, quay đầu. Rõ ràng hai cái thai đóa đã nghe không được, nhưng là thanh âm này vậy mà vô cùng bất nhập, trực tiếp truyền tới trong lòng của hắn, tràn vào hắn đầu. Hắn chỉ có thể thành thành thật thật quay đầu. Lại nhìn Đường Hoài Ý, chỉ thấy nàng hai con ngươi bên trong là xoay tròn tinh quang. Quần tinh như đấu, thiên địa dị vị. Mẫu thân nói qua muốn đem ngươi làm thành khôi lỗi, chỉ là nhìn ngươi bộ dáng này, ta không quá như có. Ngươi mới nhìn ta tỉ tỉ, ánh mắt kia để cho người ta không quá dễ chịu, đến, mình đem trong mắt đảo. Ai vân vân. Đừng nóng nội. Trong cung này thái giám nói không nhiều, nói ít không ít, lại thêm ngươi một cái như thế nào? Ngươi võ công cao cường, cho mình thân mình, nhất định là phi thường lưu loát. Tới, ra tay đi. Hoa Mãn Thiên không cần suy nghĩ, trong tay quạt xếp nhất chuyển, một vòng huyết quang lập tức văng khắp nơi. Diệp Kinh Dương đội vàng quay đầu, không muốn ô uế con mắt. Diệp Kinh Tuyết thì là hai mắt rơi sạch sẽ, ta đây là lần thứ nhất gặp. Đây coi là cái gì? Đi theo tỷ tỷ, tương lai nhiều để ngươi kiến thức một chút. Quay đầu ngươi một mực ai xem ai không vừa mắt, ta liền để hắn ở ngay trước mặt ngươi, mình cho mình cắt. Đường Họa Ý đối Diệp Kinh Tuyết nhíu mày. Diệp Kinh Tuyết liên tục gật đầu. Diệp Kinh Sương thì vội vàng lôi kéo muội muội tay, Giang đại ca nói, ngươi đừng chung quy cùng với nàng học, lại để cho các ngươi kiến thức một chút càng có ý tứ. Đường Họa Ý cười nói ra, phế đi hai chân của mình. Hoa Mãn Thiên không cần suy nghĩ, năm ngón tay cùng một chỗ, trực tiếp giữ lại hai chân của mình đầu gối, răng rắc một tiếng phát lực, đầu gối trực tiếp bị hắn bóp vỡ nát. Như vậy kịch liệt đau nhức, trên mặt hắn thậm chí ngay cả một điểm nhan sắc đều không thay đổi. Mà Đường Họa Ý thanh âm thì tiếp tục truyền ra, lại phá đan điền của mình. Hoa Mãn Tiên lúc này lĩnh mệnh, một chỉ liền điểm phá đan điền của mình khí hải. Đến tận đây, hắn đã rốt cuộc không thể tiếp tục được nữa. Nội lực vừa đi, quanh thân sẽ không trèo chống lực đạo, huống chi hắn hai chân đã phế đi, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, ngửa đầu nhìn trời. Mà Đường Họa Ý khoe miệng lại để lộ ra một cái cực kỳ ác độc ý cười, ngươi xem một chút, hà tất phải như vậy đâu? Đúng hay không? Tiếng nói vừa ra, tâm niệm vừa động ở giữa, trực tiếp giải trừ tâm ma niệm. Nguyên bản còn mặt không thay đổi Hoa Mãn Tiên, gương mặt kia một nháy mắt liền bị thống khổ chấn đích. Không giống thanh âm của người băng lên, hắn quan xoắn hai chân xoay người nằm xuống, đụng chạm hai chân một khắc này, càng là hận không thể lấy đầu đụng địa, trực tiếp chết mới tốt. Yêu nữ, yêu nữ, a a a, yêu nữ, có bản lĩnh ngươi giết ta, nếu không, ta quân tử trang tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Ngươi quân tử trang không buông tha ta. Lời này cũng là đúng dịp. Đường Họa Ý cười nói ra, vừa bạn, chúng ta cũng không có ý định buông tha ngươi. Ừ, để cho ta ngẫm lại. Có. Thì trên người ngươi nhưng còn có thiên lôi từ sao? Ta chưa hề đều không cần loại đồ vật này. Ta chỗ này có. Diệp Kinh Tuyết tranh thủ thời gian nhấc tay. Ừ vân, có tiền đồ. Đường Họa Ý cười nói ra, có bao nhiêu? Đều cho ta lấy ra. Diệp Kinh Tuyết ở trên người móc đến móc đi, rất nhanh liền móc ra hơn 20 cái thiên lôi tử. Diệp Kinh Sương đều rất kinh ngạc, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy? Ngày bình thường tồn lấy a. Diệp Kinh Tuyết cười nói ra, dù sao cái đồ chơi này không cần thôi động nội lực, dùng rất là thuận tiện, liền lưu thêm một điểm. Ngươi lưu cái này làm gì? Diệp Kinh Sương lại hỏi. Diệp Kinh Tuyết cười khan một tiếng, dùng thôi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Diệp Kinh Sương nghi ngờ nhìn nàng hai mắt, Đường Họa Ý thì đã nhận lấy thiên lôi tử, sau đó trở lại Hoa Mãn Thiên bên người, đem cái này thiên lôi tử đặt ở trước mặt của hắn. Ngươi muốn làm gì? Hoa Mãn Thiên cảm thấy không lành. Đường Họa Ý thì cười nói, nhanh, đem những này thiên lôi tử tất cả đều thu lại. Hoa Mãn Thiên mặc dù biết rõ chuyện này không đúng, cái này ma giáo thánh nữ âm hiểm độc ác, thủ đoạn ngoan tuyệt, nhưng là cũng chỉ có thể từng mai đem cái này thiên lôi tử thu vào trong lòng. Liền nghe Đường Họa Ý nói ra, một hồi đồng bạn của ngươi sau khi đến, ngươi nhất định phải đem bọn hắn gọi vào bên cạnh ngươi. Sau đó nói cho bọn hắn, ngươi đã phát hiện Giang Nhiên nhược điểm, chỉ có bắt được nhược điểm này, các ngươi mới có thể giết Giang Nhiên.
Không,
đây là giả. Hoa Mãn Thiên trong lòng gầm thét, nhưng mà lại nhẹ gật đầu, nhược điểm, ta đã biết nhược điểm của hắn.
Đúng, chờ bọn hắn tới thời điểm, ngươi đưa tay cứ như vậy ở trên người vỗ.
Ân, các ngươi liền có thể giết Giang Nhiên.
Cái vỗ này phía dưới, thiên lôi tử tất nhiên sẽ đều bạo tạc. Hơn 20 cái thiên lôi tử, không đủ để đem thị viện tử triệt để nổ nát, đem mấy người nổ thịt nát xương tan, vậy vẫn là dễ như trở bàn tay.
Cái này yêu nữ, quả nhiên ti tiện vô sỉ.
Hoa Mãn Thiên kiên định ý nghĩ của mình, quyết định tuyệt đối không thể làm như thế. Nhưng mà lại liên tục gật đầu, ta hiểu được, chỉ cần vỗ, Giang Nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ.
Ừ, nhớ kỹ liền tốt.
Đường Họa Ý sau khi nói xong, quay người lại, phòng đối diện từ bên trong trưởng công chúa hô, chúng ta là lưu tại nơi này, vẫn là rời đi trước. Bọn hắn đã trong cung thiết hạ mai phục, nghĩ đến những người khác này lại cũng đều có phiền phức. Mà lại, bây giờ đã có Ly Quốc cao thủ ở đây, Chiêu Quốc nói không chừng cũng có cao thủ đến, còn có thu diệp người. Thậm chí, nói không chừng còn có kim tiền người một nhà. Tỷ phu của ta bên kia ngược lại là không sao, hắn võ công cái thế, ai cũng không làm gì được hắn. Liền sợ chúng ta đám người này thành hắn uy hiếp, quay đầu bị nắm lại đi uy hiếp hắn.
Chuyện kia nhưng là phiền toái.
Trưởng công chúa nghe vậy nhẹ gật đầu, chỉ là nhìn xem trên giường kim tiền thiên tử có chút do dự.
Mau đi đi.
Chấm.
Chấm đã ở chỗ này nằm hồi lâu.
Bọn hắn muốn giết chấm.
Chấm cũng sớm đã chết rồi.
Chấm đối bọn hắn tới nói, còn hữu dụng.
Trưởng công chúa hít một hơi thật sâu,
được.
Đợi chờ đây hết thảy kết thúc về sau, hoàng huynh, ta có lời muốn hỏi ngươi.
Hiện tại, ta chỉ sợ trước tiên cần phải rời đi một chút chờ ta lúc trở lại lần nữa, ngươi liền triệt để an toàn.
Sau khi nói xong, nàng đứng dậy, nhìn về phía Thi Tình Hoa Ý, Diệp Kinh Sương, Diệp Kinh Tuyết.
Làm phiền mấy vị, chúng ta trước ra hoàng cung.
Muốn xuất cung,
còn cần phải hỏi qua chúng ta.
Thanh âm bỗng nhiên lại từ ngoài cửa truyền đến, từng đạo bóng người ngăn chặn đường đi.
Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết liếc nhau, lần này cũng lời ra tay, trực tiếp hướng Đường Họa Ý sau lưng vừa đứng, đại thánh, mời thi triển thần thông.
Duy nhất một lần đối mặt nhiều người như vậy, rất mệt mỏi.
Đường Họa Ý nháy nháy mắt, đây không phải ai nói dối.
Tâm ma niệm mặc dù lợi hại, nhưng là duy nhất một lần đối mặt nhiều người như vậy, cần tiêu hao tinh thần kia là khó mà tính toán.
Năm đó Thanh Dương phu nhân một câu, nhưng dẫn trăm vạn hùng binh tự giết lẫn nhau.
Vì sao không cho bọn hắn trực tiếp tự sát?
Đó là bởi vì giết mình cùng giết người khác cần thiết tiêu hao hoàn toàn khác biệt.
Dù là như thế, Thanh Dương phu nhân cũng bị thương không nhẹ.
Bởi vậy, Đường Họa Ý liền đưa ánh mắt về phía nhà mình tỷ tỷ.
Đường Thi Tình khẽ lắc đầu, áo trắng phiêu nhiên, tóc dài như tiên, đi lại tiến về phía trước một bước, vô biên hắc ám trong chốc lát bao phủ bốn phương tám hướng.
Làm người sợ hãi, trong chốc lát chảy xuôi, vô cùng bất nhập, chui vào nội tâm ở giữa.
Nhất niệm động, vặn gãy cái cổ vỡ vụn thanh âm, lập tức liên tiếp.
Chương 510, cao thủ nhiều như mây, 1, chương 510, cao thủ nhiều như mây, 1, Vũ Uy hậu phủ.
Bình rượu đã trống không mấy cái.
Giang Nhiên dựa vào tại đình nghỉ mát trên ghế, dựa vào cây cột nhìn xem con cá trong nước tùy tiện vẫy bùng.
Quay đầu trở lại nhìn Vũ Uy hậu.
Chỉ thấy hắn sắc mặt đỏ bừng, ngồi nghiêm chỉnh, lưng thẳng tắp,
tựa như một cây dưới trướng tiêu thương.
Chính cẩn thận tỉ mỉ đi ăn trên mặt bàn bày xuống cụ lạc.
Cho nên, ngươi mục đích thực sự, kỳ thật không phải là vì giết trưởng công chúa, cũng không phải vì giết tiên tử.
Giang Nhiên thanh âm bỗng nhiên truyền đến.
Vũ Uy hậu thản nhiên gật đầu, không sai.
Bây giờ triều chính trên dưới đều tại bản hầu trong lòng bàn tay.
Thiên tử đơn giản chính là khôi lỗi mà thôi.
Bản hầu nguyện ý, hắn tùy thời có thể trở xuống chỉ nhường ngôi.
Hầu gia quả nhiên lợi hại.
Giang Nhiên cười cười, ngươi nói cho trưởng công chúa, hoàng thượng bệnh nặng,
khiến người khác đi đầu đi phủ công chúa chờ đợi,
đem bản tôn dẫn tới chỗ ở của ngươi uống rượu.
Chia ra ba đường, vốn phải là phân mà hóa chi thời cơ tốt nhất.
Đáng tiếc, trưởng công chúa bên người có ma giáo thánh nữ, còn có Lưu Vân kiếm phái cùng Hoán Hoa kiếm Liêu Phiêu linh đệ tử.
Cái này bốn cái cô nương, cái nào đều không phải là nhân vật tầm thường, muốn bắt lấy các nàng hoặc là giết các nàng, cần trả ra đại giới rất lớn.
Về phần đi nói phủ công chúa một nhóm kia,
ma giáo Đường Thiên Nguyên vừa mới từ Vĩnh Ninh tự phía dưới bỏ ra tới độ ma minh vương,
thiếu tôn lâu đại quản sự Liêu Du Hiền,
cái này một đám người ghé vào một chỗ, lại há có thể cầm xuống.
Chớ nói chi là đã thu hồi Truy Vân cung cùng Trục Nguyệt Tiễn Thanh Quốc Kim thị nhất tộc Kim ca, đạt được Trích Tinh thủ Lạc Thanh Y Lìa địch tộc Vu Cổ chi thuật cao thủ, càng có cổ vương trong người Ngô địch.
Mà ngươi xe ngựa kia bên trong còn cất giấu Tiêu Vi Cẩm cùng Như Ý Tỏa,
muốn đối phó bọn hắn, nếu là không có thiên quân bản mã, kia là nghĩ cũng đừng nghĩ.
Vũ Uy hậu trên mặt nổi lên mỉm cười,
hắn tiểu lượng kỳ thật không tệ, nhưng là cùng Giang Nhiên so sánh còn kém quá xa.
Bây giờ đã có men say, ngày bình thường không nguyện ý bày ra biểu lộ, này lại liền thẳng thắn rất nhiều.
Xem ra bên cạnh ta tình huống, ngươi đã tìm hiểu nhất thanh nhị sở.
Giang Nhiên cười nói ra, hầu ra thật bản lãnh.
Nếu là ngay cả chút bản lãnh này đều không có, lại sao dám động vào thiên hạ?
Vũ Uy hậu vuốt vuốt mặt mình, nói được nơi này, nghĩ đến ma tôn cũng biết, bản hầu như vậy hao tổn tâm cơ, mục đích ở đâu?
Giết ta.
Đúng vậy.
Hai người nói đến đây ngẩng đầu nhìn nhau cười một tiếng, liền nghe Vũ Uy hậu nói ra, hết thảy mọi người bên trong, chỉ có ngươi là mấu chốt.
Bọn hắn là bởi vì ngươi mới tụ tập cùng một chỗ, nếu là ngươi chết rồi, bọn hắn chính là năm bè bảy mảng.
Lại hơi thi triển một chút thủ đoạn, liền có thể để bọn hắn sụp đổ.
Giang Nhiên,
bản hầu từng theo ngươi nói qua, cái này giang hồ loạn cùng nhau, bản hầu rất là không thích. Tập nhân xem kỷ luật như không, Tiêu Hùng giết người đầy đồng, ma đạo hỏa loạn tương sinh. Bản hầu vốn cho rằng, ngươi cùng bản hầu chính là người trong đồng đạo. Cho nên, khi đó ngươi tại kinh thành, bản hầu là thật hy vọng có thể cùng ngươi liên thủ làm việc. Lại không nghĩ rằng, trong vòng một đêm, ngươi lại thành thiên hạ này tội ác chi nguyên, kẻ cầm đầu. Ma giáo trong lòng bàn tay nhân mạng từng đống. Bệ hạ đã sớm biết việc này, lại như cũ đối ngươi mặc kệ. Đơn giản lẽ nào lại như vậy, hoang đường đến cực điểm. Ta Kim Tiền Địa Linh Nhân Kiệt, mấy trăm năm cơ nghiệp, há có thể dung nạp ngươi cái này một giới ma giáo. Không nói đến, lòng người như thế nào hoảng sợ, dân đoán sao mà huyên náo. Cái khác bốn nước lại nên như thế nào đối đãi ta Kim Tiền? Cùng ma giáo làm bạn, muốn lập lại năm đó ma quốc chi uy. Vũ Uy Hậu khe khẽ thở dài, ngươi có biết, từ ngươi tại Thanh Loan Điện giết Thanh Đế bắt đầu, Ly quốc cùng Triều quốc tranh đấu cũng đã lặng yên dừng lại. Mà khi ngươi vượt qua Cẩm Dương phủ ngày đó, hai nước đại quân đã tập kết tại Kim Tiền biên cảnh bên ngoài. Mục đích như thế nào, mà tôn nên biết được. Thu Diệp Khê Nguyệt công chúa cuối cùng chỉ là một đứa bé, không biết nặng nhẹ sâu cạn, đem chuyện nhìn đơn giản. Thánh Thiên Tử xuất lĩnh thiết kỵ 30 vạn, ngự giá thân trinh, mũi kiếm trực chỉ ta Kim Tiền. Mà Thanh Quốc, mặc dù đã mất đi thanh đế, nhưng chỉ cần hoàng tộc huyết dịch chưa từng chảy khô, Thanh Quốc liền sẽ không ngược lại. Chỉ là bây giờ, quân hùng tranh bá đã mở màn, nhưng không có cái khác Tam Quốc như vậy thái độ quyết tuyệt. Sau đó, hoặc là Tam Quốc thắng, Kim Tiền diệt, Thanh Quốc thừa cơ mà lên. Còn nữa, hoặc là Tam Quốc bại, Kim Tiền tổn hại, Thanh Quốc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Dính đến thiên hạ lê dân bách tính, bản hầu tuy không đế vương chi tâm, cũng bất nhẫn trăm họ mông được như vậy khổ sở, nguyện lấy thân cùng nhau thay, để cho ta Kim Tiền quang huy vĩnh diệu vào năm. Giang Nhiên yên lặng im lắng nghe, tiếp theo nhẹ nhàng vỗ tay, tốt tốt tốt, hầu gia quả nhiên là vì nước vì dân, làm kính. Sau khi nói xong, dơ lên bình rượu, bản hầu là thật uống không trôi. Vũ Uy Hậu có chút khó khăn, ngươi nhìn, ngươi còn có thể biết mình uống không trôi, đã nói lên còn không có say, tới tới tới, ta nhìn ngươi tiểu lượng không tệ, chớ có trộm gian dùng mảnh lưới. Vũ Uy Hậu bất đắc dĩ, đành phải cầm rượu lên đàn cùng Giang Nhiên nhẹ nhàng đụng một cái. Tiếp theo ôm đàn nâng ly, cái này được một cái cạn về sau, Giang Nhiên thở phào một cái, thông khoái. Vũ Uy Hậu lung la lung lay, nhưng lại miễn cưỡng dáng chống đỡ không ngã, hắn men say mông lung nhìn xem Giang Nhiên, ngươi kỳ thật còn có một con đường. Ồ, nói nghe một chút. Giang Nhiên khẽ cười nói, rất đơn giản, ngươi chỉ cần thoát ly ma giáo, đem ma giáo yêu nhân chém giết sạch sẽ. Cái gì ma giáo thánh nữ, tuyệt thế thiên tài, toàn diện cũng làm chết. Ngươi giết sạch những này ma giáo yêu nhân, phía sau nói là, ngươi chỉ là bị sắc đẹp hoặc tâm, chúng thủ đoạn của bọn hắn. Lấy ngươi kinh thần đao Giang Nhiên chi danh, chưa hề có hại giang hồ một phân một hào, cũng không tổn hại Kim Tiền bất luận cái gì một điểm. Không khó như vậy, như vậy, thay đổi triệt để, tái tạo danh tiếng. Giang Nhiên, bản hầu đối ngươi ôm lấy cực lớn chờ mong, coi trọng ngươi tương lai mỗi một bước, chỉ cần ngươi nguyện ý, bản hầu có thể thu ngươi làm nghĩa tử. Bản hầu trăm năm về sau, cái này Kim Tiền trên dưới, không người có thể là đối thủ của ngươi. Vâng lớn thiên hạ, làm quy hết về trong lòng bàn tay của ngươi. Giang Nhiên, ma giáo cuối cùng không làm tồn tại ở giữa thiên địa, ngươi đến, đi trên con đường của mình chính đạo, mới có thể tiền đồ. Tiền đồ vô lượng. Giang Nhiên nghe vậy liên tục gật đầu, ý cười đầy mặt, hầu gia nói đùa, mang thiên tử lấy cầm giữ triều cường, phạm thượng, đi mưu phản chi thực, cấu kết ngoại địch, dẫn sói vào nhà. Đây cũng là hầu gia nói tới. Chính đạo, ngươi trẻ tuổi, bản hầu khuyên ngươi chớ có còn quá trẻ. Các triều đại đổi thay, muốn làm kia đệ nhất nhân, tất nhiên là muốn dẫm tại núi thây huyết hải phía trên. Nếu không, như thế nào ổn triều cương? An dân tâm. Loạn thế phía trước, phong ba ở phía sau, bản hầu nhìn ở trong mắt, chẳng lẽ ngoại trừ lấy thân đền nợ nước bên ngoài, không còn cách nào khác? Giang Nhiên, nếu như ngươi là bản hầu, biết rõ Kim Tiền bởi vì đế vương hoa mắt tù thai, cấu kết ma giáo, sắp rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, vậy ngươi biết làm thế nào? Là giết cái này hoàng đế, mình ngồi, vẫn là buông xuôi bỏ mặc, nhìn xem hắn mắc thêm lỗi lầm nữa, cuối cùng trầm luân vực sâu, lấy cái chết lấy đền nợ nước, cùng cái này quốc gia cùng một chỗ, rơi vào cửu lũ thâm viên bên trong, cũng không thấy nữa mặt trời. Vũ Uy Hậu nói đến chỗ này đứng dậy, bản hầu không muốn, biết rõ con đường phía trước không thấy qua mình, bản hầu há có thể ngồi chờ chết? Bản hầu vị trí là từng tràng chiến sự chém giết, lần lượt bảo hộ ta Kim Tiền bách tính, dần dần tích lũy. Bản hầu há có thể nhường cái này vô năng thiên tử, liền như vậy tùy ý làm bậy tùy ý tai họa? Bản hầu, không thể. Cho nên, ngươi muốn giết ta? Đúng. Kia vấn đề tới. Giang Nhiên cười nói ra, hầu gia muốn giết ta, dù sao cũng phải xuất ra bản sự. Nhưng lại không biết, hầu gia có bản lĩnh gì có thể giết ta? Đầu ngón tay hắn cùng một chỗ, chỉ thấy một con ngũ thải bàn lan côn trùng xuất hiện ở đầu ngón tay của hắn bên trên, là bằng cái này cổ. Nội lực thúc dục phía dưới, cái này côn trùng lập tức hóa thành cho bụi, vẫn là nói, dựa vào giả sơn về sau, dưới mặt nước, hành lang bên ngoài, trên đầu tường những cái kia dấu giếm cao thủ. Chỉ sợ, còn xa xa không đủ a. Đương thời ma tôn, chính là trên đời này đệ nhất đẳng cao thủ, có thể xưng tuyệt đại. Muốn giết ngươi, tự nhiên là đến vận dụng một chút thủ đoạn. Vũ Uy Hậu vỗ nhẹ nhẹ tay. Liên gặp được từng đạo chương 510, cao thủ nhiều như mây, 2, chương 510, cao thủ nhiều như mây, 2, bóng người bay vọt đến cái này trên nước trong lương đỉnh. Giang Nhiên lung lay đầu, ngẩng đầu đi xem, liền gặp được bóng người trùng điệp, nhiều vô số kể. Hắn nhắm lại một con mắt, ánh mắt tại những người này trên thân từng cái đi qua, cười hỏi, giết người trước đó, không có ý định mình giới thiệu một chút mình. Đám người hai mặt nhìn nhau, liền nghe một người cười nói, Ly quốc quân tử trang, phong mãn đỉnh. lại có một người từ hắn sau người nhảy ra, Ly Quốc Quân Tử Trang, Thiết Mãn Sương. Còn có một người đứng tại cả hai sau lưng, yên lặng mở miệng, Ly Quốc Quân Tử Trang, Nhạc Mãn Lâu. Giang Nhiên từng cái chăm chú nghe, sau đó ông quyền, mặc dù chưa nghe nói qua, nhưng là các ngươi dám đến nơi này, cũng coi như được là can đảm lắm. Bội phục, bội phục. Đã sớm nghe nói, đương đại ma tôn còn tại 20 năm trước lão ma tôn Giang Thiên Dạ phía trên. Võ công như thế nào tạm thời bất luận, tôn giá phần này cần dỡ, cũng là để cho người lĩnh giáo. Phong Mãn Đỉnh trong tay quạt xếp nhất chuyển, nhưng lại không biết võ công phương diện lại nên làm như thế nào. Tiếng nói đến tận đây, đông nhiên quay đầu, liền phát hiện một cái tay đã đến trước mặt của hắn. Sắc mặt hắn biến đổi, đang muốn ra tay, cái tay kia liền đã đặt tại hắn trên đỉnh đầu. Một sát na này, quanh thân như một cứng ngắc ngay tại chỗ, vậy mà nửa điểm không thể động đậy. Vô biên cự lực cầm vang đè xuống, tựa như núi cao rủ xuống. Phong Mãn Đỉnh kêu thảm chưa tới kịp hô lên một tiếng, liền từ hai chân bắt đầu một chút xíu sụp đổ. Chỉ nghe ầm ầm thanh âm liên tiếp vang lên. Em đẹp một người, liền tại trước mắt của tất cả mọi người, bị Giang Nhiên một chút xíu theo không có. Phong lưu vận chuyển, Giang Nhiên một lần nữa về tới trong lương đỉnh ngồi xuống, đưa tay trong nước xuyến xuyến, phủi một chút vẹn vẹn chỉ còn lại có một cái đầu Phong Mãn Đỉnh, bất đắc dĩ cười một tiếng, bản tôn võ công hơn phân nửa còn tính là có thể. Chỉ tiếc, ngươi không thấy được. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Mãi cho đến lúc này, đám người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Chỉ vì trước mắt chỗ trình diễn một màn này, quả thực gọi là người nghe rợn cả người. Thật sự là quá mức kinh dị, quá mức đáng sợ. Phong Mãn Đỉnh, Quân Tử Trang đại trang chủ, một thân võ công có thể nói là không hề tầm thường, ở đây nhiều người như vậy bên trong, có thể nói thắng dễ dàng một bậc, cũng không đến số lượng một bàn tay. Kết quả hắn liền bị người ở trước mặt tất cả mọi người, một chút xíu đè xuống đất, cả người đều cho theo nát, chỉ còn sót một cái đầu. Đây rốt cuộc là hạ người gì? Đến cùng là dạng gì võ công? Nhìn xem Giang Nhiên ngồi ở chỗ đó, Phong Kinh Vân đạm uống rượu, giống như vừa mới giết người không phải hắn như vậy. Không tự giác ở giữa, sợ hãi liền trong lòng mọi người chảy xuôi. Giang Nhiên lên mắt, trong hai mắt như có thần ánh sáng, phía sau thì giống như bay vút lên ngàn vạn khói báo động. Ở bang phía trên cửu tiêu, liền cả bầu trời đều bị người nhuộm thành đen nhánh một màu. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Giang giác, phàm là trong lòng còn có sợ hãi người, đầu cũng đã chuyển động 180 độ, túi đầu liền có thể nhìn thấy mục đích bản thân cái mông. Không để ý tới trải nghiệm cái này mới lạ thể nghiệm, lúc này ngã lăn mà chết. Giang Nhiên hơi kiểm lại một chút, cuối cùng khẽ gật đầu, lần này cũng không tệ lắm, chất lượng thừa. Nhưng so sánh Thanh Quốc đám người kia mạnh hơn nhiều. Nói đến, các ngươi cái này bên trong, nhưng có Thu Diệp người. Thu Diệp lâu ngoại lâu lâu chủ lâu tình nguyện, gặp qua ma tôn. Một cái sắc mặt hơi có vẻ thê lương nam tử, giống như lấy đầy người đau thương, một bước đi tới đến trước mọi người. Hắn có chút ông quyền, mặt có sầu khổ, mắt ngậm tăng thương, ma tôn thật là cao minh võ công, lấy sợ hãi làm lửa, đốt người tự thân. Trách không được Nhạc Đình Hiên sẽ chết tại trong tay của ngươi. Sơn ngoại sơn, lâu ngoại lâu, thiên ngoại thiên. Giang Nhiên cười một tiếng, nghe nói ba người các ngươi, chính là toàn bộ Thu Diệp cao minh nhất ba người. Vậy các ngươi ba người bên trong, cao minh nhất chính là ai? Nhạc Đình Hiên bản sự ta gặp qua, hắn kiếm cảnh tạm thời coi như không tệ, phong cách riêng. Nhưng muốn nói hắn là Thu Diệp đệ nhất nhân, ta lại không nguyện ý tin tưởng. Dù sao kể từ đó, chẳng phải là nói Thu Diệp không người, mà tôn tốt miệng lưỡi. Lâu Tịch Mệt nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là ngươi nói không sai, Nhạc Đình Hiên tuyệt không phải đệ nhất nhân. Trên thực tế, nhìn chung Thu Diệp, nhất là tuyệt đỉnh người, cũng không phải ba người, mà là năm người. Nhạc Đình Hiên miễn miễn cưỡng cưỡng, có thể đứng vào thứ năm. Ồ, vậy ngươi sắp xếp thứ mấy? Thứ ba. Đầu tiên là Thiên Ngoại Thiên Thiên Chủ, Vô Thần. Giang Nhiên ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái, đống nhiên cười, có ý tứ, Vô Thần. Là bởi vì đã lên liền sông Thiên Ngoại Thiên, cho nên có thể xác định Thiên Ngoại Thiên Vô Thần sao? Người này có tên hảo, thực sự cản rỡ. Nhạc Đình Hiên cản rỡ hợp với mặt ngoài, ngươi cản rỡ giấu tại chỗ tối. Cái này Vô Thần cản rỡ, lại tựa như là đương nhiên. Hắn hôm nay nhưng từng tới. Hắn nói, chỉ là một cái ma giáo ma tôn, không đáng hắn tự mình ra tay. Đáng tiếc. Giang Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc hắn hôm nay không đến a, không phải, bản tôn còn có một chuyện muốn hỏi một chút hắn. Chuyện gì? Hỏi một chút hắn, cái này cửu lũ trong địa phủ, nhưng có si mị vong lượng. Giang Nhiên cười nói, hắn tự xưng Thiên Ngoại Thiên Thiên Chủ, từ tên Vô Thần. Nói mình đi qua Thiên Ngoại Thiên, biết Thiên Ngoại Thiên Vô Thần. Vậy ta lại cho hắn đi một chuyến cửu lũ địa phủ, hắn nếu là có mệnh trở về, ngươi nói hắn sẽ không đổi tên gọi không quỷ. Sẽ không. Lâu Tịch Nguyệt vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy xấu khổ, nhưng là trả lời cũng rất quả quyết. Giang Nhiên tò mò, vì sao? Bởi vì không dễ nghe. Sát thực không dễ nghe, liền thế cứ gọi rùa đen đi. Giang Nhiên cười một tiếng, dù sao ta nhìn hắn, cũng sát thực như cái rùa đen rút đầu. Thu Diệp người tới đây là nhóm thứ hai. Hắn nhưng thủy chung chưa từng động tác, thật có thể xưng là rùa đen rút đầu. Hi hi ha ha. Trung bạc đồng dạng tiếng cười từ đám người sau lưng truyền đến. Giang Nhiên nghe được thanh âm này, liền nhắm mắt lại, nửa ngày về sau, nhẹ nhàng gật đầu, "Em hai." Cô đương trong thanh âm, ẩn chứa cực kỳ cao minh mỹ thuật. "Ngươi là ôn nhu lương người." Hắn nói đến đây, nhìn Vũ Huy Hậu một chút, "Hầu gia, ngươi lớn tuổi, ít nghe điểm." Nghe nhiều dễ dàng là mộng xuân. Tuổi đã cao, thể cốt không năm gần đây người tuổi trẻ, đừng ở trong mộng mã thượng phòng, chết đi một cách mờ ám. Vũ Huy Hậu rót cho mình một chén rượu, đầu bắt liền thét lên, chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu. Ngược lại là không nghĩ tới, lời này có thể xuất từ hầu ra miệng. Giang Nhiên cảm khái. Mà lúc này chỉ thấy đám người tách ra, một cái đem mình bao khỏa tại trùng điệp miếng vải đen phía dưới nữ tử, dò dỉ ra một đôi mắt to, nhìn xem Giang Nhiên, ngươi biết Ôn Nhu Hương. Ngươi gặp qua các nàng?
Tự nhiên gặp rồi.
Các nàng ở đâu?
Ta không biết.
Ngươi gặp người?
Cô nương kia lúc này chỉ một ngón tay Giang Nhiên, ngươi đã gặp qua các nàng, làm sao lại không biết các nàng ở đâu?
Ta vốn là biết đến, nhưng ta về sau cũng không biết.
Giang Nhiên bất đắc dĩ nói ra, nếu như vô thần hôm nay tới, nói không chừng hắn cũng có thể biết. Dù sao phía dưới có quỷ hay không, có quỷ nói có thể hay không nhìn thấy. Hắn may mắn sống lại, còn có thể cùng chúng ta chia sẻ một chút. Hiện nay, các nàng đến tột cùng là đã tiêu tán ở thiên địa này ở giữa, cũng hay là đã tại âm phủ nơi nào sống yên ổn.
Ngươi thật sự là hỏi nhầm người.
Ta cũng sẽ không thông linh chi pháp, chỗ nào có thể trả lời rồi.
Các nàng, chết rồi.
Cô nương này ngẩn ngơ, tiếp theo nhẹ nhàng thở dài một ngụm, thì ra là thế.
Đã dạng này, vậy ngươi cũng có thể chết rồi.
Nói đến tận đây, nàng đưa tay bắt lấy trên người miếng vải đen, hơi buông tay, liền muốn đem cái này miếng vải đen giật xuống. Nhưng lại tại lúc này, một cái tay đã giữ lại cổ tay của nàng, cô nương đã xuất thân từ Ôn Nhu Hương, cái này ẩn thân miếng vải đen vẫn là đừng thoát tốt. Hôm nay trong chàng nam nhiều nữ ít, vạn nhất các ngươi ngay trước bản tôn trước mặt, làm một chút không bị kiểm chế chuyện, bản tôn còn phải trở về tẩy con mắt.
Cô nương kia đột nhiên trừng lớn hai mắt, bỗng nhiên há miệng, một cỗ màu hồng sương mù liền bị nàng phun ra.
Lại không nghĩ Giang Nhiên bỗng nhiên cũng phun ra một hơi.
Này khí như cương phong.
Cỗ này màu hồng sương mù, vậy mà cứ thế mà bị hắn thổi vào cô nương này hầu khang bên trong.
Trong chốc lát xâm nhập vũ tạng.
Giang Kỳ thật cũng biết bị độc của mình hạ độc chết.
Chỉ là bọn chúng bình thường sẽ không đem độc tố rót vào như vậy xâm nhập chỗ.
Thật giống như cái này màu hồng sương mù, đối cô nương này tự thân cũng là có hiệu quả.
Chỉ là ngoại bình thường nàng tuyệt sẽ không đem khí độc này đặt vào ngũ tạng.
Nhưng lúc này giờ phút này, đã dung không được nàng.
Chỉ thấy sắc mặt nàng biến đổi, chỉ một thoáng mị nhãn như tơ, muốn đưa tay ôm lấy Giang Nhiên.
Lại bị Giang Nhiên một chỉ điểm tại mi tâm phía trên, chính tâm chỉ.
Bảo đảm nàng linh đài không mất.
Theo sát lấy một trường đem nó đánh văng ra.
Cô nương kia liên tiếp lui về phía sau 2-3 trượng, cái này mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình của mình.
Nàng thậm chí không tổn hao gì, không để cho thể nội độc khí vọt lên tâm thần, thật sự là không làm được trước mặt mọi người, tùy ý tìm người tặng tiểu với nhau việc.
Cũng chỉ có thể cắn răng một cái, bấm tay tại trước ngực mình bụng dưới các vùng liên tiếp điểm hơn 10 chỗ huyệt đạo.
Theo sát lấy một ngụm máu tươi phun ra, thân hình liền từ ngã xuống đất.
Chương 511, tịch tối đời, 1, chương 511, tịch tối đời, 1, hại người cuối cùng hại mình.
Giang Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, Ôn Nhu Hương võ công, trung quy là vách đá vạn trượng phía trên xiếc DJ.
Khi dễ người bình thường tạm thời bất được, đối mặt cao thủ, liền thế khắp nơi bị quản chế tại người.
Cũng không biết là ai cho lá gan, xuất hiện ở đây.
Hầu ra,
tha thứ ta nói thẳng, chỉ bằng những này vớ va vớ vẩn, muốn giết bản tôn.
Theo bản tôn nhìn, ngươi không phải hôm nay mới uống rượu, ngươi là một mực sống mơ mơ màng màng, sống ở trong mộng à.
Giang Nhiên, ngươi võ công cái thế, nhưng cũng chớ có xem thường người trong thiên hạ.
Vũ Uy Hậu thở ra một hơi thật dài, hôm nay mặc dù vàng trao lẫn lộn, dù sao mọi người đồng tâm hiệp lực, đều muốn ngươi cái này mà tôn tính mệnh. Nhưng là cái này bên trong, cao thủ chân chính cũng không phải không có.
Ồ,
Giang Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh nghỉ mát phía trên.
Nơi đó cũng có một người.
Người này ở chỗ này thời gian đã rất dài ra.
Thế nhưng là Giang Nhiên phát hiện người này thời gian lại cũng không quá dài.
Nhìn bộ dáng, ước chừng chỉ có chừng 30 tuổi, thế nhưng là thái dương lại có tóc trắng rủ xuống.
Ánh mắt thâm thúy, tựa hồ cả đời kinh lịch rất nhiều.
Không giống như là hắn cái tuổi này nên có ánh mắt.
Hắn mặc rất bình thường.
Vải thô áo gai, nhưng là tẩy rất sạch sẽ.
Làm Giang Nhiên nhìn hắn thời điểm, hắn cũng chính nhìn về phía Giang Nhiên, khóe miệng có chút câu lên, ma tôn cuối cùng là phát hiện lão phu.
Không phải cuối cùng là phát hiện thật lâu, nhưng ngươi một mực ngồi ở chỗ này, từ đầu đến cuối không có động đậy, bản tôn liền không có ý định nói chuyện cùng ngươi.
Bất quá, hầu gia đã nói đến cao thủ, bản tôn nhìn quanh tứ phương, phát hiện tựa hồ cũng chỉ có một mình ngươi, có thể được xưng là cao thủ.
Ừ, ngươi là ai?
Bạch Ngọc Lâu.
Bạch Ngọc Lâu liền hẳn là Bạch Ngọc Lâu, trong thiên hạ, có lẽ là cũng chỉ có cái này một cái Bạch Ngọc Lâu, mới có thể đem ba chữ này, nói như vậy nhẹ như mây gió, nhưng lại để cho người không thể không đem ánh mắt rơi xuống trên người hắn.
Khi hắn nói ra ba chữ này thời điểm, hắn thuận tiện dường như một vệt ánh sáng,
ngưng tụ trên đời này tất cả nhật tinh ánh trăng,
hội tụ thành trên đời này độc nhất vô nhị một người.
Giang Nhiên nhìn xem hắn, đông nhiên cười, ly quốc đệ nhất cao thủ.
Nghe nói ngươi bể bộn nhiều việc.
Một đoạn thời gian trước bên trong, ngươi còn vội vàng tại chiêu quốc giết người kia gọi là thường nghi ngờ cần á.
Mà tôn trí nhớ tốt, chỉ là thường nghi ngờ cần cũng không phải là lao phu giết chết.
Kia không quan trọng, quan trọng là, lúc kia ngươi còn sống.
Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, cho nên, ngươi không nên tới.
Vì sao?
Ngươi không đến, ngươi vẫn như cũng là cái kia ly quốc đệ nhất cao thủ Bạch Ngọc Lâu.
Thế nhưng là ngươi đã đến.
Bạch Ngọc Lâu cũng chỉ có thể trở thành một người chết.
Ma tôn không hổ là ma tôn.
Bạch Ngọc Lâu thở dài ra một hơi, thân hình cũng đã đến Giang Nhiên bên người.
Thác thân mà qua trong tích tắc, với hắn bên thái lưu lại một câu, lịch đại ma tôn đều cản rỡ.
Ngươi lại tính trong đó nhân tài kiệt xuất.
Đột nhiên nhất chuyển, hắn đã đi tới đối diện một chỗ trên đầu tường ngồi xuống.
Giang Nhiên đến tận đây chậm rãi quay người, khinh công không tệ.
Đa tạ ma tôn tán thưởng, ngoại trừ khinh công bên ngoài, lão phu trưởng lực cũng còn có thể.
Bạch Ngọc Lâu cười nói, không biết ma tôn kiến thức như thế nào.
Đi qua thường thường có người nói ta kiến thức nông cạn, bản tôn cũng thường thường dùng cái này tự cho mình là.
Giang Nhiên quay người về tới trong lương đình ngồi xuống.
Liền nghe Bạch Ngọc Lâu nhẹ giọng mở miệng, như đây, kia ma tôn lúc ấy không biết được, lão phu tinh thông một đường trường pháp, xin lắng hay nghe. Giang Nhiên lúc nói chuyện đã ngồi xuống, tiện tay cầm lên bên cạnh bình rượu, giả như không người uống. Mọi người tại đây trong lúc nhất thời nhìn lẫn nhau, đây là một cái cơ hội. Ngửa đầu uống rượu, tự nhiên không dành quan tâm chuyện khác. Về phần Bạch Ngọc Lâu nói tới võ công, cùng bọn hắn lại có quan hệ thế nào? Chỉ một thoáng, mấy đạo nhân ảnh đột nhiên mà động, có người cầm trường kiếm từ cái này vỏ rượu về sau ra tay, muốn đâm xuyên vỏ rượu đồng thời đâm xuyên Giang Nhiên đầu lâu. Cũng có người từ phía sau ra tay, thi triển chính là một đường cầm nã cấp vu, năm ngón tay như móc câu cong, khí ngưng ở đầu ngón tay, không gì không phá, không có gì không phá. Còn có người từ Giang Nhiên hai bên trái phải đồng thời tập kích bất ngờ, chỉ tại kiềm chế Giang Nhiên tả hữu hai đầu cánh tay, nhường hắn có một thân võ công cũng khó có thể trong chớp mắt này thi triển. Hôm nay người ở chỗ này đều là cao thủ, không phải cao thủ đã chết sạch. Bởi vậy bốn người này xuất thủ thời điểm nhanh, nhanh đến không gì sánh kịp, khó có thể tưởng tượng. Thường nhân trong tầm mắt cơ hồ khó mà bắt được động tác của bọn hắn, mà Giang Nhiên hắn không có bắt giữ, cầm bình rượu tay liền bị người giữ lại mạch môn, một cái tay khác thì đã bị người đặt tại sau lưng. Sau lưng người kia khóa lại hắn cổ họng, đem hắn cổ chỉnh ngay ngắn bắt đầu. Tốt nên đón chạm mặt tới thanh trường kiếm kia, tất cả động tác một mạch mà thành, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Quá thuận lợi đến để cho người ta cảm thấy cái này không thích hợp trình độ, thậm chí để cho người ta bắt đầu hoài nghi, ngồi ở chỗ này căn bản cũng không phải là cái gì Giang Nhiên, không phải cái gì ma giáo ma tôn, không phải kinh thần đạo. Nếu không, như thế có thể dễ dàng như vậy? Nhưng muốn nói là giả, lúc trước Giang Nhiên tiện tay liền đem Phong Mãn đỉnh ấn chém thành muôn mảnh, cả người chỉ còn sót một cái đầu, lưu tại chỗ chết không nhắm mắt. Ôn Nhu Hương bên trong cao thủ thi triển Ôn Nhu Hương thủ pháp độc môn, kết quả lại bị Giang Nhiên đều trả về. Bây giờ tự phá kinh mạch, miễn cưỡng xem như khu trừ độc trong người, nhưng hôm nay cũng là không rõ sống chết. Cao thủ như vậy, không phải Giang Nhiên còn có thể là ai? Nhưng cao thủ như vậy, liền phải chết. Một kiếm xuyên qua đầu não, đâu có bất tử lý lẽ. Câu nói này không có bất cứ vấn đề gì, nhưng lại có một cái tiền đề, đó chính là hắn cần bị người một kiếm đâm thẳng tới đầu. Trường kiếm quán xuyên bình rượu, liền cùng ra tay người kia dự đoán, kiếm của hắn rất nhanh, nhanh đến xuyên qua vỏ rượu nháy mắt, vỏ rượu đều không có bị chấn nát, chỉ là tựa như lậu hũ, bị một kiếm kia tự nhiên bên trong xuyên qua, nhưng khi quán xuyên bình rượu trường kiếm đi vào Giang Nhiên mặt trước đó, lại tựa như đụng phải lớp khí tường. Kịch liệt đốm lửa bởi vì trên mũi kiếm bao phủ khổng lồ lực đạo, hoa khí tường sinh ra kịch liệt ma sát mà hình thành. Đến mức cái này mũi kiếm đều ẩn ẩn đỏ lên. Trường kiếm bởi vậy bố lượng, làm vỡ nát bình rượu, lại không cách nào tiến thêm một bước. Khoảng cách Giang Nhiên mi tâm còn có trọn vẹn ba tấc. Ba tấc chi địa, tựa như là trời. Vẹn vẹn chỉ là ba tấc, nếu như có thể vượt qua, bọn hắn liền có thể thành công. Nếu như thất bại, không, không cần nếu như. Từ này bình rượu vỡ nát một khắc này bắt đầu, Giang Nhiên liền thở dài. Theo sát lấy chụp lấy hắn mạch mỗi người, liền đột nhiên buông lòng tay ra. Chỉ là nhìn hắn năm ngón tay vặn mẹo trình độ, nghĩ đến cũng không phải là tự nguyện. Giang Nhiên tiện tay đặt tại hắn trên bờ bay, ngồi. Tiếng nói vừa ra, vang một tiếng bang, cả người liền bị Giang Nhiên một trường đè xuống. Máu tươi từ dưới lòng bàn chân cốt cốt chảy xuôi, người này không giống hoa đầy đỉnh như vậy thế lương, chí ít hắn không chết. Hắn ngồi dưới đất, từ phần eo trở xuống đều đã vỡ nát. Máu tươi từ da thịt vỡ ra trô rót đầy đúng quần, lại từ quần các nơi ấn ra. Thế nào ngay tại chỗ lên? Giang Nhiên gặp đây, lắc đầu, người trẻ tuổi ít ngồi loại này kỳ kỳ quái quái địa phương, không phải, cẩn thận lớn tuổi về sau, lâu một chút không nên lớn lên độ bận. Ừm, ngươi ôm cánh tay của ta làm cái gì? Tại Giang Nhiên đem người kia đập vào trên đất trong nháy mắt, không phải là không có người muốn cứu người. Đem hắn cánh tay xoay đến trên lưng người kia, rất muốn cứu người. Cho nên hắn dùng thân thể đi đụng Giang Nhiên, như muốn đặt tại trên mặt bàn. Nhưng mà mặc cho nội lực của hắn ra hết, Giang Nhiên lại tựa như một ngọn núi, không có nửa điểm ý nhúc đích. Mà lại, hắn một chút xíu trở về rút tay. Tất cả cầm nã võ công, kỳ thật đều cùng xương cốt có quan hệ, thuận thế thì giải, nghịch thế thì kết. Cầm nã muốn là kết, không được hắn pháp, muốn giải, tiếp nhận thống khổ thì càng khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà Giang Nhiên hoàn toàn không để ý ở trong đạo lý, tay một chút xíu về chính, dẫn tới người kia cảm giác mình tại cưỡng ép xê dịch một ngọn núi. Người đến cùng không phải thần tiên, võ công cao thủ mạnh hơn, cũng không thể đánh vỡ tự thân cực hạn. Bởi vậy, người kia đã dùng hết tất cả lực đạo, trừ bỏ bị Giang Nhiên kéo chương 511, tịch tối đời, 2, chương 511, tịch tối đời, 2, theo, tựa như trên cánh tay nhiều một cái vật trang sức bên ngoài, cũng không cái khác tác dụng. Trong chấp nhóm này, nếu có người nói cho hắn biết, Giang Nhiên có thể đơn bút dơ lên một ngọn núi, hắn tất nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Trên đời này người, vốn không nên có lớn như vậy lực đạo. Thế nhưng là Giang Nhiên. Hắn có. Bởi vậy làm Giang Nhiên đem cánh tay của mình chính trở về thời điểm, hắn không cần suy nghĩ, bỗng nhiên buông tay ra, muốn quay người đào tẩu. Nhưng là chậm. Vừa xài bước ra thời điểm, hai chân của hắn liền đã thoát ly chi thân. Làm trong óc chưa sinh ra mình hai chân đã mất đi cái tín hiệu này lúc, đầu của hắn liền dọn nhà. Đáng tiếc một cái bị mơ mơ màng màng đầu, mãi cho đến chết, hắn cũng không biết mình bị chặt đứt hai chân. Mà làm xong chuyện này thời điểm, Giang Nhiên liền bắt lại cái kia nắm đuốt cổ mình người, lòng một điểm, quá chặt, sắp không thở được, nhìn ngươi điệu bộ này, là dự định bóp chết ta đi. Nếu như ta đánh giá không tệ, bằng lực đạo của ngươi, đại khái đến xuống dưới 3 năm số 02 tháng. Không đúng, sai sai, hẳn là 7 ngày. 7 ngày sau đó, ngươi liền sẽ chết. Cho nên, còn sót lại những thời giờ kia, cũng không còn tồn tại. Hắn một chút xíu đem trên cổ cái này tay cầm xuống dưới, có chút dùng sức, liền nghe đến xương cốt lốp bốp thanh âm vang lên. Giang Nhiên nhìn xem mình tay, đột nhiên có chút đau thương nói ra, các ngươi nói, sinh mà vì người khó khăn cỡ nào, vì sao luôn có người không nguyện ý trân quý chính mình tính mệnh. Như vậy yếu ớt tính mệnh. Hắn như vậy thương xót mở miệng thời điểm, cánh tay kia đã bị hắn bẻ gãy, lại ngẩng đầu, nói một câu, mượn kiếm dùng một lát. Xuất kiếm người kia đã là đâm lao phải theo lao, hắn dùng hết tất cả lực lượng, như cũng không cách nào vượt lôi chỉ một bước, nhưng nghe được Giang Nhiên nói mượn kiếm dùng một lát thời điểm, vẫn như cũng là có chút mê dại. Kiếm tại trong tay của mình, hắn như thế nào mượn? Lại dự định mượn thế nào? Sau đó là hắn biết Giang Nhiên dự định mượn thế nào, hắn tiện tay tìm đòi, lấy một đoạn mũi kiếm, nhẹ nhàng một tách ra. Dùng kiếm người kia ngay cả chửi mẹ cũng không kịp, kiếm khí liền đã triệt để sập. Một ngụm máu tươi phun ra, cả người bay ngược mà đi. Giang Nhiên thì thuận thế kẹp lấy cái này mũi kiếm về sau vậy một cái, kia bị bắt đầu cánh tay, vặn gãy cánh tay cao thủ, trên cổ liền đã nhiều một vết thương. Không đợi hắn thi thể ngã xuống đất, Giang Nhiên lại tiện tay lắp một cái. Một nửa mũi kiếm phát ra chói tai tiếng thét, theo Giang Nhiên một câu, trả lại cho ngươi. Trực tiếp đem lòng của người nọ miệng xuyên thủng, tràn đầy máu tươi mũi kiếm, đóng đinh tại trên từng rào, thi thể của người kia thì thuận thế rơi xuống đến trong nước. Ai nha? Giang Nhiên tiến đến trước mặt xem xét, nhìn xem sóng nước dập dờn, người đã dần dần chìm xuống, chính là thật sâu thở dài, thường nói, có vay có trả, lại mượn không khó. Ta cho ngươi mượn kiếm, trả lại cho ngươi, ngươi thế nào không hảo hảo mượn nó đâu? Hắn nói đến đây, nhìn về phía Vũ Uy Hậu, hầu ra, ngươi nói hắn vì sao không tiếp? Đây không phải tiếng người, Vũ Uy Hậu quyết định không trả lời. Cũng may Giang Nhiên cũng qua loa đại khái, tiện tay đem mấy cái này chết thì chết, thương thì thương ném qua một bên, hiện ra chống trải cái bản. Hắn lấy một hạt củ lạc, đặt ở trong miệng nhấm ướt, một bên ăn, một bên hộ ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Ngọc Lâu, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Ngươi có một bộ trường pháp, không có ý tứ, mới có người quấy rối, không có nghe rõ. Hiện tại bọn hắn đã khắc sâu nhận thức được sai lầm của mình, chúng ta tiếp tục mới chủ đề như thế nào? Không cần. Bạch Ngọc Lâu nụ cười trên mặt, không biết lúc nào đã triệt để tàn. Hắn trường pháp xác thực rất tốt, mà lại đánh vào trên thân người thời điểm, hiệu quả cũng rất tốt. Có thể xua tan người nội lực, để cho người ta điều động không được chân khí trong cơ thể. Nếu là không được giải pháp, thậm chí có thể để cho người tán công mà chết. Mà liên tại Giang Nhiên cùng hắn thác thân mà qua một chớp mắt kia, hắn đã thuận thế tại Giang Nhiên trên thân đánh một trường. Không nhẹ không nặng, hắn tự tin bằng vào bản lĩnh của mình, Giang Nhiên không có khả năng phát giác được. Cho nên mới có thể đủ tốt cả Dĩ Hạ ngồi ở chỗ đó, cùng Giang Nhiên chuyện phiếm hai ba nói. Vốn định một chút xíu nhường Giang Nhiên phát giác mấu chốt, lại không nghĩ rằng mấy người này đống nhiên ra tay. Giang Nhiên tiện tay giết người, khí tức vận chuyển như ý, không có nửa phần nhận mình trường lực ảnh hưởng. Có thể thấy được, một trường này đối Giang Nhiên không có chút ý nghĩa nào. Bởi vậy, hắn không muốn nói nữa. Nói ngược lại mất mặt. Giang Nhiên nghe vậy ngược lại là cười một tiếng, tựa hồ không lắm để ý, chỉ là nhẹ giọng nói ra, Ly Quốc đệ nhất cao thủ trưởng lực, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Mà võ công của ngươi thì là đạt được Ly Quốc giang hồ công nhận, đúng là Ly Quốc thứ nhất. Bản tôn hành tẩu giang hồ, mặc dù thời gian không dài, nhưng cũng xem như thấy qua không ít người, cũng thấy được không ít võ học danh gia, giang hồ hảo thủ. Đáng tiếc, cũng không biết bản tôn quá mức không hợp thói thường, vẫn là bọn hắn quá mức vô dụng. Về phần giải rác mấy người, có thể làm cho bản tôn hai mắt tỏa sáng. Bất quá, trước đó không lâu, ngay tại Thanh Quốc bên ngoài hoàng cung, ta gặp một cái lao đạo sĩ cùng một cái lao hòa thượng. Lao hòa thượng không đáng giá nhắc tới, lao đạo sĩ lại làm cho bản tôn thấy được một chút thú vị đồ vật. Tiếp theo lại hướng phía trước, liền đột nhiên xúc động, lĩnh ngộ ra mới kinh thần cửu đao. Người bình thường hơn phân nửa là không có tư cách nhường bản tôn ra một đao kia. Nhưng là Bạch Ngọc Lâu nổi tiếng bên ngoài, nghĩ đến vẫn là có dạng này tư cách. Nhưng lại không biết, ý của ngươi như nào? Nếu ta nói không, Bạch Ngọc Lâu không hổ là Ly Quốc đệ nhất nhân, kiệm lời ít nói, Giang Nhiên một phen nói không ít đồ vật, hắn lại chỉ trở về bốn chữ. Nhưng khi bốn chữ này hạ xuống xong, liền phát hiện Giang Nhiên đã đứng ở mình cách đó không xa. Trong tràng mọi người sắc mặt đồng thời biến đổi. Chỉ thấy Giang Nhiên một tay đè lại chôi đao, dưới chân cũng đã ngưng kết hàn khí. Hàn khí đông kết trên đầu tường gạch ngói, nhường gạch ngói bao trùm một tầng sương lạnh. Giang Nhiên trên mặt như cũ mang theo ý cười, hắn cười nói ra, chỉ sợ không được. Bạch Ngọc Lâu phiêu nhiên như khởi, dưới chân xương trắng thì đi cực nhanh. Bạch Ngọc Lâu khinh công nhanh, nhưng cũng bèn bèn chỉ là miễn cưỡng không được cái này xương trắng đuổi kịp. Mà cái này xương trắng tiến lên tốc độ thì càng lúc càng nhanh. Như lúc phong mang đột nhiên từ cái này xương trắng phía trên xuất hiện lại, là đao mang. Đao mang như xương, chém hết thiên hạ hoàn toàn sắc. Giang Nhiên đặt chân ở tại chỗ, băng xương thì lại lấy hắn làm tâm, hướng phía bát phương lan tràn, trong nước hồ đột nhiên ngưng kết một tầng băng, đảo mắt liền cực kỳ dày đặc. Trong tràng đám người nguyên bản còn tại xem náo nhiệt, nhưng nhìn cái này không được quyết tán xương lạnh, để bọn hắn hô hấp ở giữa đều mang một tầng xương trắng. Liên hiểu rõ đây không phải Bạch Ngọc Lâu chuyện của một cá nhân, nhất là làm cái này xương trắng phía trên đao mang dần dần càng ngày càng nhiều, đám người liền đồng thời phi thân lên, ý đồ ngăn cản đao mang này. Lại không nghĩ, một người tay cầm binh khí, đánh vào đao mang này phía trên, đao mang nháy mắt vỡ nát, nhưng xương trắng lại nhờ vào đó bao trùm, một đường đi thẳng, đợi chờ người kia kịp phản ứng thời điểm, đã đông kết hắn hai tay, lan tràn đến hắn hai tay, hắn muốn quay đầu cầu cứu thời điểm, cả người liền đã bị đông cứng. Sau một khắc, đao ý bắn ra, cả người liền bị chạm phá thành mảnh nhỏ. Đây là đao pháp, lạnh quá chân khí, trốn không thoát. Giang Nhiên đứng tại trên đầu tường, nhìn về phía trong tràng đám người, nhẹ nhàng lắc đầu, kỳ thật các ngươi hôm nay đều không nên tới. Ta ma giáo tái hiện giang hồ, cũng không phải là vì cùng các ngươi khó xử. Các ngươi lại không kịp chờ đợi muốn nhảy ra muốn chết. Quả thực gọi là bản tôn khó xử. Trước đó không lâu, bản tôn đăng lâm ma tôn chi vị thời điểm, đã từng cùng môn hạ giáo chúng nhắc lên từng tới một quy củ. Bắt đầu từ này về sau, ta ma giáo lại không lạm sát kẻ vô tội. Có người hỏi bản tôn, như thế nào vô tội? Bản tôn đáp nói, chưa từng tổn thương ta ma giáo người, chưa từng tổn thương chúng ta thân bằng hảo hữu người, cùng bọn ta vốn không tương quan người, chưa từng thương thiên hại lý người. Nhưng hôm nay, các ngươi muốn giết bản tôn, vậy liền tính không được vô tội. Một đao kia chính là ta kinh thần đao thứ 6 đao. Bản vô danh, bản tôn mạnh tên là Tịch Thế Phong. Vì vậy, chư quân, chớ có quá mức để ý đao mang. Cẩn thận gió a. Gió trong tràng đám người có người nghe nói như thế, theo bản năng liền có nghi hoặc. Nhưng mà sau một khắc, gió lạnh đột nhiên bao phủ, đi khắp tứ địa bát phương. Trước mắt một người gầm thét một tiếng, ta quản ngươi cái gì Tịch Thế Phong? Phá cho ta. Này người tay cầm trọng truy, song truy rơi xuống, vạn quân vô song. Nhưng mà gió vốn vô hình, như thế nào song truy có thể phá? Trong nháy mắt, gió tự thân bên trên đi, một đường tung bay số không. Đi là gió, tung bay chính là máu. Đây không phải là gió, kia là đao. Một nữ tử nhảy lên một cái, đôi thủ trưởng thế liên tiếp biến hóa, khẽ kêu một tiếng, chư bị giúp ta. Trong chàng đám người có người không rõ ràng cho lắm, nhưng là cũng đã có người nhận ra người nói chuyện thân phận. Tiểu Xuân Trang trang chủ, Thu Dạ Tàn. Lúc này có người phi thân rơi xuống người này sau lưng, đưa tay đặt tại nàng phía sau, có một cái liền có hai cái, ba cái, bốn cái. Ở đây chưa bị cái này gió thổi chết, một cái tiếp theo một cái xuất hiện ở Thu Dạ Tàn sau lưng, Thu Dạ Tàn trưởng lực trong nháy mắt đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Hướng phía kia chạm mặt tới gió, hung hăng đánh tới. Chương 512, mời ma tôn thử kiếm. Một, chương 512, mời ma tôn thử kiếm. Một, Ly Quốc Tiểu Xuân Trang, nhất để cho người nói chuyện say xưa võ công, chính là Ly Biệt Kinh. Nhưng phàm là Tiểu Xuân Trang người, cuối cùng sẽ mấy chiêu Ly Biệt Kinh bên trên công phu. Ngày đó thế hệ này Tiểu Xuân Trang Xuân Hạ Thu Đông trong bốn người Kim Nghĩ Văn, chui vào Kim Tiền Hóa Thân Trưởng Tôn Vô Cực, tại Giang Nhiên vào kinh thành muốn chạy trốn thời điểm, liền đã từng thi triển qua Ly Biệt Kinh bên trong Ly Biệt Ứng Nghi Mắng. Kinh công mở mịt khó kiếm, có thể nói thiên hạ nhất tuyệt. Mà ngoại trừ Ly Biệt Kinh bên ngoài, Tiểu Xuân Trang còn có Xuân Hạ Thu Đông bốn môn thần công. Đến thứ nhất người, liền có thể trở thành một mình đảm đương một phía cao thủ. Chỉ là hôm nay hiện thân tại Giang Nhiên trước mặt không phải cái này Xuân Hạ Thu Đông, mà là Tiểu Xuân Trang trang chủ Thu Dạ Tàn. Làm trang chủ nàng tu luyện võ công, chính là Tiểu Xuân Trang chỉ có trang chủ có thể tu tập tuyệt thế thần công thiên thì lục. Ly biệt làm dẫn, dẫn bốn mùa vào thiên thời. Từ đó bốn mùa như ta tại, nơi nào không gió xuân. Tốt một cái Tịch Thế Phong. Đạt được rất nhiều nội lực tương trợ, Thu Dạ Tàn hai con ngươi bên trong ẩn ẩn nổi lên màu đỏ, hai tay như nước mắt mùa thu, điểm điểm chụp tiếng lòng, ngươi có gió, vạn tọa cũng có gió. Chợt như một đêm gió xuân đến. Hai tay cùng một chỗ, điệt điệt tích lũy trường lực, hóa thành vô hình chi phong. Hung hăng hướng phía cái này đẩy trời trời đông giá rét, gió lạnh đánh tới. Ông hai cỗ gió, một cỗ mãnh liệt, thâm hàn, thấu xương; một cỗ nhu hòa, hơi ấm, vào tâm. Hoàn toàn khác biệt cảm giác, giao hội trong tích tắc, lại dẫn tới cả viện bên trong gợn sóng thay nhau nổi lên. Trong nước hồ có băng vỡ vụn, cuốn lên đẩy trời sương lạnh. Mà nguyên bản ẩn thân tại dưới nước người, nhao nhao từ tầng băng nảy ra, nhưng vừa vặn hiện thân, liền bị cái này cả sảnh đường gian nan vất vả bao phủ, chết phá thành mảnh nhỏ. Ồ! Giang Nhiên một tay đè lại nát kim đao trôi đao, khẽ cười một tiếng, tốt một cái chợt như một đêm gió xuân tới. Thì ra ngươi là Tiểu Xuân Trang Thu Dạ Tàn. Rất tốt. Nói đến, cùng ngươi Tiểu Xuân Trang còn vẫn có một cọc thù cũ chưa từng chấm dứt. Năm đó Nhan Vô Song phụ mẫu bị ngươi Tiểu Xuân Trang thiết kế giết chết, gia gia của nàng Nhan Kiến Núi thì là bị ngươi Thu Dạ Tản tự tay đả thương, trở về kinh thành về sau liền như vậy chết. Bản tôn cùng Nhan Vô Song nguồn gốc không cạn, hôm nay Thu Trang chủ liền táng thân ở đây, như thế nào? Thu Dạ Tản sầm mặt lại, chỉ cảm thấy sau lưng đám người mặc dù cung cấp quần quần không dứt nội lực, thế nhưng là trước mắt cô gió này lại tựa như vô cùng vô tận, rõ ràng Giang Nhiên cách bọn họ rất xa, căn bản cũng không phải là một đao khoảng cách, hết lần này tới lần khác cái này vô hình nội lực thông qua được không biết phương thức gì, quả thực là tầm tầm điện ra, không lo cuối cùng. Lại tiếp tục như thế, chỉ sợ thật muốn chết tại dưới một đao này. Mà nàng bây giờ dù cho là muốn đáp lại Giang Nhiên cái gì, cũng căn bản nói không ra lời. Kinh mạch bên trong đều là nội lực, đem hết toàn lực, cũng khó tóc một lời. Nhưng lại tại lúc này, một thanh âm đột nhiên từ sau lưng chuyển đến, mà tôn nói bừa. Là Bạch Ngọc Lâu. Thu Dạ Tàn tâm niệm vừa động, quả nhiên, sau một khắc, một cỗ to lớn hơn nội lực cầm vang mà tới. Có trong cái này lực tương trợ, Thu Dạ Tàn trong miệng phát ra một tiếng gầm hét, ngàn cây vạn cây hoa lên ở. Theo một cái mở chữ rơi xuống, đầy đình ở giữa, nổ vang liên tục. Xương lạnh đều bị cái này liên tiếp nổ vang, thọc mấy cái lỗ thủ lớn. Mặt băng phía trên, càng là liên tiếp phát ra bịch bịch tiếng vang, làm mặt băng vỡ nát, chìm vào trong nước. Khuấy động gió đột nhiên đi qua vết tường, tại trên vết tường, xé rách ra từng đạo bất quy tắc vết đao. Xét qua ngọn cây thời điểm, chặt cây rơi xuống, kích thích vạn thiên lật lá. Lan tràn chi lực, như là từng đóa hoa lên ở cả sảnh đường trước, nhất thời cả sảnh đường xuân. Giang Nhiên quay đầu, cuốn phong thổi qua trước mặt hắn sợi tóc, một cỗ nổ vang với hắn hộ thể chân khí phía trên nổ tung, kích thích gợn sóng chợt chợt. Nhẹ nhàng lắc một cái tay áo, cả sảnh đường xương trắng đều tan đi. Chỉ thấy Thu Dạ Tàn ngay tiếp theo sau lưng một đám cao thủ, đều là thở hồng hộc đứng tại chỗ. Chỉ có Bạch Ngọc Lâu đứng chắc tay, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Giang Nhiên cười một tiếng, đang muốn nói chuyện, chợt có chút đi lòng vòng đầu, sau một khắc, thân hình lóe lên, đã đi tới sảng khoái đỉnh ở giữa. Chỉ thấy hắn nguyên bản vị trí, đã thêm một người. Lâu ngoại lâu lâu chủ, Lâu Tình Nguyệt. Hắn lông mày cau lại, nhẹ nhàng tại khóe miệng lau lau rồi một chút, có vết máu. Lại nhìn giữa sân, Giang Nhiên một đao kia tịch thế phong, cơ hồ thổi tắt hai tòa giang hồ. Nếu không phải Thu Dạ Tàn lấy gió đối gió, lại có Bạch Ngọc Lâu bực này cao thủ tuyệt thế tương trợ, chỉ sợ ở đây tất cả mọi người muốn chết dưới một đao này. Dù là như thế, bây giờ có thể đứng lên người, cũng đã lắc đắc không có mấy. Trong lúc nhất thời không khỏi nhẹ giọng cảm khái, không hổ là ma tôn. Quá khen rồi. Giang Nhiên một tay hắn đao, không có gấp đi giết Thu Dạ Tàn, cũng không có gấp đi làm chết Bạch Ngọc Lâu. Đã Vũ Uy Hậu chủ yếu mục tiêu là mình, vậy mình liền có nhiều thời gian có thể cùng bọn hắn chậm rãi chơi. Cho nên, hắn chậm rãi đi tới kia trong lương đình, ngồi ở Vũ Uy Hậu đối diện. Vũ Uy Hậu bên người cũng đã có nhiều người. Mặc dù Vũ Uy Hậu bản thân võ công liền không yếu, nhưng là muốn tại cái này tịch thế phong xuống dưới sống sót, dù là có Giang Nhiên chiếu cố, cũng không quá dễ dàng. Chỉ là nhìn xem mấy người này thời điểm, Giang Nhiên liền thở dài, đã lâu không gặp. Đúng là đã lâu không gặp. Một tiếng nói thô lô vang lên, chỉ là trong giọng nói đã nhiều hơn mấy phần cảm khái, lần đầu gặp gỡ, ta liền coi trọng ngươi không phải cái người bình thường. Thương Châu phủ trận chiến kia, cũng may mà ngươi mới có thể như vậy tùy tiện chí thắng. Vốn cho rằng gặp lại lần nữa, ngươi ta ổn thỏa nâng cốc luân hoan, lại không nghĩ rằng, vậy mà lại là như vậy một bộ cảnh tượng. Người này nói ở giữa, từ Vũ Uy Hậu bên người đi ra, tiện tay lấy ra một vỏ rượu. Tịch thế phong dưới, bình rượu này bên trên đều là một tầng sương lạnh. Chỉ là người này nội công phi phàm, một tay nhấn một cái phía dưới, chỉ là trong chốc lát, bình rượu liền đã sáng rực nóng bỏng, hắn tiện tay đẩy ra, "Kính ngươi." Tiếng nói vừa ra, giơ lên liền uống. Giang Nhiên gặp này cười ha ha, "Quách đại nhân, vẫn là như vậy thông khoái." Đối diện người này không phải người bên ngoài, là Thương Châu phủ cho Giang Nhiên một khối người làm văn hộ lệnh bài quách trùng. Mắt thấy hắn uống thông khoái, Giang Nhiên cũng từ một bên mang tới một vỏ rượu, đi theo ra hiệu một phen về sau, giơ lên liền uống. Đợi chờ bình rượu này bên trong uống rượu xong sau, hai người tiện tay hất lên, bình rượu phá thành mảnh nhỏ. Giang Nhiên lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Quách Trùng, "Quách đại nhân hôm nay xuất hiện ở đây, cũng là muốn giết ta." Quách Trùng lại có chút trầm mặc, nửa ngày về sau hắn thở dài, "Từ Thương Châu phủ thời điểm, ta liền hoài nghi ngươi cùng ma giáo có quan hệ. Đường phủ tại Thương Châu phủ nhiều năm, chuyện này vẫn luôn là mọi người công nhận. Lại không nghĩ rằng, xem kỹ phía dưới, bọn hắn tại cái này Thương Châu phủ vậy mà chỉ ở lại 10 năm. Lúc đến đi mắng, đi lúc vô ảnh, lại gọi quanh mình người, đối này quái dị việc, làm như không thấy, có thai như điếc. Nhìn chung thiên hạ, chỉ có ma giáo có này bản lĩnh. Bởi vậy, lúc ấy ngươi đem chuyện này nói ra, để cho ta người đi điều tra thời điểm, ta liền hoài nghi thân phận của bọn hắn. Nhưng vấn đề là, ma giáo làm việc lại thế nào tùy tâm sử dụng, cũng không có đạo lý bởi vì một cái không có quan hệ gì với mình người, mà thay đổi nguyên bản thói quen. Bọn hắn ở 10 năm, tất có sở cầu. Bây giờ muốn đi, kia cho là sở cầu thành tựu. Nhìn chung lúc đó, chỉ có ngươi Giang Nhiên tiến vào đường phủ. Trên người hiểm nghi, thật sự là quá lớn. Cho nên, ngươi liền nhường Lạc Thanh Y đi theo bên cạnh ta, giám thị ta mỗi tiếng nói cử động, nhìn xem ta có hay không cùng ma giáo có chỗ cấu kết. Giang Nhiên cười nói, việc này ta biết. Ta cũng biết ngươi biết. Quách Trùng nhẹ gật đầu, chỉ là Lạc Thanh Y đi cho ta truyền tin càng nhiều, ta thì càng khó tin tưởng ngươi là người của ma giáo. Mãi cho đến cuối cùng, Lạc Thanh Y đi đối ngươi bội phục càng ngày càng nhiều, ta liền biết. Có lẽ có hướng một ngày ngươi làm thật sự là ma giáo người, Lạc Thanh Y Liễu cũng sẽ không theo ta nói. Nhưng ta không chương 512, mời ma tôn thử kiếm. 2, chương 512, mời ma tôn thử kiếm. 2, nghĩ tới, một ngày này vậy mà tới nhanh như vậy. Giang Nhiên, ta hỏi ngươi, ngươi nếu là ma giáo thiếu tôn, vì sao còn muốn tiến về quan phủ điều tra đường phủ? Giang Nhiên trên mặt ít nhiều có chút quấn bách, bất đắc dĩ nói ra, mặc kệ ngươi tin hay không, vậy sẽ ta cũng không biết ta là ma giáo thiếu tôn. A. Quách Trùng ngẩn ngơ, tiếp theo cười ha ha, ta liền nói, sao lại có người tự bạo hàn ngắn? Cho nên, lúc ấy ngươi cũng không gặp ta. Chắc chắn chưa từng lừa ngươi. Vậy cũng tốt. Chỉ ít hôm nay gây nên, không vì tư toán, chỉ là lập trường khác biệt. Quách Trùng cười nói ra, mới một đau kia, quả thực gọi là người mở rộng tầm mắt. Ta không phải là đối thủ. Bất quá, hầu ra đối ta có ơn chi ngộ, tái tạo chi ân không thể không báo. Hôm nay hầu ra muốn ngươi chết. Ta cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc, có chỗ đắc tội, mong rằng chớ trách. Đây là tự nhiên. Giang Nhiên cười nói ra, ta hiểu rõ ngươi khó xử. Chuyện này không tổn hao gì ta cùng giữa người lớn với nhau giao tình. Vậy là tốt rồi. Sau khi nói xong, hắn cũng mặc kệ Vũ Uy Hậu sắc mặt có phải hay không có coi, liền một lần nữa trở về phía sau hắn đứng vững, đối Giang Nhiên trợn mắt nhìn. Giang Nhiên nhịn không được cười lên, nhìn Vũ Uy Hậu một chút, hầu ra thủ hạ thật tốt. Thứ mất mặt xấu hổ. Vũ Uy Hậu phun ra một hơi, ma tôn sẽ không coi là, đây chính là kết thúc a. Không nóng nảy. Giang Nhiên lại cầm lên một cái vỏ rượu, chậm rãi rót một chén rượu, chúng ta có thể từ từ sẽ đến. Không sợ sinh tử chi nhân quá nhiều, cũng hầu như đến chậm rãi sát tài tốt. Nói đến tận đây, hắn bưng chén lên lại muốn uống, nhưng mà đã thở nổi đám người, lại không nghĩ lại cho hắn cơ hội. Một cái chớp mắt ở giữa, toàn bộ đình nghỉ mát bên ngoài cũng đã đứng đầy người. Cầm đầu là Bạch Ngọc Lâu, bên người là Thu Dạ Tàn, một đầu khác thì là Lâu Tình Nguyệt, cùng Thu Diệp mà đến chư vị cao thủ. Bọn hắn có đứng trên mặt đất, có đứng tại trên mặt nước, có trong tay cầm kiếm, kiếm đã xuất vỏ, có thi triển kỳ môn binh khí, cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Giang Nhiên thở dài, bản tôn là có thời gian chậm rãi giết, nhưng là các ngươi chẳng lẽ đã đợi không kịp phải chết sao? Giết. Cũng không biết là ai bỗng nhiên hô một tiếng họng, chỉ một thoáng mấy đạo nhân ảnh cũng đã xông vào cái này đỉnh nghỉ mát bên trong. Một trường nô ra, trường lực hùng hồn, nhưng khai sơn pha thạch. Lấy Giang Nhiên mặt, lại bị Giang Nhiên tiện tay bắt lại cổ tay, hơi vung tay ấn tại trên mặt bàn, một trưởng rơi trên huyệt thái dương, đánh thất khiếu chảy máu mà chết. Hai đạo xiềng xích đột nhiên từ sau lưng của hắn cùng một chỗ chộp tới hắn hai bên bả vai. Giang Nhiên tranh thủ lúc rảnh rỗi, uống một ngụm rượu cơm phu, thân hình cũng đã treo ngược tại đỉnh nghỉ mát trên nóc nhà. Hai đầu xiềng xích không công mà lui, một đầu ngón tay lại tựa như kình thiên chi trụ, ầm vang mà tới. Mênh mang khí tức trong chốc lát bao phủ bát phương. Nhưng mà sau một khắc, cái này kình thiên chi trụ liền bị như đến chi thủ một thanh nắm chặt, tùy theo bốn léo, liền nghe đến một tiếng hét thảm, ngón tay của ta. Nói còn chưa dứt lời, Giang Nhiên giơ tay chém xuống, chỉ nghe ông một tiếng, theo sát lấy chính là đao mang vào vỏ thanh âm. Một bóng người liền tự nhiên bên trong bị một phân thành hai. Có lẽ là không nguyện ý nhường người này máu tươi, nhiễm cái này đầy đỉnh rượu ngon. Giang Nhiên run tay một cái, một cỗ cương phong đảo qua, thi thể này lúc này đều bị thổi bay ra ngoài, còn vẫn giữa không trung bên trong, liền đã đường ai nấy đi, phân biệt hướng phía hai đạo nhân ảnh đánh tới. Hai người kia vốn định trùng sát, nhìn thấy cái này hai nửa tàn thi, muốn tránh ra đã tới đã không kịp, chỉ có thể đưa tay đón. Lại không nghĩ, cái này hai nửa tàn thi phía trên, lôi cuốn vô tận nội lực. Hai tay đụng một cái, vạn quân chi lực ra thân, trực tiếp đem bọn hắn ép tới liên tiếp lui về phía sau, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Ngay cả người mang thi thể, ngã xuống đất, mắt thấy dạng này cũng là không sống. Liên tiếp ra tay, đều bị trọng thương. Dẫn tới mọi người tại đây trong lúc nhất thời đều có chút kinh nghi bất định. Liền nghe một người cắn răng nghiến lợi mở miệng nói ra, đầu tiên là một chiêu tịch thế phong, phía sau liên tiếp đánh giết nhiều như vậy cao thủ. Hắn cho dù toàn thân là sắt, còn có thể đánh mấy cây đinh. Hắn cũng là người, cũng sẽ thụ tổn thương, nhục thể phàm thai, há có thể bất tử. Chúng ta giết. Hôm nay không phải mà tôn chết, chính là chúng ta. Hắn nói còn chưa dứt lời, cái cổ đông nhiên bị người một thanh bắt được, chậm rãi giơ lên. Nhìn xem gần trong gang tấc Giang Nhiên, hắn trong con ngươi đều là vẻ sợ hãi. Liền nghe Giang Nhiên cười nói, kỳ thật ta rất thích ngươi dạng này người, mỗi khi bị người vây công, bọn hắn không dám ra tay thời điểm, liền sẽ có người như ngươi hô lên dạng này, để bọn hắn một lần nữa lấy hết dũng khí tìm chết. Không phải, một khi để bọn hắn chạy tứ phía, còn muốn xoắn suýt tại một chỗ tất cả đều giết chết, cuối cùng sẽ lãng phí một chút tay chân. Bất quá, ta cũng rất không quen nhìn người như ngươi. Dù sao các ngươi luôn luôn thích trốn ở đám người về sau, đợi chờ bọn hắn đều chết sạch, các ngươi mới có thể nghĩ đến chạy trốn. Mặc dù cũng chạy không được đi, nhưng ta còn là không muốn cuối cùng mới đưa ngươi đi. Ngươi, người kia gầm thét một tiếng, đưa tay đi xoay Giang Nhiên cổ tay. Nhưng mà tay này cổ tay căn bản xoay bất động. Dù là dùng hết tất cả khí lực, cũng làm không được. Giang Nhiên nhẹ giọng cười nói, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh lại đi, ngươi điểm ấy khí lực cũng không bằng ta tiểu di tử cào ta tới lợi hại. Cái gì? Sướng sở phía dưới, cái cổ răng rắc một tiếng liền bị Giang Nhiên bật gãy. Thiện tay hất lên, thi thể rơi xuống. Giang Nhiên giơ chén rượu lên, lại uống một ngụm, chợt chợt lưỡi, rượu này càng phát nhạt nhẽo. Chư quân, chẳng lẽ liền không có cái gì a thủ đoạn khác sao? Thu Dạ Tàn hít một hơi thật sâu, tiến lên trước một bước, hắn nói kỳ thật cũng không sai, một chiêu tịch thế phong, hao phí ngươi bao nhiêu nội lực? Ngươi bây giờ còn thừa lại bao nhiêu nội lực? Ở chỗ này dáng chống đỡ bất tử, bất quá là chó cùng rứt dậu mà thôi. Ồ. Giang Nhiên yên lặng cười một tiếng, Thu Trang chủ là cảm thấy, ngươi phá bản tôn tịch thế phong, biết ở trong có mấy phần phân lượng, vì vậy có thể suy đoán ra hao phí bản tôn bao nhiêu nội lực. Chẳng lẽ không phải? Thu Dạ Tàn lạnh giọng mở miệng. Giang Nhiên lắc đầu, kỳ thật cùng hắn nói là ngươi phá tịch thế phong, không bằng nói là bản tôn muốn giữ lại các ngươi chậm rãi chơi đùa. Nếu không, gió nổi lên tại vô tận, ta có tạo hóa chính tâm kinh, giống như ngự vô tận, có thể thổi bao lâu khó mà nói, nhưng cũng đầy đủ đem các ngươi tươi sống thổi chết. Thổi chết? Ta xem là khoác lác a. Bạch Ngọc Lâu cười khẽ, ma tôn đã bản lĩnh như thế lớn, vì sao chỉ nói không luyện? Ta nghĩ chờ một chút. Chờ cái gì? Chờ lấy nhìn, các ngươi còn có bao nhiêu giúp đỡ? Giang Nhiên lay bắt đầu ngón tay nói ra, Thu Diệp, Ly Quốc, Kim Thiền bản thổ người cũng chưa ra tay, Thanh Quốc giang hồ cơ hồ đều quét sạch. Cái kia còn có một cái chiêu quốc. Bọn hắn người vì sao đến bây giờ đều không hiện thân? Là dự định tọa sơn quan hồ đấu. Tốt thu kiếm ngư ông thủ lợi. Cũng hoặc là, bọn hắn đang làm cái gì chuyện, trong lúc nhất thời không thể phân thân. Ta ngược lại thật ra muốn vân vân. Chiêu quốc thiên đoán đường. Làm phiền ma tôn đợi lâu. Ngay tại Giang Nhiên tiếng nói vừa ra ngay miệng, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Giang Nhiên ngẩng đầu đi xem, lại có chút thất vọng, chỉ mấy người các ngươi. Người tới không nhiều, hết thảy có 5 người. 5 người này mỗi người đều có một cái hộp. Nhìn bộ dáng, liền cùng Giang Nhiên trong tiểu thuyết nhìn thấy kiếm tiên đồng dạng. Ma tôn suy đoán không tệ, chúng ta đúng là có một số việc muốn làm, là lấy chậm trễ một chút canh giờ, còn xin ma tôn chớ trách. Một người cầm đầu vừa nói chuyện, một bên cười. Người này khuôn mặt có mặt cong, hai mắt hẹp dài, trên khóe miệng trọc, tựa như một cái trộm gà mà khe khẽ đắc ý hồ ly. Hắn tiện tay đem sau lưng hộp giải xuống dưới, nói với Giang Nhiên, chỉ là chúng ta mấy cái mặc dù là chậm trễ một chút canh giờ, nhưng hơn phân nửa cũng có giết chết ma tôn biện pháp. Ồ. Giang Nhiên có chút ngoài ý muốn, nói nghe một chút. Ma tôn võ công cái thế, hộ thể thần công càng là thiên hạ vô song. Lường trước rất nhiều đồng đạo, muốn giết ngươi thời điểm, lại ngay cả ngươi hộ thể thần công đều không phá nổi, càng không nói đến giết người. Vì vậy, chúng ta mấy cái mấy ngày nay vẫn luôn tại đúc kiếm. Thiên hạ nổi danh kiếm nhưng tốt nhất kiếm, mãi mãi cũng là chưa từng đản sinh kia một thanh. Hắn nói đến tận đây, đột nhiên một cước đá vào trước mặt hộp bên trên. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng, hộp cái nắp lập tức mở ra, một vòng ánh sáng trắng từ này trong hộp bay ra. Theo cái này mặt hồ ly hai ngón tay nhất chuyển, ánh sáng trắng giữa trời xoay tròn, bay trở về trong lòng bàn tay của hắn. Hắn chậm rãi giơ tay lên, xa xa chỉ hướng Giang Nhiên, ma tôn coi là, kiếm này như thế nào? Cho dù là Giang Nhiên, nhìn thấy cái này kiếm, đều có chút kinh ngạc, đây là kiếm. Trong tay hắn cầm, đúng là kiếm. Chỉ là theo Giang Nhiên, cái này cùng hắn nói là một thanh kiếm, không bằng nói là một bộ hài cốt. Chỉ là cái này hài cốt hiện kim, không giống phàm loại. Đây là xương sống lưng kiếm. Nhân chi xương, cực kỳ cứng rắn. Nếu có khổ luyện người xương cốt, càng là cứng như sắt thép. Trong tay tại hạ một thanh này, càng là không phải so bình thường. Chính là lấy thanh quốc kim cương môn trưởng môn tưởng như long xương cốt vì tài, người này tình tu một thân như ý kim cương thân đã đại thành, chính là kim cương bất hoại. Chúng ta đám người liên thủ đúc kiếm, gần như không thể thay đổi này xương, tốn thời gian hồi lâu, mới thành tựu cái này một thanh như ý kim cương kiếm. Dám mời ma tôn thử kiếm. Chương 513, chiêu quốc thiên đoán đường, 1, chương 513, chiêu quốc thiên đoán đường, 1, lấy xương người vì tài. Giang Nhiên biểu lộ hơi có vẻ ngốc trệ, ngược lại nhìn thoáng qua Vũ Huy Hầu, hầu ra, chiêu quốc thiên đoán đường. Nhưng từng có nghe thấy, thiên đoán đường chính là chiêu quốc thứ nhất ông. Vũ Huy Hậu nhẹ giọng nói ra, bên trong tông môn, tu luyện thiên tự đại đoán ca không chỉ có thể rèn đúc thần binh lợi khí, còn có thể rèn người. Tiêu Kim dung sát, không hề tầm thường. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, nói như vậy đến, hầu gia đã sớm biết bọn hắn. Biết. Cũng biết bọn hắn đi. Biết. Có biết bọn hắn sở cầu. Cũng biết. Giang Nhiên khe khẽ thở dài, tưởng như long là chết không nhắm mắt ta. Đáng tiếc. Không đáng tiếc. Mặt hồ ly khẽ cười một tiếng, hắn còn sống thời điểm, là uy chấn giang hồ kim cương môn trưởng môn. Chết về sau, càng là có thể trở thành uy hiếp thiên cổ một thanh như ý kim cương kiếm. Nhìn chung thiên hạ, khi còn sống sau khi chết, lại có mấy người có thể như hắn như vậy, lưu truyền thiên cổ. Một phen nói xong, hắn đột nhiên con người co vào. Liền nghe Giang Nhiên thanh âm đã xuất hiện ở bên tai của hắn, người cũng đến hắn bên người, lưu truyền thiên cổ. Người sau khi chết, không thể vào thổ vì sao, còn phải lấy tự thân cốt nhục, thành tựu người bên ngoài hùng đồ bá nghiệp. Dạng này lưu truyền thiên cổ, tôn giá coi là hắn muốn. Đinh. Một tiếng vang dọn, Giang Nhiên năm ngón tay bao phủ, lại bị cái này như ý kim cương kiếm cắt lại. Mặt hồ ly khỏe miệng chảy ra máu tươi, mặc dù miễn cưỡng chặn Giang Nhiên một chảo này, nhưng cũng bị thương. Hắn cắn chặt răng, nổi giận gầm lên một tiếng. Tựa như quỷ khóc đồng dạng kiếm khí ầm vang thẳng lên cửu tiêu. Giang Nhiên một tay đè lại nát kim đao trôi đao, một cái tay khác đứng chắc tay. Thân hình lặng yên phiêu thối, chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh rơi vào hắn trung quanh. Năm người bước chân đều nhịp, chiếm cứ phương vị, hiển nhiên cũng không phải tùy tiện đứng đứng đơn giản như vậy. Giang Nhiên ánh mắt đảo mắt, nhẹ giọng nói ra, người a, sinh thời điểm có thể tứ phương rơi chậm chậm, nhưng trung quy là đến lá dụng về tội. Chết về sau, kết quả tốt nhất chính là nhập thổ vi an. Ta đem tưởng như long giết chết tại an linh trấn tòa kia trong cổ mộ, vốn cho là bọn họ có thể như vậy an nghỉ. Các ngươi cần gì phải đi kinh động cái này người đã chết vong hồn? Người đã chết lại như thế nào? Mặt hồ ly trà sát một chút máu trên khóe miệng sắc, chậm rãi mở miệng nói ra, thiên hạ hôm nay đại loạn, ma giáo thừa cơ mà lên, khói lửa ít ngày nữa ở giữa liền muốn quét sạch năm nước chi địa. Lương trước dù cho là tưởng như long còn sống, biết chuyện này về sau, cũng biết lấy thân thế kiếm, tốt chu sát ngươi cái này đường thời ma tôn. Hắn còn sống làm không được chuyện, sau khi chết cho chúng ta chi thủ sắp làm được. Như thế nào lại chết không nhắm mắt? Khởi trận, gầm lên giận dữ, dẫn bắt phương lôi động. Ầm ầm mấy cái thanh âm vang lên, là mấy người khác đem trên người cái dương đặt ở trên mặt đất. Có người tự nhiên bên trong lấy ra một cái hộp, có người tự nhiên bên trong túm ra một bộ khôi giáp, còn có người đánh bên trong lấy ra một chiếc đèn lồng. Người cuối cùng lại đánh bên trong lại lấy ra một cái dương khác. Cái dương bộ cái dương, cuối cùng vào tay, chỉ là một cây kim. Mấy người động tác không chậm, Giang Nhiên chỉ là nhìn một vòng công phu, cái hộp kia liền đã nhắm ngay Giang Nhiên. Màu tím mê vụ trong chốc lát từ này trong hộp ầm vang mà ra, bao trùm toàn bộ đình viện. Giang Nhiên hơi có chút kinh ngạc, duỗi ra ngón tay, tại cái này màu tím trong sương mù nhẹ nhàng điểm một cái, tiếp theo tiến tới cái mũi trước mặt người người, có ý tứ, nhiếp tâm thần, mê ngũ giác, các ngươi cái này cái gọi là trận pháp, chính là chỉ thế thôi. Đáng tiếc, lại không làm gì được bản tôn cái này một thân công lực. Ta có cương khí hộ thể, những này độc không đả thương được ta. Tiếng nói vừa ra trong tích tắc, phía sau trong sương mù đống nhiên lan lộn, theo sát lấy một cái một thân ngân giáp người, từ này trong sương mù nhảy lên mà ra. Nắm đấm kéo căng, ở vang rơi xuống. Giang Nhiên đột nhiên quay người, đưa tay một trường. Trường thế cùng nắm đấm đụng vào nhau một chớp mắt kia, đầu tiên là nghe được đinh đinh hai tiếng vang. Lại là từ cái này áo giáp bên trong, đánh ra hai viên tấu cốt đinh. Một chiêu này quả thực gọi là người vội vàng không kịp chuẩn bị. Cho dù ai đều coi là, giờ khắc này, là quyền cùng trường đọ sức, cho dù ai cũng không nghĩ đến, giờ khắc này lại là trường cùng ám khí đọ sức. Chỉ tiếc, Giang Nhiên bàn tay chưa từng bị ám khí kia đánh xuyên qua. Thương ưng bác thọ phải dùng toàn lực, nhưng mà đối mặt không biết, Giang Nhiên từ đầu đến cuối thờ phụng tồn bảy công ba đạo lý. Cho nên, hắn hộ thể thần công chưa hề dừng lại. Cái này thấu cốt đinh mặc dù lợi hại, cũng chuyên môn phá giải nội ra cương khí, nhưng Giang Nhiên nội công thật sự là quá mức hùng hồn. Bảy thành nội lực hộ thể, như thế nào cái này nhỏ nhỏ thấu cốt đinh có khả năng dung chuyển? Một kích không trúng, kia người mặc khôi giáp người lập tức cảm đạo không ổn. Chỉ vì Giang Nhiên một trường này, vậy mà giống vậy không có bao nhiêu lực lượng. Cái này rõ ràng không hợp với lẽ thường. Đã từng có người lợi dụng qua dạng này biện pháp muốn đối phó ta. Lúc ấy một quyền này đánh đi ra về sau, trực tiếp liền đem người đánh bay đi mặc cho hắn rơi vào trong sương mù, lại một lần nữa tìm cơ hội. Đồng dạng sai lầm, lần đầu tiên thời điểm, tạm thời xem như có thể thông cảm được, lần thứ hai, đó chính là đáng chết. Giang Nhiên thanh âm một chút xíu truyền ra, có lẽ là bởi vì có cương khí cách trở, cho nên có một chút sai lệch. Nhưng mà Giang Nhiên biến trưởng thành chảo động tác, nhưng không có nửa điểm ngừng, năm ngón tay khẽ chụp, gắt gao bắt lấy cổ tay của đối phương, người chạy không thoát. Tùy theo một quyền đánh ra, chính giữa trước ngực, âm vang một thanh âm vang lên, chấn động tứ phương. Lại nghe kia khôi giáp bên trong người cười lạnh một tiếng, thì tính sao? Giang Nhiên sững sờ phía dưới, chính là giật mình, ngươi cái này khôi giáp không tệ, có thể ngăn trở Giang Nhiên một quyền khôi giáp, nhìn chung thiên hạ đều không có mấy cái, tự nhiên xứng đáng không tệ tán thưởng. Kia là làm. Đối phương nói chưa nói xong, Giang Nhiên quyền thứ hai đã rơi xuống, lại là một tiếng vang trầm. Cũng không chờ một tiếng này lắng lại, quyền thứ ba, quyền thứ tư, thứ năm quyền, quanh người hắn trên dưới ánh sáng trắng phun trào, một tôn pháp tướng từ hắn quanh thân chậm rãi lên, sừng sững tại màu tím trong sương mù, đại kim cương phục ma quyền tựa như gió lớn mưa rào, lại như mưa to sấm sét, vô cùng vô tận. Ha 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 ha! Người mặc khôi giáp người, thanh âm muộn thanh một khí, tiết kiệm một chút công phu đi, ngươi liền xem như nội công thông thần, cũng cuối cùng có cái cực hạn. Mà ta thiên cương giáp lại là thiên hạ đệ nhất hộ thân chí bảo, mặc cho ngươi nội lực như thế nào kinh người, thể lực như thế nào vô địch, muốn phá vỡ. Lời này phía trước kiên cường, xen lẫn tại cái này như là gió lớn mưa rào đồng dạng nổ đùng thanh âm bên trong, nhường trong trận ngoài trận người đều cảm thấy trong lòng có không ít lực lượng. Chỉ nói là đến sau cùng một tiếng này buồn bực cục, nhưng trong nháy mắt làm cho lòng người ngọn nguồn tóc chìm. Giang Nhiên đối với cái này không hề bị lay động, quyền thế chỉ là càng hung hiểm hơn tàn nhẫn. Trên người hắn pháp tướng cũng càng ngày càng cao, pháp tướng ra quyền cũng càng lúc càng lớn. Dừng tay. Ngươi. Khu khu. Vô dụng. Ngươi. Dừng tay. Không, thả ta ra. Thả ta ra. Sẽ không. Sẽ không. Không có loại chuyện này. Không có khả năng có loại chuyện này. Người nói chuyện thanh âm lại càng ngày càng nhỏ, theo sát lấy bỗng nhiên vang lên rợn người vặn bèo thanh âm. Đây là kim loại vặn bèo độc tính. Từng đợt cương phong tứ tán bắt phương, một cỗ tựa như sấm rền đồng dạng chấn động, thì liên tiếp không ngừng. Toàn bộ vũ uy hậu phủ đô bắt đầu lắc lư không thôi. Tiếng kêu thảm kia không biết lúc nào đã ngừng lại. Giang Nhiên nắm đấm nhưng không có ngừng. Mãi cho đến đem kia khôi giáp từ trên xuống dưới, đập tựa như trang giấy đồng dạng mỏng thời điểm, hắn lúc này mới ngừng tay. Thiên cương giáp, thiên hạ đệ nhất. Ta nhổ vào. Nhất có một cái phi chưa rơi xuống, hắn đông nhiên quay đầu nhìn về phía bầu trời. Bầu trời đều bị màu tím mê vụ che đậy, nhưng là Giang Nhiên lại tựa hồ như đã chắc chắn, tại cái này thiên khung phía trên có vật đột kích. Chỉ là Giang Nhiên cũng không để ý, ngược lại khỏe miệng có chút dương lên, thật là lòng dạ độc ác. Bản tôn đã chờ trực đã lâu. Tiếng nói vừa ra, trong tay nát kim đao nhất chuyển, chỉ chương 513, chiêu quốc thiên đoán đường 2, chương 513, chiêu quốc thiên đoán đường 2, nghe đinh. Phanh 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 ầm. Chiến minh âm thanh bén nhọn để cho người không dám tin, lưu chuyển bát phương, gây nên mặt nước không ngừng nổ vang. Quanh mình cái chén, bình rượu, gần như đồng thời vỡ vụn. Tất cả thanh âm tất cả đều nối thành một mảnh. Kia mặt hồ ly cầm trong tay như ý kim cương kiếm, từ bầu trời mà hàng, lôi cuốn quanh thân tất cả lực đạo, đều dung nhập một kiếm này bên trong. Mời ma tôn chịu chết. Trong miệng hắn gầm thét, không để ý tới thất khiếu bên trong, đều có máu tươi vẩy ra. Thế phải đem Giang Nhiên chém ở một kiếm này phía dưới. Chỉ thấy kia như ý kim cương kiếm phía trên, lôi cuốn lấy một tầng ánh sáng vàng kim lộng lẫy, cùng nát kim đao cái kia kim sắc phong mang tôn nhau lên thành thú. Mặt hồ ly răng quan cắn chặt, vận đủ quanh thân tất cả lực đạo, mượn cái này như ý kim cương kiếm phong mang, muốn trước đao gãy, lại giết người. Chiêu quốc thiên đoán đường, bản tôn nhớ kỹ. Giang Nhiên ánh mắt bên trong lần lần nổi lên một tầng quang mang đen kịt, mà liền tại lúc này, nát kim đao bên trên bỗng nhiên nhiều một vòng vết rách. Mắt thấy ở đây, kia mặt hồ ly thì là mừng rỡ, hôm nay ma tôn hẳn phải chết. Giang Nhiên lại chỉ là cười một tiếng, võ học chi đạo, lúc nào biến thành binh khí là vua. Ngươi lẫn lộn đầu đôi. Nói xong, một tay nhất chuyển, chỉ nghe phịch một tiếng. Cái này lưu truyền ngàn năm nát kim đao, như vậy đứt đoạn. Chỉ là đoạn mất đao về sau mặt hồ ly cũng không có chút vẻ hưng phấn, hai con ngươi bên trong đều là một mảnh dấu tuyết. Một cái tay cầm như ý kim cương kiếm, cái này phong mang sắc bén, càng hơn nát kim đao thần binh, lại không cách nào làm bị thương cái này tay một phân một hảo. Một nửa nát kim đao thì đã quán xuyên mặt hồ ly cổ họng. Đao mang như phi toa, khí kình nhất chuyển, xuyên thấu kia màu tím mê vụ, bay thẳng bầu trời. Đột nhiên ở giữa, đầy trời vân hải bị một phân thành hai, như có vô hình thần linh ở trên trời chém một đao. Cùng lúc đó, Giang Nhiên một tay bắt lấy cái này mặt hồ ly trước tâm, trong tay nát kim đao lại là nhất chuyển. Này nhất chuyển quanh tròn, hoành đi quỷ thần kinh. Màu tím mê vụ tại thời khắc này, xông lên mà tán. Cầm hộp người kia kêu lên một tiếng đau đớn, trước ngực hộp trực tiếp vỡ nát. Cả người hắn đều bị trực tiếp bao phủ tại cái này màu tím trong sương mù, chỉ là cái này sương mù tụ mà không tiêu tan, cũng không chảy xuôi, tựa như trong mắt sền sệt đến cực điểm sự vật, đem nó đoàn đoàn quá lại. Cùng một thời gian, cầm trong tay đèn lồng người kia, quay người liền muốn đi. Thế nhưng là hắn cái này quay người lại, không đợi cất bước, nửa người trên cũng đã rơi xuống. Máu tươi quần quần chảy xuôi, người kia mở mịt dùng tới nửa người giãy giụa, nhưng cũng chưa từng na di bao xa, liền đã khí tuyệt mà chết. Giang Nhiên quay đầu, nhìn về phía về sau cái kia cầm trong tay một viên ngân châm, từ đầu đến cuối chưa từng ra tay người kia. Bản tôn tạm thời. Giang Nhiên giọng điệu cứng rắn nói đến đây, liền nghe đến một tiếng ầm vang vang. Lại là cái kia cái đỉnh triệt để sập. Bốn cái cây cột bị Giang Nhiên chỉnh chỉnh tề tề chặt đứt, nửa khúc trên liền cùng cái kia cầm trong tay đèn lồng người, tự nhiên trượt xuống. Giang Nhiên thở dài, mặc dù hắn rất không thích bị người đánh gãy. Bất quá, đã đánh gãy mình chính là mình, kia trung quy cũng không thể đánh chết cái mình hạ giận a. Ngược lại là lần này đầu, thấy được Vũ Uy Hậu, Quách Trùng đám người đã từ cái này trong lương đỉnh thoát thân, cũng không chết tại quỷ thần kinh phía dưới, chính là vui mừng nhẹ gật đầu. Tiếp theo một lần nữa quay đầu, nhìn về phía tay kia cầm ngân châm người, tạm thời một đoán. Cái này mê vụ chính là bảy trận cần thiết, chỉ có điều, trận pháp uy lực chân chính các ngươi tốt giống như cũng không kích phát ra tới. Là quá ỷ lại vậy đem như ý kim cương kiếm, vẫn là quá mức ỷ lại kia thiên cương giáp, cũng hoặc là ngươi cảm thấy mình cầm châm nơi tay, nắm chắc thắng lợi trong tay. Người kia con ngươi có chút co vào. Giang Nhiên nói không sai, bọn hắn bố trí trận pháp tên là Tử Yên phần cốt trận, nhưng thật ra là lấy thiên đoán đường thiên tự đại đoán ca làm căn cơ, bố trí trận pháp có thể đem người sống luyện chết tại trong trận pháp. Nhưng là mặt hồ ly cho rằng, Giang Nhiên nội công cái thế, Tử Yên phần cốt trận có thể vây khốn hắn nhất thời, không có khả năng vây khốn hắn một thế. Càng quan trọng hơn là, hắn cho rằng bọn họ mấy người nội lực liền xem như chung vào một chỗ, cũng chưa chắc có thể luyện chết Giang Nhiên, đến lúc đó bị luyện chết còn chưa nhất định là ai. Vì vậy, cùng hắn đem hy vọng ký thác vào nội công cùng trận pháp uy năng phía trên, không bằng đem hy vọng ký thác trên như ý kim cương kiếm. Lấy thiên cương giáp cầm đầu tóc, đèn lồng tên là đốt tâm đèn đèn này bất diệt, bọn hắn liền sẽ không ở khói tím bên trong mê thất mình đánh mất ngũ giác. Thừa dịp Giang Nhiên cùng thiên cương giáp giao thủ thời điểm, lại thông qua như ý kim cương kiếm ám sát. Lường trước đến lúc đó Giang Nhiên trong lòng vui vẻ, tâm phòng tất nhiên buông lỏng, có thể một kiếm kiến công. Lại không nghĩ, dù là đoạn mất Giang Nhiên nát kim đao, lại nhất định không được Giang Nhiên cái này một thân đao pháp. Bọn hắn vẫn như cũng là bại. Thiên đoán đường người cuối cùng hít một hơi thật sâu, hắn là tất cả át chủ bài, cái này một cây kim uy lực còn tại như ý kim cương kiếm phía trên. Vật này càng là thiên đoán đường thứ nhất trí bảo định hồn. Định hồn châm. Mặc cho ngươi có được cỡ nào hộ thể cương khí, lại có dạng gì hộ thân bảo giáp. Định hồn vừa ra, vạn vật đều vẫn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cần trúng đích. Nhưng mới loại tình huống kia phía dưới, hắn nhìn từ đầu tới đuôi, đều không có tìm được cơ hội xuất thủ. Bây giờ mắt thấy Giang Nhiên càng đi càng gần, bốn vị sư huynh đệ chết thảm ở trước mắt hình tượng, thì không được đánh thẳng vào tinh thần của hắn. Dũ khí cũng theo bước chân càng ngày càng yếu. Làm Giang Nhiên một đường đi đến hắn trước mặt thời điểm, hắn đã có thể nghe được tim đập của mình, trong đại nào trống rỗng, dù là có đồ long thuật mang theo, giờ khắc này, hắn cũng cái gì đều làm không được. Giang Nhiên tiện tay đem viên kia định hồn châm cầm tới, cẩn thận chu đáo một chút, đống nhiên cười một tiếng, thú vị. Hơi vung tay, ông một tiếng, định hồn lúc này bị hắn đánh ra. Hắn có lãnh nguyệt đinh tu vi mang theo, đối với cái này binh khí, có thể nói là tùy tiện nắm. Cái này ngân châm chỉ, chính là kia lâu ngoại lâu lâu chủ Lâu Tịch Nguyệt. Lâu Tịch Nguyệt làm thu diệp giang hồ thần thoại, tự nhiên không phải ăn chay, chỉ là định hồn tới vừa vội lại nhanh, muốn né tránh cũng không kịp, chỉ có thể nhấc lên một hơi, một trường đưa ra. Một trường này không dám nói tụ tập hắn cuộc đời nội lực, nhưng cũng bảy thành có thừa. Muốn đem cái này định hồn ngăn cản tại tự thân trước mặt ba tấc chi địa, lại nghĩ biện pháp cùng Giang Nhiên cùng nhau. Lại không nghĩ, trường lực vừa chạm vào định hồn, liền đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Cái gì? Lâu Tịch Nguyệt sửng sở, không đợi biến hóa động tác, định hồn đã từ lòng bàn tay chui vào, thuận cánh tay của hắn một đường hướng lên trên, cuối cùng phịch một tiếng, từ hắn sau vai bay ra. Thân hình hắn lảo đảo một bước, vội vàng vận công cầm máu, chợt nghe được tiếng gió bên tai không đúng. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy kia định hồn vậy mà đi mà quay lại. Rốt cuộc không để ý tới ngăn cản, hắn vội vàng tránh ra. Định hồn ông một tiếng, từ hắn bên tai lướt qua, rơi xuống Giang Nhiên hai ngón tay ở giữa. Thú vị, thứ này nhỏ, có thể thông qua nội lực nhất trụ, có thể phá hộ thể cương khí. E là cho dù là ta hộ thể thần công, cũng khó có thể ngăn trở này châm vi lực. Đáng tiếc, gặp người không quen, liền xuất thủ dũng khí đều không có, khiến bảo vật này bị long đong a. Giang Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu. Thiên đoán đường người kia nghe nói như thế, cả người bỗng nhiên vô lực vì ở trên mặt đất. Giang Nhiên đơn chỉ một điểm, vốn định lấy tính mạng của hắn, nhưng quay đầu thời điểm, lại thấy được nát kim đao một nửa thân đao. Đây là Diệp Kinh Dương đưa cho hắn đao, hắn cho tới nay cũng đều rất chân quý. Bồi tiếp mình đi một đường giang hồ, lại không nghĩ rằng nhất định tại nơi đây. Mặc dù không tính là tín vật đính ước, dù sao tín vật đính ước hẳn là cặp kia lá đeo, nhưng cũng ý nghĩa phi thường. Bởi vậy ngón tay của hắn đứng tại người kia mi tâm, nhẹ giọng hỏi, lại sẽ đúc kiếm. Hội. Người kia mở mịt ngẩng đầu. Lại sẽ rèn đao. Tự nhiên sẽ. Vậy ngươi có thể đem rèn đao chữa trị? Có thể. Rất tốt. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, tiện tay một chỉ này đầu rơi tại hắn mi tâm phía trên, chỉ lực thúc dục, người kia hừ đều không có hừ một tiếng, liền mất đi. Sau đó Giang Nhiên lại nhìn một chút trong tay mình cái này một cây định hồn, cảm giác có chút khó xử, cầm giao thủ không tiện. Hắn cũng không phải thật dùng châm đến giết người, kia không thành Đông Phương Bất Bại sao? Cũng không cầm, thứ này sắc bén như vậy rơi trên mặt đất, đoán chừng đều phải đâm vào đá xanh bùn đất bên trong, không biết xâm nhập bao nhiêu mới có thể dừng lại. Lại nghĩ tìm trở về, liền không quá dễ dàng. Giang Nhiên đành phải đối Bạch Ngọc Lâu bọn người hơi khoát tay áo, các vị đợi chút, lập tức liền tốt. Hắn đi tới người kia cái dương trước mặt, đem cái này nho nhỏ định hồn châm lần lượt cái dương ra bộ bắt đầu. Đã tới thời điểm bọn hắn là dùng vật này cất giữ định hồn, nghĩ đến những này cái dương tất nhiên có thể cam đoan định hồn không mất. Đợi chờ sắp xếp gọn về sau, Giang Nhiên lại đem một nửa nát kim đao lưới đao thu nhập trong vỏ đao, còn cầm lên vậy đem như ý kim cương kiếm, thở dài, nên nghỉ ngơi một chút. Sau khi chết còn thích làm binh khí, ngươi thật đúng là từ xưa đến nay đệ nhất nhân a. Sau khi nói xong, tiện tay hất lên, thanh kiếm này liền rơi vào sắp đặt định hồn cái dương bên cạnh. Lại ngẩng đầu, Giang Nhiên hơi duỗi lưng một cái, rượu cũng uống xong, trời cũng không còn sớm. Không biết cái này Hoàng Tuyền Lộ mấy điểm đóng cửa, lại không đưa các vị đi, hôm nay nói không chừng qua không được cửa ấm phủ, đây chẳng phải là làm trễ nải mọi người thời gian. Các vị, nên lên đường. Chương 514, thứ bảy đao. Một, chương 514, thứ bảy đao. Một, Ma Tôn nói không sai, đúng là nên lên đường. Lâu ngoại lâu lâu chủ Lâu Tịch Nguyệt, ngước đầu nhìn lên bầu trời. Hai con ngươi bên trong phản chiếu ánh trăng. Trong chàng đám người như cũ còn có Thu Diệp người tới chưa từng chết đi, lúc này nghe Lâu Tịch Nguyệt nói chuyện như vậy, đống nhiên ngẩng đầu, sắc mặt kinh ngạc, nhật nguyệt cùng trời. Đây là một loại thiên tượng, mặt trời chưa từng rơi, ánh trăng đã treo cao. Loại này thiên tượng kỳ thật cũng không hiếm thấy, không bằng nhật thực như vậy có thể nói kỳ quan. Lại không rõ, nhật nguyệt này cùng trời thì thế nào? Giang Nhiên cũng chú ý tới bầu trời phía trên một nửa mặt trăng, ngược lại lại nhìn Lâu Tịch Nguyệt, liền phát hiện, quanh người hắn trên dưới nội lực chập trùng không chắc, không nhịn được cười một tiếng, thế nào? Nhìn thấy mặt trăng, ngươi đây là dự định biến thân rồi. Biến thân? Lâu Tịch Nguyệt tiên lặng cười một tiếng, ma tôn thật biết chê cười, chỉ là, hôm nay thời gian này đây vốn là ta tính toán kỹ. Vốn là nghĩ, trực tiếp đợi đến giờ khắc này lại hiện thân nữa. Lại không nghĩ rằng, ma tôn so ta tưởng tượng còn muốn nhạy cảm, võ công càng là quá mức đáng sợ. Còn tốt. Trung bi là kiên trì tới giờ khắc này. Giờ khắc này, nhưng có ý kiến. Giờ khắc này, ta có thể giết ngươi. Lâu Tịch Nguyệt hai con ngươi trực tiếp nhìn về phía Giang Nhiên, Giang Nhiên liền chú ý đến, cặp mắt của hắn con ngươi tựa hồ ngưng tụ thành trăng khuyết hình dạng. Mà khi Giang Nhiên thấy cảnh này thời điểm, hắc ám đột nhiên từ Lâu Tịch Nguyệt quanh thân phun trào, tựa như nước chảy bảy hướng bốn phương tám hướng, phủ lên bầu trời. Hắc ám như thủy triều, cuốn ngược vào trời xanh. Trong ngay mắt, di tinh dịch túc, thiên hôn địa ám, không thấy ánh nắng, chỉ có tháng. Ánh trăng như máu, thê lương ánh trăng rải đầy thiên địa. Giang Nhiên nhất thời ngạc nhiên, theo bản năng vận chuyển tạo hóa chính tâm kinh, lại phát hiện quanh mình tất cả cũng không cải biến. Đây không phải huyễn thuật, chỉ ít, không đơn thuần chỉ là huyễn thuật. Nếu không, mình tạo hóa chính tâm kinh, có thể khám phá tất cả mê vụ. Nghe đồn, sơn ngoại sơn, lâu ngoại lâu, thiên ngoại thiên ba vị này chủ nhân võ công đã siêu việt thế tục hiểu. Trong chàng kia Thu Diệp tới cao thủ, trong thanh âm ẩn ẩn run rẩy, sơn ngoại sơn sơn chủ có di sơn đảo hải chi năng, có thể dẫn núi xanh làm kiếm, nhất định thiên phú biển, uy lực vô tận. Lâu ngoại lâu lâu chủ thì là có thể cải thiên hoán địa, nhất là dưới ánh trăng, không người có thể tới chống đỡ. Dẫn ánh trăng vào sắc cơ, tháng như máu, giết như nước thủy triều, tiên tận bát hoang. Là vì huyết nguyệt sắc kinh. Một phen truyền vào trong thai mọi người, dù cho là Bạch Ngọc Lâu trên mặt đều hiện lên ra một vòng vẻ kinh ngạc. Thu Dạ Tàn đám người càng là hai mặt nhìn nhau. Lại có lợi hại như vậy võ công, có ý không tin, nhưng là nhìn lấy mới còn trời sáng choang, bây giờ cũng đã hôn thiên ám địa, quả thực là không tin đều không được. Lâu Tịch Nguyệt lúc này quanh thân sôi trào chân khí, đã biến thành màu máu. Hắn đôi Giang Nhiên mỉm cười, hôm nay chính là dị địa tác chiến, lâu ngoại lâu cũng không ở chỗ này. Bất quá, nhưng cũng không sao, huyết nguyệt chiếu tây lâu, vốn là ân sư cố ý làm ra người trước hiển thánh. Bây giờ giết ngươi, có một vòng này ánh trăng, là đủ. Nói xong thân hình hắn đột nhiên nhảy lên một cái, thẳng đến đỉnh đầu ánh trăng mà đi. Thân hình thì tại nửa đường đột nhiên tiêu tán, nhìn bộ dáng, tựa như trực tiếp nhảy vào kia ánh trăng bên trong. Sau một khắc, như máu ánh trăng, tựa như hải triều, thẳng đến Giang Nhiên mà tới. Giang Nhiên lập thân tại chỗ, trên thân bao trùm một tầng màu trắng pháp y, kia huyết mang rơi xuống trên thân, lập tức đánh kia pháp y sáng tối chập chờn. Cái này một cái nháy mắt thời gian, nhưng lại không biết đã bị đánh bao nhiêu lần. Giống như là vô cùng bất nhập ánh trăng, biến thành sắc bén nhất giết người lao nhọn, phản thấy đều là sát chiêu. Nhưng mà Giang Nhiên khỏe miệng lại tại giờ khắc này có chút câu lên, lúc này mới có chút ý tứ. Lúc này hai tay một phần hợp lại, một trái một phải, lúc lên lúc xuống. Thiên địa treo ngược bất diệt thần công, bất diệt thiên cương. Chỉ một thoáng đẩy trời ánh trăng lập tức bay ngược mà đi, nhưng lại chưa rơi vào Lâu Tịch Nguyệt trên thân. Giang Nhiên hai con ngươi nhàn nhạt, ngước mắt đi xem, chỉ thấy bầu trời ở giữa, màu máu càng phát ra dày đặc, ẩn ẩn đoàn tụ thành một cái màu máu đại cầu. Trong hoàng hốt, tựa như là ngưng tụ ra cái thứ hai màu máu mặt trăng. Theo sát lấy liền nghe đến soạt một thanh âm vang lên, màu máu đại cầu ầm vang vỡ vụn, hóa thành ngàn thước sóng máu, hướng phía Giang Nhiên cuốn tới. Sức người có hạn, thiên địa chi uy, có thể gọi võ công cao nhất người đều sinh ra cảm giác vô lực. Nhìn xem cái này ngập trời sóng máu, mọi người tại đây đều có một loại ảo giác, tựa như mình tinh khí thần đều bị cái này sóng máu hấp dẫn, bị cuốn vào trong đó, vĩnh viễn cũng không thể siêu sinh. Nhưng đứng tại cái này sóng máu trước đó Giang Nhiên, lại là có chút nhíu mày. Tiếp theo khe khẽ thở dài, giả thần giả quỷ. Hắn một tay án đao, vừa xài bước ra, bấm tay một điểm. Vô tận nội lực cầm vang mà ra, cùng kia sóng máu lao vào nhau. Hà Quang Chỉ, bất luận võ công gì đến Giang Nhiên trong tay, đều biết cùng lúc trước có cách biệt một trời. Chỉ vì nội lực của hắn thật sự là quá thâm hậu. Mỗi một lần thu hoạch được ban thưởng, đơn thuần nội lực ban thưởng có thể để cao tu vi của hắn, mà đạt được võ công ban thưởng thì không chỉ là có tội phạm truy nã lúc ấy tu luyện đến cảnh giới, đồng thời còn đã bao hàm đối phương tu luyện môn võ công này thời điểm khổ tu mà đến nội lực. Ngàn vạn nội lực ra thân, dù cho là thi triển bình thường nhất võ công, nát nhất đường cái nhập môn quyền pháp, Giang Nhiên đều có thể đánh ra hủy thiên diện địa uy năng. Cái này Hà Quang Chỉ vốn là thiên tượng khuyết cao thủ bản lĩnh giữ nhà, nhưng dù cho là người này thi triển, cũng tuyệt đối không có Giang Nhiên như vậy khí phách. Chỉ thấy sau lưng của hắn hào quang vạn đạo, cứ thế mà tại cái này đầy trời màu máu bên trong mở sán lạn ngời ngời quang hoa. Đầu ngón tay cùng sóng máu tương đối chỗ, trong lúc nhất thời phân biệt rõ ràng. Một phe là đầy trời như máu, một phe là ngũ thải ban lan. Giờ khắc này làm cho lòng người bên trong sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Đến cùng ai mới là ma giáo? Ma giáo ngũ thải ban lan, chính đạo máu nhuộm tương cung. Lại nhìn Giang Nhiên, vừa xài bước ra, màu trắng pháp y ra thần, thánh khiết tựa như không nhốn bụi trần, nơi nào có ma tôn ma diễm ngập trời. Ngược lại giống như là một cái huyền môn chính tông đại cao thủ. Duy chỉ có tới không xứng đôi chính là cái này một thân cao thâm mặt chắc nội lực. nếu không phải tu luyện ma công, hắn làm sao lại tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong liền tích xúc lên khổng lồ như vậy nội công? Hà quang chỉ hào quang vạn đạo, huyết nguyệt sát kinh màu máu đầy trời, hai luồng chân khí không ngừng đối xông, dần dần để cho người ta thấy được gần thân tại này huyết sắc bên trong lầu tình nguyện. Hắn mặt không biểu tình, thất khiếu bên trong đều có máu tươi chảy xuôi mà ra. Hiển nhiên hắn cũng không giống biểu hiện ra như vậy không có chút nào dao động. Một phen đối bính bên trong, đã là bản thân bị trọng thương. Thu Dạ Tàn hừ lạnh một tiếng, hôm nay chúng ta liên thủ chu sát tà ma, há có thể gọi Thu Diệp đồng đạo giành mất danh tiếng? Chư vị, ra tay đi. Lời nói này thật sự là êm hay. Kỳ thật ý tứ chân chính chính là, lâu tịch nguyệt trang bức trang có chút che không được, đại gia hỏa lại không bên trên, tiểu tử này hơn phân nửa muốn xong. Cũng không biết có mấy người là chân chính nghe được Thu Dạ Tàn ý tứ, nói tóm lại, một câu nói kia rơi xuống, đám người ngoại trừ Bạch Ngọc lâu bên ngoài, đồng thời phi thân lên, các loại thủ đoạn đồng thời ra tay. Mà lâu tịch nguyệt tựa hồ cũng đã nhận ra điểm này, vì vậy trong tràng đông đảo xuất thủ những cao thủ liền phát hiện, tại trên người mình, vậy mà cũng bao trùm lên một tầng màu máu. Nhưng nguyên bản võ công uy lực lại tăng lên một mảng lớn. Lâu chủ quả nhiên lợi hại. Có này gia trì, lo gì mà tôn bất tử. Chư vị, Chu Tả, thủ chính đều ở chiến dịch này. Hò hét thanh âm trực trùng bất tiêu, chớp mắt liền đã đến trước mặt. Giang Nhiên Hà Quang chỉ như cũ tại cùng lâu tịch nguyệt giằng co, mắt thấy các loại sát chiêu đồng thời rơi xuống, trên mặt không chỉ không có bối rối chút nào chi sắc, ngược lại là mỉm cười. Lâu tịch nguyệt thi triển huyết nguyệt sát kinh thời điểm, các loại tạp niệm đều xa hơn, duy chỉ có trong lòng một điểm trong, có thể bảo trì tỉnh táo nhất tâm thái đến đối mặt hết thảy tất cả. Bởi vậy khi thấy nụ cười này thời điểm, hắn lập tức ý thức được không thích hợp. Nhưng dù cho là ý thức được,